Chương 400, 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, 1/2, chương 400, 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, 1/2, tiên sinh, tiểu điểm chúng ta quy củ chính là như vậy, nếu như ngươi không hài lòng, có thể đi ra ngoài rẽ phải, 50 mét ngoài có một cái khách sạn, nơi đó không chỉ có tiện nghi, mà lại thái độ đối với các ngươi cũng rất tốt. Nhân viên phục vụ không chút nào nuông chiều Trần Tổng bà đầu, trực tiếp mở miệng về đối, mặt khác, đã vào ở tiểu điểm chúng ta, nếu ngươi bây giờ không được, tiền phòng là không lùi. Điều kiện càng bá đạo, liền thế không được. Tô Thần cười cười, tiền phòng không lùi liền không lùi đi. 3 ngày sau, ngươi có thể đi nhà kia khách sạn tìm ta, đúng, ta họ Tô. Quản ngươi họ cái gì? Nông thôn đến nhà quê, coi là nơi này là cái gì nhà đâu? Nhân viên phục vụ thúc giục nói, muốn đi hiện tại liền đi, bằng không ta gọi người. Yên tâm đi, ngươi sẽ tìm đến ta. Quản xuống câu nói này, Tô Thần mang theo một đoàn người rời đi khách sạn. Tô Thiên cùng Tô Hổ còn muốn cùng đối phương cãi lộn một trận, chỉ là lại bị Tô Thần ngăn lại. Thần ca, bọn hắn quá phận. Không nói đối thằng Tây con đầm như vậy tôn kính, còn khi dễ chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhịn? Tô Thiên lòng đầy căm phẫn, cũng không phải đang chất vấn Tô Thần, mà là đối đãi nhân viên phục vụ thái độ như vậy bất mãn. Những cái kia thằng Tây con đầm rút tiền phòng, bọn hắn như thường rút, cư nhiên như thế khác nhau đối đãi. Đáng hận nhất chính là, bọn hắn ngay cả gian phòng cũng không vào, thế mà một phân tiền không lùi. Mấy chục năm qua, Cửu Châu chi địa suy yếu lâu ngày, xính ngoại không ít người, Tô Thần cười nói, mà lại ma đô nơi này người địa phương, tự nhiên mang theo một chút cảm giác ưu việt, cảm thấy địa phương khác đều là nông dân, đều là thâm sơn cùng cốc chi địa. Cho dù là lại đi qua 100 năm, rất nhiều ma đô người địa phương vẫn như cũng là như thế cảm thấy. Bọn hắn xem thường những tỉnh khác người, cảm thấy những tỉnh khác người đều là kẻ nghèo hèn. Cùng ma đô giống vậy tình huống, giống vậy tâm lý người còn có càng đảo. Người bên kia cũng xem thường địa phương khác người tới. Ngạo mạn cùng thành kiến tràn ngập tại bọn hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong. Tô Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha những người này. Tìm một chỗ tiệm thợ rèn, mua sắm 10 trôi sắc bén truy thủ. Tô Thần nói, "Trá Cô Tiếu, chuyện này giao cho ngươi xử lý." Thanh thứ nhất truy thủ dính vào máu đặt ở chiêu bài của bọn họ phía sau. Thanh thứ hai truy thủ giống vậy dính vào máu, đặt ở khách sạn đại đường đông nam chỗ ngặt, nhất định phải ẩn nấp một chút, không nên bị người phát hiện. Thanh thứ ba truy thủ đặt ở đại đường trên trần nhà. Thanh thứ bốn truy thủ. Tô Thần đem 10 trôi truy thủ phòng ngừa phương vị tất cả đều nói cho Trá Cô Tiếu. Liên thế khách sạn vị trí không tệ, phong thủy cũng còn có thể. Lại thêm một mực chiêu đãi những cái kia thằng Tây con đầm, rất nhiều xính ngoại người đều thích ở bên trong, chờ mong cùng một chút thằng Tây con đầm tiếp xúc. Cũng dùng cái này tiêu ngạo tự đắc, cảm thấy mình tiếp xúc đến người cao đẳng, thấy được trước tiên tiến văn hóa. Cái này 10 trôi truy thủ là hung thần cục, có thể phá khách sạn phong thủy, khiến cho quán rượu này phong thủy biến đổi trở thành tuyệt địa. Đến lúc đó nhất định sẽ xảy ra một chút ly kỳ sự kiện. Chết mấy cái thằng Tây con đầm đều không đủ là lạ. Đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ chủ động tìm tới cửa. Tô Thần đối phong thủy một đường tạo nghệ rất sâu, khảo sát lớn mộ loại này đã coi như là tiểu nhi khoa, tác phong nước cục những này đối với hắn mà nói dễ dàng. Không bao lâu, Tô Thần một đoàn người tìm được chỗ kia khách sạn. Khách sạn lão bản là vì chừng 50 tuổi trung niên nhân, tóc đã bạc trắng, khách sạn này thu phí liền tương đối tiện nghi một chút. Một kiện khách phòng chỉ cần 5 khối đồng bạc. Tuy nói so sánh địa phương khác còn rất đắt, nhưng nơi này là ma đô thị, tấp đất tấp vàng địa phương. Rồi sau đó, mấy người liền tại khách sạn ở hôm sau buổi sáng, một đoàn người ra cửa, tại ma đô bốn phía đi lòng vòng, thưởng thức một phen ma đô phong cảnh. Còn như lúc buổi tối, Tô Thần cùng Trần Tổng bà đầu còn có Trá Cô Tiếu cùng Tô Thiên Tô Hổ 5 người đi đến buổi chiếu phim tối. Ma đô thị nổi danh nhất chính là đủ loại buổi chiếu phim tối, ở trong đó lại lấy đại thế giới danh khí lớn nhất. Có câu nói là như thế nói, không có đi qua đại thế giới, không tính đi qua ma đô thị. Tô Thần bọn người mặc dù không có loại kia thích tìm tiểu thư yêu thích, nhưng là vẫn tới đây góp một tham gia náo nhiệt. Đi vào đại thế giới sau, hoa 50 khối đồng bạc muốn một chỗ chỗ ngồi. Không bao lâu, một vị nhân viên phục vụ bưng tới một chút rượu tây cùng trái cây, bày ra trên bàn. Trong đại sảnh tối thiểu nhất mấy trăm người, ngồi đều là bản địa danh lưu hoặc là từ nơi khác tới khách hương. Không bao lâu, trong đại sảnh ánh đèn ảm đạm. Một giây sau, ánh đèn chợt sáng lên. Một vị mặc váy sa nữ tử đứng ở trên sân khấu, trước mặt của nàng còn trưng bày một chi dựng thẳng lên tới rơi xuống đất microphone. Nữ tử kia nhan giá trị xuất chúng, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ở niên đại này hoàn toàn chính xác rất thưa thớt. Nàng đứng tại trước ống nói, chậm rãi triển khai giọng hát. Lúc này, từng vị khuôn mặt tinh xảo nữ tử xuất hiện tại trên sân khấu, tại phía sau nàng hết lần này tới lần khác nhảy múa. Demado, Demado. Tiếng hát du dương vang vọng toàn bộ đại sảnh. Nơi này mới thật sự là ma đô, cũng là tiêu kim cố, có người một đêm liền có thể tiêu hết mấy ngàn khối đồng bạc. Hàng đêm sinh ca. Phía dưới còn có sân nhảy, một số người mời bạn gái tiến vào phía dưới sân nhảy nhẹ nhàng nhảy múa. Cuộc sống như vậy thật sự là mục nát mị. Trần Tổng bà đầu toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, ta là không thích đứng loại trường hợp này, luôn cảm thấy có chút ấm ý. Không riêng Trần Tổng bà đầu là như thế cảm thấy, liền ngay cả Trá Cô Tiếu đều là không nói một lời, toàn thân khó chịu. Liên tiếp nhìn về phía cửa lớn. Nếu như không phải Tô Thần ở chỗ này, hắn chỉ sợ quay đầu liền đi. Ngược lại là Tô Thiên cùng Tô Hổ hai người này cảm thấy rất hứng thú, một mực trợn tròn mắt nhìn xem trên sân khấu. Người trẻ tuổi, đừng sợ phạm sai lầm, nghĩ cái gì liền đi làm cái gì. Tô Thần nói, đây vốn chính là thích hợp các ngươi ở độ tuổi này người. Thần ca, vậy ta xuống dưới nhảy nhảy một cái. Tô Hổ nói, ta trước kia ngược lại là nghe người ta nói qua nên thế nào khiêu vũ, nhưng ta chưa hề còn không có nhảy qua đâu. Đi thôi. Tô Thần vỗ vỗ Tô Hổ bà bay. Còn như Tô Thiên, ánh mắt một mực nhìn chăm chú trên đài vị kia ca sĩ nữ. Đối vị này ca sĩ nữ động tâm. Tô Thần nói, đây cũng không phải là cái gì công việc tốt, vị này ca sĩ nữ ta xem chừng sớm đã bị người dự định. Như ngươi loại này tình huống xem như đoạt thức ăn trước miệng quạ, có thể thành công hay không không nói, nói không chừng sẽ còn trêu đến một thân tao. Có thể ở cái địa phương này làm ca sĩ nữ, đại bộ phận đều không phải là cái gì trong trắng liệt nữ. Cho dù là thật sự có một vị nào đó nữ tử giải tình, một lòng, cũng đều là cực ít tình huống. Tô Thần cũng không cho rằng Tô Thiên có thể có như thế tốt vật khí. Thần ca, quên đi. Tô Thiên hậm hực thu hồi ánh mắt. Cũng không cần được rồi, ngươi có thể đi nếm thử nếm thử. Tô Thần nói, vô luận cái gì chuyện, mặc kệ có ý nghĩa hay không, ngươi trước tiên có thể đi kinh lịch một phen đi, nếu như không được, liền thế sớm rút lui, không nên động quá nhiều tâm tư, vẫn là phải lấy đứng đắn cô nương làm chủ, không muốn rơi vào đi. Chương 401, Phồn Hoa Ma Đô, 1/2, chương 401, Phồn Hoa Ma Đô, 1/2, có Tô Thần, Tô Thiên yên tâm một chút. Hắn đánh bạo hướng phía hậu đài đi đến, tại trả giá mấy chục khối đồng bạc đại giới sau, hắn thành công bị nhân viên công tác trộm đạo cho đi. Không bao lâu, Tô Thiên đi tới một căn phòng trước, nơi này chính là vừa rồi ca hát vị kia ca sĩ nữ trang điểm địa phương. Lưu tiểu thư, Trần lão bản mời ngươi đi qua khiêu vũ. Ca sĩ nữ Lưu A Trần đang tại tháo trang sức thời điểm, một bên vang lên một thanh âm. Nói lời này chính là đại thế giới một vị quản lý, hắn mở miệng lần nữa, ta biết ngươi không quá ưa thích Trần lão bản, cảm thấy Trần lão bản mỗi lần thích động thủ động cước với ngươi. Nhưng chúng ta đại thế giới mở cửa làm ăn, nên chính là bắt phương khách, Trần lão bản thế nhưng là quý khách, ngươi nếu là đắc tội Trần lão bản, chỉ sợ đại thế giới này bên trong cũng không có ngươi nơi sống yên ổn. Không phải liền là ca sĩ nữ nha, lại nâng lên đến một vị là được rồi. Nhưng nếu là đắc tội Trần lão bản, đại sư tỷ chỉ sợ đều có phiền phức. Trần lão bản tại Ma Đô thị thế lực cũng rất khổng lồ, mặc dù so ra kém Tam đại hử, nhưng là tại Ma Đô một màn này ba phần đất, nhận thầu tất cả xe kéo sinh ý muốn tại Ma Đô cái này địa giới làm sa phu, đắc đến Trần lão bản nhận lời. Có thể từ hắn chỗ nào thuê một cỗ xe kéo, mỗi tháng cho Trần lão bản 50 khối đồng bạc tiền thuê. Trần lão bản dưới tay nói ít cũng có hơn ngàn chiếc xe kéo, những này xe kéo phu nhóm liên tục không ngừng cho Trần lão bản cống hiến sinh ý mà lại dưới tay hắn mã tử cũng không ít, những cái kia đều là mũi dao liếm máu sinh ý, nếu bản về hiện nay Ma Đô thị nhất kiếm tiền còn phải là bến cảng thuyền vận những cái kia dỡ hàng sinh ý, bất luận là người phương Tây hàng hóa hoặc là bản địa thương nhân hàng hóa, muốn xuất cảng vẫn là đến cảng, đều phải mời số lượng lớn lao công. Tam đại hừ trong đó một vị, nắm giữ chính là cảng khẩu sinh ý, hắn tiền kiếm được không ít, còn như phía dưới những cái kia lao công thì là không người quan tâm. Lưu tiểu thư, Tô Thiên từ bên ngoài đi vào, không biết có thể mời ngài nhảy một chi múa. Ca sĩ nữ đánh giá Tô Thiên một chút. So sánh với Trần lão bản cái kia bụng vệ, toàn thân dầu mỡ, tràn ngập lao nhân vị nam nhân, Tô Thiên nhìn nhẹ nhàng khoan quá nhiều. Tiểu tử, đây là Trần lão bản xem trọng người. Đại thế giới quản lý nói, khuyên ngươi một câu, đắc tội Trần lão bản, ngươi tại Ma Đô thị chỉ sợ phải tao ương. Trần lão bản thế lực khổng lồ, cũng không phải một tên mao đầu tiểu tử có thể trêu chọc. Những năm gần đây đắc tội Trần lão bản người không phải là không có, nhưng những người kia đại bộ phận đều bị ném vào hoàng bộ trong nước cho cá ăn. Vậy liền để vị kia Trần lão bản tới tìm ta đi. Tô Thiên cười nói. Dứt lời, hắn đưa tay phải ra. Lưu tiểu thư tự nhiên mà vậy đem bàn tay của mình khoác lên Tô Thiên trong lòng bàn tay, hai người nắm tay đi ra phía ngoài sân nhảy. Rồi sau đó trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa. Ngươi liền không sợ vị kia Trần lão bản? Lưu tiểu thư rêu rêu nói, Trần lão bản tại Ma Đô thị vẫn là có mấy phần trọng lượng. Vậy ngươi sợ sao? Tô Thiên hỏi ngược lại. Ta một cái nhược nữ tử thế nào sẽ sợ đâu? Hắn có thể đem ta ra sao? Lưu tiểu chân si mê mà cười lên, cùng lắm thì liền để ta đi cùng hắn một đêm chứ sao? Vậy ta cũng không sợ. Tô Thiên cười nói, cùng lắm thì hắn đến tìm ta gây phiền phức. Ha ha ha, có gan, ta thích. Lưu tiểu chân gần sát đến Tô Thiên thân thể lân cận, hai người cử chỉ có chút mập mờ. Một bên khác, Trần tổng bà đầu đều đi trong sàn nhảy khiêu vũ. Còn như Tô Thần cùng Trá Cô Tiếu vẫn ngồi ở trên ghế salon, hai người uống vào mấy ngụm rượu tây. Tô Thần ngược lại là có tốt, ngược lại là Trá Cô Tiếu đối rượu tây thật sự là không có hứng thú, chỉ là uống vào mấy ngụm an vị ở nơi đó. Cảm thụ được ồn ào không khí, hắn có chút nhớ nhung rời đi. Đang lúc Trá Cô Tiếu dự định mở miệng về khách sạn trước thời điểm, một thanh âm vang lên. Chỉ gặp một vị tuổi trẻ nữ tử đi tới Tô Thần bên người, hướng phía Tô Thần đưa tay phải ra, kia tuổi trẻ nữ tử mặc màu trắng váy, chậm rãi nói, vị tiên sinh này, có thể mời ngài nhảy một chi múa sao? Nữ tử hình dạng tự nhiên là không kém, mà lại nho nhã lễ độ, xem xét liền cùng bình thường vũ nữ khác biệt. Không hề nghi ngờ, là hướng về phía Tô Thần hình dạng tới. Tô Thần hình dạng tại đại thế giới này bên trong, cũng coi như được là số một. Không chỉ có tuổi trẻ, mà lại làn da trắng nõn, vũ quan tuấn lãng. Không có ý tứ, ta sẽ không nhảy. Tô Thần ấy náy cười một tiếng, cũng coi là huyền chuyển từ chối. Sẽ không nói ta có thể dạy ngươi. Nữ tử tiếp tục mời nói. Ta tới nơi đây, chỉ là vì sao đổi bằng hữu thấy chút việc đời, tiểu thư có thể không cần đem tâm tư thả trên người ta. Tô Thần lần nữa từ chối. Câu nói này đã nói đến rất rõ ràng. Ai ngờ nữ tử lại còn không từ bỏ, xin hỏi tiên sinh họ gì? Không dám, họ Tô. Tô Thần nói. Tô tiên sinh, tại đại thế giới này bên trong chỉ có ta từ chối người khác từ chối ta chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng. Nữ tử cười cười, chờ một lúc ngươi liền hiểu rõ tại sao. Dứt lời, nữ tử quay người rời đi. Cô gái này đến cùng cái gì lai lịch? Trá Cô Tiếu dò hỏi. Đối phương thái độ cường ngạnh, xem ra không phải rất tốt trêu chọc. Không rõ ràng. Tô Thần lắc đầu. Ma Đô thị ngư long hỗn tạp, đại nhân vật không ít, nhưng là thích khoác lác nhân vật cũng không phải số ít. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là mình cho. Bị Tô Thần từ chối, nàng có chút xấu hổ, thả hai câu lời hung ác cũng là có khả năng. Không bao lâu, Trần Ngọc Lâu về tới cạnh ghế salon, không hổ là ma đô thị, nơi này nữ tử chính là so thường xa thành bên kia muốn mở ra một chút. Mà lại các nàng trong sàn nhảy động tác cũng rất lớn gan, nếu là đợi tiếp nữa, ta cũng có chút cầm giữ không được. Chính vì vậy, Trần Tổng Bà Đầu mới vội vàng bước ra rời đi. Ha ha ha. Tô Thần cười nói, không nghĩ tới Trần Tổng Bà Đầu cũng có một ngày này, chạy chối chết. Phiêu vũ có thể, nhưng nếu là tiến thêm một bước, ta biết không có hào hứng. Trần Tổng Bà Đầu nói, bằng không, cử động lần này cùng đi dạo thanh lâu có cái gì khác nhau. Nói cũng đúng. Tô Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt về tới sân nhảy trung tâm. Tô Thiên cùng Tô Hổ đều đang ngồi bạn gái khiêu vũ, Tô Hổ tuyển một vị cô nương, bộ dáng đoan chính. Ngược lại là Tô Thiên, thật đúng là mời được vừa rồi ca hát vị kia ca sĩ nữ. Hai người trong sàn nhảy dạo bước. Hai người bọn họ khiêu vũ kỹ thuật rất kém cỏi, cũng may học đồ vật tốc độ nhanh, không bao lâu đã có thể lên tay. Hiện tại càng là nhảy có tư có vị. Mãi cho đến lúc đêm khuya, Tô Hổ mới lưu luyến không rời trở về. Còn như Tô Thiên, hướng Tô Thần xin nghỉ, nói hắn muốn đưa ca sĩ nữ về nhà. Tô Thần dặn dò một câu, nhường hắn đưa xong sau mau chóng gấp trở về. Rồi sau đó, Tô Thần liền cùng những người còn lại cùng nhau về tới trong khách sạn. Chơi vui vẻ sao? Tiến gian phòng, A Lăng cô nương liền cười hỏi. Tạm được, ma đô hoàn toàn chính xác phồn hoa. Tô Thần bỏ đi quần áo cùng giày, nằm ở trên giường. Ngươi liền không có làm điểm cái khác. A Lăng cô nương hỏi. Chương 402, xem náo nhiệt, 1/2, chương 402, xem náo nhiệt, 1/2, ta có thể làm cái gì? Tô Thần hỏi ngược lại, yên tâm đi, ta không phải loại người như vậy. Cái này có thể nói không được. A Lăng cô nương cười giúp Tô Thần bỏ đi quần áo, thời gian đã không còn sớm, là thời điểm nên nghỉ ngơi. Ngày mai thời điểm còn có chuyện phải bận rộn. Sáng sớm hôm sau thời điểm, Tô Thiên mới trở lại được, tinh thần của hắn có chút hề bại. Tối hôm qua thành công bên trên lũy rồi. Trần Tổng Bà Đầu cười hỏi. Không có. Tô Thiên lắc đầu, buổi tối hôm qua một đêm không ngủ, ta bồi tiếp nàng hàn huyên một đêm. Liên một đêm, cái gì chuyện đều không có làm. Tô Hổ ở một bên cười nói, Tô Thiên à, ngươi đây là tốt đẹp thời gian tất cả đều lãng phí. Để cho ta trước bù một cảm giác đi. Tô Thiên nói, các ngươi đi trước đi dạo. Hai ngày này cũng không có cái gì chuyện gấp gáp. Thế thế, Tô Thần nhường hắn trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Một đoàn người đi tới khách sạn đại đường, đang muốn đi ra thời điểm, khách sạn trưởng quỹ ngăn cản mấy người, Tô Thiên sinh, khách sạn thay lão bản. Dựa theo lão bản mới yêu cầu, khách sạn hiện tại mỗi ngày tiền thuê nhà nổi lên 50%. Ngài cho lúc trước điểm này tiền chỉ sợ chưa đủ. Cái gì tình huống? Thế nào lại đột nhiên thay lão bản rồi? Thời điểm nào chuyện? Tô Thần hỏi. Tựa như là buổi tối hôm qua, đổi mới rồi lão bản. Trưởng quỹ nói, ta cũng là sáng nay mới biết được chuyện này. Phòng ở trước giữ cho ta chờ ta trở về thời điểm lại nhìn. Quẳng xuống câu nói này, Tô Thần một đoàn người nên rời đi trước. Cho tới trưa, Tô Thần đều đang tuyên chỉ. Không chỉ có muốn nhìn cửa hàng trước cửa dòng người lượng, còn phải xem cửa hàng này từ phong thủy. Phong thủy là trọng yếu nhất. Một tiện lối vào cửa hàng tốt nhất đừng đón đinh tự giao lộ, loại này xem như sát, rất dễ dàng xuất hiện tai họa. Chỉ là Tô Thần cũng tuyển mấy nhà cửa hàng xem như chuẩn bị tuyển. Vẫn bận đến trưa, mấy người mới trở lại khách sạn. Còn chưa đi vào khách sạn đại đường, liền gặp được Tô Thiên đứng ở ngoài khách sạn, còn có mấy người hành lý đều bị cất đặt tại cửa tiệm. Thấy cảnh này, Tô Thần mới hiểu được, xem ra mấy người hẳn là bị nhầm vào. Thần ca, ta còn tại trong phòng đi ngủ đây, khách sạn người liền xông vào. Tô Thiên nói, bọn hắn nói chúng ta không có tục tiền phòng, không cho chúng ta ở. Ta suy nghĩ không phải liền là tăng điểm tiền phòng sao? Cùng lắm thì ta cho nối liền là được, ai biết bọn hắn vậy mà không muốn, đem chúng ta hành lý tất cả đều ném đi ra. Nghĩ tới chuyện này, Tô Thiên cũng có chút lòng đầy căm phẫn. Nhằm vào không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Không đổi, ta đi xem một chút. Tô Thần đi vào khách sạn, tại khách sạn trước quầy, ngược lại là thấy được một vị thân ảnh quen thuộc. Chính là hôm qua nhìn thấy vị nữ tử kia. Như thế xem ra, chuyện liền rất rõ tích. Buổi tối hôm qua thời điểm, Tô Thần từ chối nàng, hiện tại nàng có ý định trả thù, muốn tìm về mặt mũi. Đối với loại chuyện này, Tô Thần cười khổ một tiếng, không nghĩ tới cô gái này vẫn rất man thủ. Vị tiểu thư này, hôm qua thời điểm hoàn toàn chính xác có chút hiểu lầm, nhưng cũng không chỉ với này đi. Tô Thần mở miệng nói. Cái gì tiểu thư? Nữ tử đưa lưng về phía Tô Thần, cất giọng nói, gọi ta phu nhân hoặc là phu nhân. Đều đã gả làm vợ người, không nghĩ tới hành vi còn như thế lang thang. Tô Thần lắc đầu, vị phu nhân này, mong rằng đem chúng ta phí tổn lui về, chúng ta thay chỗ ở. Trả lại tiền. Nào có như thế dễ dàng. Tìm tới một nhiệm kỳ lão bản đi thôi. Nữ tử quay đầu lại, cẩn thận quan sát Tô Thần, đời trước lão bản đã trong đêm đi thuyền rời đi ma đô thị, về hắn quê quán đi. Các ngươi nếu là đi hắn quê quán tìm, có lẽ có thể muốn trở về tiền phòng của các ngươi. Ta nhưng không có từ trong tay của hắn vào tay tiền phòng tiền, cho nên không thể để cho các ngươi tiếp tục vào ở tới. Nữ tử này rõ ràng là tại cưỡng từ đoạt lý. Tô Thần bất đắc dĩ, cũng không thể trực tiếp náo đứng lên đi. Không biết vị này phu nhân có cái gì yêu cầu, cứ việc có thể nói ra. Tô Thần nói, đơn giản, đêm nay theo giúp ta khiêu vũ, ta liền đồng ý ngươi. Nữ tử nói, từ chối ta người, còn không có sinh ra qua đây. Nhưng, Tô Thần nhẹ gật đầu, không phải liền là khiêu vũ sao? Bao lớn chút chuyện. Không nghĩ tới nữ tử này còn một mực dây dưa, nhìn nàng niên kỷ cũng không lớn, đại khái 24-25 tuổi khoảng chừng. Toàn thân khí chất trang nhã. Tô Thần dù sao lại không lỗ lã. Đương nhiên, giới hạn với khiêu vũ, nếu như muốn bán thân thể, Tô Thần khẳng định là sẽ không tử. Vậy các ngươi đã vào ở tới đi, yên tâm, tiền phòng sẽ không lại khát thu các ngươi. Nữ tử mở miệng nói ra, ở đến các ngươi hài lòng mới thôi. Thấy thế, Tô Thần cười khổ, không nghĩ tới cái này cũng có thể đắc tội người. Hắn đi tới cửa bên ngoài, nhường đứng ở phía ngoài người đều đi đến, còn như vị nữ tử kia thì là rời đi khách sạn. Tô Thần còn đặc biệt tìm được khách sạn quản sự nghe ngóng việc này, hỏi thăm nữ tử kia thân phận. Lão bản họ Hứa, người bình thường xưng là Hứa phu nhân, hiếm có người xưng là Hứa tiểu thư. Khách sạn quản sự chậm rãi nói đến nữ tử thân phận. Hứa tiểu thư vốn là Ma Đô thị một nhà đại hộ nhân gia tiểu thư, sau đó cùng một vị quân phiệt chi tử đính hôn, vị kia quân phiệt tại lần cận được hưởng cực lớn danh khí. Chỉ có điều vị kia quân phiệt chi tử tại thành hôn trước liền chết, thế là nàng tại Ma Đô thị cả ngày lưu luyến tại những trường hợp này bên trong. Vị kia quân phiệt mặc dù cũng đổ xuống, nhưng là hắn một chút đã từng thuộc hạ hiện tại thân cư cao vị, xem ở đã từng cấp trên mặt mũi, đối Hứa tiểu thư rất có trông nom. Lớn như vậy Ma Đô thị, cũng không ai dám đắc tội vị này Hứa tiểu thư. Lại thêm nàng bản thân gia cảnh hậu đãi, tay cầm số lượng lớn sản nghiệp, cho nên tại cái này Ma Đô thị cũng coi như được là thân phận cao quý. Loại này khoát phu nhân, khoát tiểu thư không hề ít, nhưng ở lớn như vậy Ma Đô thị, có thể có nàng loại thân phận này cũng không nhiều. Đa tạ cáo chi. Tô Thần chắc tay, rồi sau đó về tới gian phòng bên trong, cùng đám người đại khái hàn huyên một phen sau, Trần tổng bà đầu có ý tứ là: Tô tộc trưởng, chúng ta mới đến, nếu như có thể liên hệ đến vị này Hứa tiểu thư, có lẽ là một chuyện tốt. Thần ca, đi thôi, đêm nay ta cũng nghĩ đi gặp Lưu tiểu thư, nàng đêm nay cũng có diễn xuất. Tô Thiên cũng phụ hòa nói, cho nên liền muốn để cho ta hy sinh nhan sắc. Tô Thần hỏi ngược lại, cái này sao có thể tính hy sinh đâu? Cái này gọi chiếm tiện nghi có được hay không? Trần tổng bà đầu vừa cười vừa nói. Tô Thần nhìn về phía A Lăng cô nương, chờ mong A Lăng cô nương hồi phục. Yên tâm đi, ta là biết ủng hộ ngươi. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là có thể ít rơi rất nhiều phiền phức, làm như vậy tuyệt đối là đáng giá. A Lăng cô nương ủng hộ nói, ta sẽ không cùng Dịch Tiêu tỷ tỷ còn có Doãn Tân Nguyệt tỷ tỷ nói, ngươi yên tâm đi làm đi. Nhìn thấy đám người một bộ ủng hộ thái độ, Tô Thần cũng có chút không rõ. Đều là một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Tối nay đi về sau, nhìn nhìn lại như thế nào xử lý đi, đi một bước nhìn một bước, tạm thời vẫn là không muốn định ra kết luận cho thỏa đáng. Chương 403, đêm khuya đến nhà, 1/2, chương 403, đêm khuya đến nhà, 1/2, ban đêm, đại thế giới. Vẫn như cũ như hôm qua như vậy náo nhiệt. Ra ra vào vào người nối liền không dứt, nơi này là chân chính động tiêu tiền. Bao nhiêu hào môn thế gia công tử đều ở nơi này mua say. Mà ở trong đó cũng nghiễm nhiên trở thành Ma Đô thị một cái dấu hiệu, thậm chí có người công khai tại báo chí đã nói chưa từng tới nơi này, không coi là tới qua Ma Đô. Chỉ là tối nay tới nơi này chỉ có Tô Thần cùng Tô Thiên còn có Tô Hổ. Tô Thiên muốn tìm ngày hôm qua ca sĩ nữ tiếp tục khiêu vũ, Tô Hổ cũng nghĩ đến lần nữa thấy chút việc đời. Vừa tiến đến, liền có một vị nhân viên phục vụ mặc đồ bét, đi tới Tô Thần bên người, là Tô Tiên sinh à. Hứa phu nhân cho mời. Hai người các ngươi đi trước đi, ta đi tìm Hứa phu nhân. Tô Thần dặn dò Tô Thiên cùng Tô Hổ hai câu, để bọn hắn chơi xong nhanh chóng về khách sạn. Quẳng xuống câu nói này sau, Tô Thần dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, đi tới một chỗ bao xương. Hứa phu nhân ngồi ở trên ghế salon, trước mặt bàn trà còn bày biện một chút nước ngoài rượu đỏ cùng cao nồng độ rượu tây. Lúc này người phần lớn lấy đánh giá nước ngoài đồ ăn, uống nước ngoài rượu làm minh, liền ngay cả lễ nghi cũng không ngừng bắt chước nước ngoài phong cách. Hứa phu nhân hôm nay mặc một kiện màu đen lễ phục dạ hội váy, ngồi trong cái nào đoàn trang trang nhã. Biết được thân phận của ta rồi. Hứa phu nhân cười hỏi. Biết được. Tô Thần nói, ngược lại là không nghĩ tới Hứa phu nhân lại có dạng này địa vị, trước đó đúng là ta đường đột. Ha ha ha, ngươi không phải cái thứ nhất làm người như vậy, cũng định viễn không phải cuối cùng nhất một cái. Hứa phu nhân nói, ta cũng thăm dò được thân phận của ngươi, thường xa thành người đúng không? Khẩu âm của ngươi có chút khuynh hướng với tương địa, ta sai người nghe ngóng một phen, đặt được ngươi anh chủ. Thường xa thành Tô gia tộc trưởng. Hứa phu nhân đem một tấm hình đặt ở trên mặt bàn. Nàng có thể biết được Tô Thần thân phận, nói thật Tô Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô gia hiện tại cũng không tính là hạng người vô danh, ở chung quanh mấy cái bất đều có danh tiếng. Chỉ có điều nàng có thể lấy được Tô Thần ảnh chụp, quả thực nhường Tô Thần có chút chấn kinh, bình thường Tô Thần một mực chú ý mình tin tức tiết lộ, hiếm khi ra ngoài chụp ảnh. Cũng không biết nàng đến cùng từ chỗ nào lấy tới tấm hình này. Ảnh đen trắng bên trên, chỉ có Tô Thần một tấm bên mặt. Tô tộc trưởng, ngươi lần này tới Ma Đô thị đại khái mục đích ta cũng rõ ràng. Hứa phu nhân nói, hợp tác với ta như thế nào? Ta tại Ma Đô thị hơi có chọn nhân mạch cùng tài nguyên, mà ngươi lại có kỹ thuật, hai chúng ta hợp tác, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Biết được Tô ra một chút tin tức, hơi suy đoán một phen, đại khái liền có thể hiểu rõ Tô Thần mục đích của chuyến này. Không phải là vì mở rộng thị trường sao? Chia 3 7 thành, ngươi cầm 3 thành. Tô Thần nói, đồ cổ bên này trung quy vẫn là cần ta người đến xử lý. Loại này chuyên nghiệp tính bên trên đồ vật, ngươi không phải rất thích hợp. Bỏ 4, ta cũng không cần, Tô ra không thiếu chút tiền đấy. Tô Thần nói, Tô ra tộc kho có hơn 100 vạn đồng bạc, tại Ma Đô thị mở chi nhánh ngân hàng, coi như tốn hao đồng bạc lại nhiều, cũng chỉ mười mấy vạn khối đồng bạc thôi. Tô Thần ngay lúc đó kế hoạch là sơ kỳ chí ít đầu tư 20 vạn khối đồng bạc, đem đồ cổ đi dựng bắt đầu, đồng thời chuẩn bị chủ bị phòng đấu giá. Tài chính vẫn là cực kỳ dư dả. Có thể. Hứa phu nhân nhẹ gật đầu. Nhìn không ra ngươi như thế thiếu tiền. Tô Thần cười nói. Đồ cổ làm được sinh ý, nàng đều muốn nhúng một tay. Nhưng đối phương nếu quả như thật có nhân mạch cùng tài nguyên, cho nàng ba thành cổ phần lại có thể thế nào? Thường xa thành đồ cổ đi, Tô Thần còn đưa Trương Đại Phật ra ba thành cổ phần danh nghĩa đâu. Chỉ có đi ra tiền, có rất ít doanh thu. Hứa phu nhân nói, dạng này miệng ăn núi lở không thể được. vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền, duy trì cuộc sống của ta. Hứa phu nhân nhàn nhạt cười một tiếng, từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Phía dưới ca sĩ nữ đã bắt đầu ca hát, duyên dáng tiếng nói dưới, bầu không khí cũng bị điều động bắt đầu. Hứa phu nhân chậm rãi đi tới Tô Thần trước mặt, một cái tay kéo Tô Thần tay, một cái tay khác đặt ở Tô Thần trên bờ vai. Đón tiếng ca, nàng lại có quy luật đồng đưa thân thể của mình. Tô Thần hết sức phối hợp, thực không dám dâu dếm, Tô Thần khiêu vũ trình độ cũng bình thường. Nhưng là tại loại này không khí dưới, hắn dần dần nắm giữ tiết tấu. Theo Tô Thần khiêu vũ càng ngày càng thông thuận, Hứa phu nhân cũng rất hài lòng. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, Hứa phu nhân chủ động mở miệng, "Tô tiên sinh, không bây giờ muộn liền lưu tại nơi này đi. Thời gian đã không còn sớm, ta ngày mai còn có việc." Tô Thần nói, "Ngày khác có thể bớt thời gian nhiều tâm sự." Tô Thần từ bao xương rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Hứa phu nhân không khỏi cười một tiếng, "Ta cũng không tin, ngươi rơi không được trong tay ta." Nghĩ tới đây, Hứa phu nhân cũng rời đi bao xương, đi tới đại thế giới cổng. Ngồi lên ô tô về sau, Hứa phu nhân liền rời đi. Tô Thần đi tới thế giới mới đại đường, gặp được Tô Hổ. Hắn cũng nhảy xong, đang tại nơi này chờ Tô Thần ra. "Tô Thiên đâu?" Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, dò hỏi. "Đưa cái kia ca sĩ nữ về nhà." Tô Hổ nói, "Rời đi hơn nửa canh giờ, xem chừng đêm nay lại không trở lại." "Được, trở về trò chuyện tiếp." Tô Thần cùng Tô Hổ về tới trong khách sạn. Lần này khách sạn người ngược lại là không dám làm khó hắn nhóm, chỉ là đêm khuya thời điểm, khách sạn tới một đám người. Cầm đầu là một vị mang theo kính mắt, mặc âu phục màu đen nam tử. "Làm phiền hỏi một chút, Tô công tử tại cái kia gian phòng?" Cầm đầu nam tử trung niên nói, "Ta có một số việc muốn gặp một chút Tô công tử." Thấy đối phương xuyên âu phục dày da, mà lại bên người còn đi theo không ít người, khách sạn quản công việc cũng không dám lãnh đạm, ngài hơi sau, ta hiện tại liền đi liên hệ Tô công tử. Quản xuống câu nói này sau, khách sạn quản công việc vội vàng mênh mông đi tới Tô Thần bên ngoài gian phòng. Hắn gõ cửa một cái, "Tô công tử, có người tìm ngài." "Cái gì người?" Trong phòng vang lên Tô Thần không nhịn được thanh âm, hắn đang tại ngủ say bên trong đâu, không nghĩ tới bị đánh thức. Xuyên âu phục dày da, tựa như là một nhà khách sạn lão bản. Khách sạn quản công được nói, "Để bọn hắn chờ xem, ngày mai lại nói." Tô Thần suy nghĩ, hẳn là trước đó phá sát tác dụng đột hiện ra, hiện tại khách sạn đã xảy ra chuyện rồi, cho nên mấy người này mới không dằn nổi đến tìm hắn. Bất quá bây giờ Tô Thần cũng không phải trước đó như vậy tốt bởi. Trước đó như thế đối đai Tô Thần một đoàn người, hiện tại khẳng định phải làm cho đối phương cảm thụ một chút cái gì gọi chờ đợi tư vị, dù sao cũng phải để bọn hắn biết mình sai lầm đi. Thế nhưng là, khách sạn quản sự còn muốn mở miệng, lại bị Tô Thần đánh gãy, "Không có cái gì thế nhưng, ngày mai lại nói, bọn hắn nếu là không bằng nhau, vậy liền để bọn hắn trở về đi. Phá sát về sau, khách sạn sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng kém." Tô Thần suy đoán, quán rượu này cũng đã xảy ra án mạng, mà lại hẳn là còn không chỉ cùng một chỗ án mạng. Chương 404, hậu quả xuất hiện, 1/2, chương 404, hậu quả xuất hiện, 1/2, hôm sau buổi sáng chờ đến mặt trời lên cao thời điểm, Tô Thần mới không nhanh không chậm từ trên giường bỏ lên. Tại A Lăng cô nương trợ giúp dưới, Tô Thần mặc tốt quần áo, đi ra khỏi phòng. Lầu dưới trong hành lang, toàn bộ khách sạn đã bị phong tỏa. Nhà kia khách sạn lão bản rất bá đạo, trực tiếp đem khách sạn bao hết xuống tới, mục đích thì là vì gặp Tô Thần một mặt. Khi nhìn đến Tô Thần từ trên lầu đi xuống thời điểm, khách sạn lão bản liền đội vàng lên đón, "Tô tiên sinh, là ta có mắt như mù, còn xin ngài thu thần thông, tuyệt đối không nên cùng ta đồng dạng so đo." Khách sạn lão bản lau lau rồi một phen mồ hôi lạnh trên trán, hướng Tô Thần xin lỗi, chờ mong thu hoạch được Tô Thần tha thứ. Mấy ngày nay khách sạn xảy ra đại vấn đề, vừa mới bắt đầu ngày thứ nhất thời điểm, một vị đến từ nước ngoài quý khách đi tại khách sạn trên hành lang, không hiểu thấu ngã sắp xuống. Vì chiếu cố vị kia nước ngoài khách hàng cảm xúc, bọn hắn khách sạn bồi thường 5000 khối đồng bạc, mới khiến cho đối phương không truy cứu nữa. Vốn cho rằng là phía dưới quét dọn vệ sinh người đem sàn nhà kéo quá trơn, khấu trừ quét dọn vệ sinh 2 tháng tiền công sau, chuyện này liền có thể hiểu rõ. Ai biết lúc buổi tối, hai vị đến từ với nước ngoài quý khách dùng bữa tối, vậy mà ngộ độc thức ăn. Thế là, khách sạn lão bản lại gấp gáp bận bịu hoàng đem hai vị này nước ngoài quý khách đưa đến bệnh viện, phân biệt bồi thường 1 vạn đồng bạc, chuyện này mới tính kết thúc. Vốn cho là mình gần nhất có chút vận khí không thuận, muốn đi bận rủi. Không nghĩ tới tiếp xuống liền có một vị quý khách trong phòng tắm rửa thời điểm, đập đến mặt tường. Vị kia nước ngoài quý khách lên án bọn hắn khách sạn bảo hộ biện pháp không đúng chỗ. Đối với vị quý khách kia ý kiến, khách sạn lão bản cực kỳ trọng thị. Tại hắn nghiêm trọng, những này nước ngoài quý khách thế nhưng là Dương đại nhân, hắn không dám chút nào đắc tội. Mãi cho đến đêm qua thời điểm, hai vị nước ngoài quý khách trong phòng cãi nhau, một vị nước ngoài quý khách dưới cơn thịnh nộ, vậy mà nhảy cửa sổ tự sát. Không thì có, một vị khách quý khách cũng đi theo nhảy lầu tự sát. Liên tục mấy món chuyện, đem rượu chủ tiệm dày vò không nhẹ. Chuyện này sau, một vị tiếp khách nhân viên phục vụ nói cho khách sạn lão bản, trước mấy ngày thời điểm có mấy cái người kỳ quái đến khách sạn và ở bởi vì thái độ ác liệt nguyện ý, bọn hắn cũng không có chiêu đãi. Biết được kết quả này, khách sạn lão bản không có coi đó là vấn đề. Dù sao những này trong nước lớp người quê mùa trong mắt hắn, căn bản không tính cái gì. Nhưng liên tiếp không ngừng chuyện, lại để cho hắn có chút hoài nghi. Thẳng đến nhân viên phục vụ nói, nếu như khách sạn xảy ra chuyện rồi, có thể tiến về khách sạn này tìm một vị gọi Tô tiên sinh thời điểm, khách sạn lão bản không bình tĩnh. Thật chẳng lẽ có ý kiến? Đúng lúc này, lại có một vị nước ngoài quý khách mộng du, kém chút lên lầu đỉnh nhảy xuống thời điểm, khách sạn lão bản mới sau về sau cảm giác, biết được Tô Thần là có bản lĩnh người. Nếu là khách sạn những cái kia nhân viên phục vụ chết thì đã chết, nhưng những này nước ngoài quý khách cũng không cho có sai lầm. Đã có tuần cảnh tìm đến, muốn điều tra những người này nguyên nhân cái chết. lại thêm những cái kia nước ngoài quý khách phía sau sứ quán cũng ra mặt giao thiệp, trong lúc nhất thời khách sạn lão bản đau cả đầu. Chuyện này một khi làm lớn chuyện, khách sạn của hắn sau này chỉ sợ sẽ không có nước ngoài quý khách vào ở, đến lúc đó hắn tổn thất lớn hơn. Nghĩ tới đây, khách sạn lão bản ngựa không dừng vó đến tìm kiếm Tô Thần, muốn nhường Tô Thần giải quyết hết chuyện này. Tô tiên sinh, cuối cùng nhìn thấy ngài. Khách sạn lão bản không dám thất lễ, trực tiếp tiến lên khiêm tốn hướng Tô Thần chào hỏi, trước đó là người phía dưới không hiểu chuyện, và chẳng ngại. Ngài tuyệt đối không nên giống như bọn hắn so đo. Ta đã biết là lỗi của bọn hắn, người phục vụ sinh kia ta đã sa thải, không chỉ có như thế, còn khấu trừ hắn nửa năm tiền công. Không biết như thế có thể hay không lắng lại ngài lửa giận. Nghe vậy, Tô Thần lắc đầu, đây không phải nhân viên phục vụ vấn đề, mà là toàn bộ khách sạn cho tới nay tôn trọng đồ vật có vấn đề. Xí ngoại, nhìn thấy những cái kia thằng tây con đầm, hận không thể quỳ xuống đập hai cái đầu. Mà nhìn thấy trong nước người, thì là thần sắc tiêu căng, cho là mình hơn người một bậc. Theo Tô Thần tiếng nói rơi xuống, khách sạn lão bản lắc đầu liên tục, Tô tiên sinh hiểu lầm, những này nước ngoài quý khách đường xa mà đến, chúng ta hẳn là tận lực thể hiện ra chúng ta chủ nhà tình nghĩa. Bằng không nhường nước ngoài những này quý khách nhìn thấy, còn hiểu lầm chúng ta mênh mông cựu châu chi địa, tất cả mọi người ngu muội không chịu nổi. Khách sạn lão bản còn tại giảo biện, cảm thấy mình làm không sai. Đối với loại người này, xí ngoại quan niệm đã xâm nhập đến tận xương thủy. Tô Thần cho dù là làm lại nhiều, cũng không cách nào đem hắn quan niệm chuyển biến tới. Ta lại hỏi ngươi, những cái kia thằng tây con đầm đến ở khách sạn, ngươi thu lấy bọn hắn bao nhiêu đồng bạc? Tô Thần hỏi. Những này nước ngoài quý khách, một người một khối đồng bạc là đủ. Khách sạn lão bản nói. Kia trong nước khách nhân đâu? Một người 20 khối đồng bạc, Tô tiên sinh, ta thu lấy phí tổn cũng không quý. Khách sạn lão bản nói, rất nhiều người vào ở quán rượu này, tựa như là tiếp xúc những này nước ngoài quý khách, muốn học tập bọn hắn trước tiên tiến văn hóa cùng lễ nghi. Nếu như ta không tăng cao giá cả, những người này cùng nhau chen vào, sẽ đánh nhiều những cái kia nước ngoài quý khách nghỉ ngơi. Khách sạn lão bản như cũng giải thích, cảm thấy mình làm không sai. Tùy ngươi vậy. Tô Thần khoát tay áo, lười nhắc trong vấn đề này dây dưa tiếp. Nói lại nhiều đều không có, khách sạn lão bản đã nghe không lọt. Tiếp xuống ta muốn tại các ngươi khách sạn ở nửa tháng đến chừng một tháng, giúp ngươi phá giải sát khí. Tô Thần nói, tại ta vào ở khách sạn trong lúc đó, không cho phép bất luận cái gì người ngoài đi vào. Liên cái này một cái điều kiện, nếu như các ngươi không đáp ứng, coi như xong. Khách sạn lão bản nhẹ gật đầu, Tô tiên sinh, cái này không có cái gì vấn đề. Bình thường khách nhân tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tiến. Những cái kia thẳng tây con đầm cũng không thể tiến. Tô Thần phân phó nói. Quán rượu này hết thể hơn 100 gian khách phòng, mà lại khách hàng rất bài toàn. Dứt bỏ những cái kia thằng tây con đầm bên ngoài, mỗi ngày ít nhất thu nhập 1000 khối đồng bạc. Tô Thần ở một tháng, bọn hắn nói ít cũng phải tổn thất 3 vạn khối đồng bạc, cũng coi là để bọn hắn thêm chút giáo huấn. Tô tiên sinh, lúc này 500 đồng bạc tiền thù lao. Khách sạn lão bản để cho người ta lấy ra một cái khay, khay bên trong thả ở 500 đồng bạc. Cho những cái kia thằng tây con đầm tùy tiện bồi thường chính là hơn mấy ngàn vạn đồng bạc, đến Tô Thần chỗ này, liền biến thành mấy trăm đồng bạc. Tô Thần cười cười, còn nhỏ 2 vạn đồng bạc, không bàn nữa. Không có vấn đề. Khách sạn lão bản một ngụm đồng ý, chỉ cần Tô Thần có thể giải quyết việc này, không cho khách sạn những cái kia nước ngoài quý khách tụ thường, làm cái gì hắn đều nguyện ý, chỉ có điều khách sạn lão bản trong lòng còn có một số hòa khí, cảm thấy Tô Thần công phu sư tử ngoạn. Quả nhiên là ngu muội chi dân. Bất luận làm cái gì, cũng là vì tiền, cả người chui vào tiền trong mắt. Loại người này thế nào phối hợp nước ngoài những cái kia quý khách làm so sánh. Chương 405, nhất thời chi tranh, 1/2, chương 405, nhất thời chi tranh, 1/2, quả thực là đối nước ngoài những cái kia khách quý vũ nhục. Nghĩ tới đây, khách sạn lão bản nhìn về phía Tô Thần, mong rằng Tô tiên sinh mau chóng giúp chúng ta xử lý việc này. Làm chiếc xe giúp chúng ta vận hành lý, chúng ta đêm nay đã vào ở đi. Tô Thần nói. Không có vấn đề. Khách sạn lão bản nhẹ gật đầu. Cùng ngày, Tô Thần đã vào ở trong tiểu điếm. Một đoàn người mỗi người đều ở tối cao quy cách gian phòng. Còn như trong tiểu điếm những cái kia ngoại quốc lao, đã toàn bộ biến mất. Xảy ra mấy lần sự kiện, nhằm vào đều là bọn hắn những này thẳng tây con đầm, cho nên những này thẳng tây con đầm trong lòng cũng sợ không được. Lo lắng tiếp tục ở lại đi gặp xảy ra vấn đề. Trong tiểu điếm trống rỗng, ngược lại là những cái kia nhân viên phục vụ vẫn còn ở đó. Tô Thần bọn người hưởng thụ đỉnh cao nhất phục vụ. Thần ca, chẳng lẽ liền như thế đem bọn hắn buông tha? Tô Hồ hỏi, ta luôn cảm thấy những người này có chút quá phận. Suy nghĩ của bọn hắn đã cố hóa, chỉ nhận nhưng bọn hắn cho rằng chuyện, khuyên không được. Tô Thần nói, mà lại bọn hắn lại tội không đáng chết, cho bọn hắn chút giáo huấn, để chúng ta xả giận là được rồi. Tại bọn hắn nghiêm trọng, những cái kia thằng tây con đầm chính là chủ nhân của bọn hắn. Muốn cải biến bọn hắn ý nghĩ, liền cùng ở ngay trước mặt bọn họ khiêu khích chủ nhân của bọn hắn đồng dạng. Tô Thần mới lười nhắc tìm cái này không được tự nhiên. Tiếp xuống chúng ta liền an tâm ở tại trong tiểu điếm, hảo hảo xong xuôi công việc mình làm. Tô Thần nói, chờ chuyện nơi đây xong xuôi, chúng ta rời đi thời điểm, lại đem bọn hắn xử lý chuyện này. Trá Cốt Yếu, ngươi đêm nay thời điểm đem những cái kia chủy thủ rất nhỏ xê dịch một chút phương vị. Tô Thần nói, nhất là khôn vị viên kia chủy thủ, nhường hướng phía phương bắc. Dạng này phong thủy cách cục, chỉ có nơi đây chủ nhân sẽ xảy ra chuyện, mà khách nhân sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên, cũng sẽ không xảy ra cái gì quá chuyện phiền phức, nhiều lắm là uy cái chân, đụng cái xe cái gì, không có nguy hiểm tính mạng. Trá Cô Tiếu nhẹ gật đầu. Hôm nay cả ngày, đám người phần lớn thời gian đều đợi tại trong tiểu điếm. Toàn bộ khách sạn cung cấp phục vụ đều là tiêu chuẩn cao. Mãi cho đến lúc buổi tối, lại có một người tới mời Tô Thần tiến đến đại thế giới. Không cần nghĩ, khẳng định là vị kia Hứa phu nhân. Nhìn thấy một màn này, Tô Thần lấy cớ mình muốn nghỉ ngơi, từ chối. Ngược lại là Tô Thiên lại đi đại thế giới một chuyến, Chỉ có điều Tô Thiên lần này vận khí rất kém cỏi, hắn cùng vị kia ca sĩ nữ Lưu Tiểu Trần quan hệ thúc đẩy rất nhanh, đã rất thân mật. Trong lúc vô hình, đắc tội vị kia Trần lão bản. Đợi đến sáng sớm hôm sau thời điểm, Tô Thần nhận được một phong thư. Tin là dùng máu viết, cũng không rõ ràng đến cùng là ai máu. Trong thư uy hiếp một vị rất đậm, ý tứ đại khái nói là, nhờ Tô Thần đi gặp Trần lão bản một mặt, vì hắn thủ hạ người chịu tội. Thần ca, ta cùng ngươi đi thôi. Tô Hổ có chút bận tâm Tô Thiên an nguy, cho nên muốn cùng Tô Thần cùng đi giải quyết Tô Thiên. Không cần, ta một người đi liền có thể. Tô Thần nói, ta ngược lại thật ra sẽ phải một hồi vị này Trần lão bản, nhìn xem vị này Trần lão bản đánh cái gì bản tính. Xảy ra loại chuyện này, đối phương không có giải quyết Tô Thiên, ngược lại là cho Tô Thần phát tới tin. Ý tứ đại khái có thể là muốn đền bù. Loại người này đầu rất bén nhạy, lại thêm bọn hắn chỉ mong kiếm lợi, phàm là lấy đồng bạc làm chủ. Cho nên đại khái suất biết dọa dẫm Tô Thần một bút. Nghĩ tới đây, Tô Thần lên đường đi đến Trần lão bản chỉ định một nhà kho chờ hắn tiến vào bên trong thời điểm, mới phát hiện trống trải trong kho hàng, treo lên một người. Trên người của người kia da chóc thịt bong, bị tàn phá rất thảm. Tô Thần quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, phát hiện cái này bị đánh da chóc thịt bong người cũng không phải là Tô Thiên. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập chuyển tới. Chỉ gặp từng vị mặc áo đen, cầm lưỡi búa người xuất hiện tại Tô Thần bốn phía. Cầm đầu một vị đại khái 5-60 tuổi, bụng vệ, có chút dầu mỡ nam nhân, ngoài miệng ngậm xì gà, còn cầm một khẩu súng, đứng ở Tô Thần trước mặt. Ngươi chính là cái kia mao đầu tiểu tử phía sau người. Trần lão bản đánh giá Tô Thần một chút, nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù. Cũng là mao đầu tiểu tử. Các ngươi đều là người bên ngoài đi. Cho dù là các ngươi tại ngoại địa có chút thế lực, nhưng nơi này là ma đô, là dòng ngươi đến cho ta của lại, là hổ ngươi đến cho ta ổ lấy. Toàn bộ ma đô thị 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, người nào không biết Lưu Tiểu Trân là người của ta. Các ngươi còn dám quang minh chính đại thông đồng nàng, chán sống rồi đi. Trần lão bản nghiêm nghị ôi khiển trách, đem Tô Thần trở thành văn bối, trong lời nói đều là đối Tô Thần miệt thị. Ý của ngươi thế nào? Tô Thần hỏi. Lưu Tiểu Trân ta ngấp nghé đã lâu, đã sớm định đem nàng ăn, nhưng cô nàng này một mực từ chối ta. Trần lão bản mở miệng nói, con người của ta đi, người khác càng là từ chối ta, ta càng là thích. Không có được liền rất muốn, đến có thể đụng tay đến thường thường cũng sẽ không chân quý. Ta nhìn chằm chằm nàng thời gian rất lâu, bị tiểu đệ của ngươi ngâm đi. Ta đây cũng sẽ không nói cái gì, nhưng ngươi tồi tệ nhất là cái gì? Chúng ta người bất quá là muốn tìm tiểu đệ của ngươi trò chuyện chút mà thôi, hắn vậy mà đã thương ta hơn 10 vị huynh đệ. Những huynh đệ này thế nhưng là tay chân của ta thân bằng, đánh bọn hắn chính là đánh ta. Nghe Trần lão bản một mực tại nói rông dài, Tô Thần hơi không kiên nhẫn, nói thẳng đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ha ha ha, ta liền thích ngươi loại này đi thẳng về thẳng người. Trần lão bản nở nụ cười, cho ngươi 3 ngày thời gian, mỗi người 1 vạn đồng bạc, hết thảy 14 vạn đồng bạc. Cái này 14 vạn đồng bạc tạm thời cho là đối huynh đệ của ta bồi thường, ngươi đừng cảm thấy tiền này nhiều, đắc tội ta lão Trần, còn muốn sống mà đi ra ma đô, 14 vạn đồng bạc đã tính tiện nghi. Nghe vậy, Tô Thần ngược lại là nở nụ cười, ta ngược lại thật ra cảm thấy 14 vạn đồng bạc quả thật có chút ít, không bằng dạng này, cho ngươi 50 vạn đồng bạc như thế nào? Nghe được câu này, Trần lão bản sửng sốt một lát, lập tức phản ứng lại, ngươi tại cùng ta nói đùa. Là ngươi trước nói đùa. Tô Thần nghiêm mặt nói, trên núi không láo hổ, con khỉ xương ba vương, ngươi thật đúng là cho là ngươi tại ma đô thị liền vô pháp vô thiên. Tô Thần nhìn xung quanh những người này. Tô Thiên tố chất thân thể là thường nhân mấy lần, lại thêm hắn cách đấu kỹ thuật rất mạnh, cho nên nhẹ nhõm có thể đánh bại hơn 10 người. Mà Tô Thần tố chất thân thể thế nhưng là thường nhân hơn 20 lần, không chỉ có như thế, Tô Thần cách đấu kỹ thuật mạnh hơn, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng phong phú. Xuống như vậy nhiều mộ, cũng như vậy nhiều quái vật đã đại tống tử chém giết. Tô Thần kinh nghiệm chiến đấu sớm đã siêu việt thường nhân hiểu. Lại thêm Tô Thần còn có một số thủ đoạn khác bản thân, căn bản không sợ những người trước mắt này. Tô lão bản, nói đừng bảo là quá vẹn toàn, cẩn thận đau đầu lưỡi. Trần lão bản cười lạnh khoát tay áo, ra hiệu bọn thủ hạ có thể ra tay với Tô Thần. Chương 406, Tô Thiên mất tích, 1/2, chương 406, Tô Thiên mất tích, 1/2, một đám người trong nháy mắt hướng phía Tô Thần lao qua, bọn hắn cầm trong tay lưỡi búa. Tô Thần thì là rút ra nhân hoàng kiếm, chút người này còn không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Theo Tô Thần bắt đầu ra tay, trong tay nhân hoàng kiếm hàn quang lóe lên, trong nháy mắt liền có mấy người ngã trên mặt đất. Tô Thần tốc độ cực nhanh, giống như một con sói chui vào bể cừu. Những người này ở đây trong tay của hắn ngay cả một chiêu đều không chịu được nổi, bất quá là một đám gà đất chó sành hạ người thôi. Theo Tô Thần không ngừng ra tay, ngã trên mặt đất người càng đến càng nhiều. Rất nhanh, Tô Thần liền đi tới Trần lão bản trước mặt. "Ngươi, đến cùng là ai?" Trần lão bản chợt kinh. Thế nào sẽ có như thế mạnh người? Dễ dàng liền tiêu diệt hắn mang tới hơn 10 vị tay chân. Những này tay chân thế nhưng là hắn tỉ mỉ chọn lựa người. Kỳ thật ta còn có càng nhanh phương thức giải quyết. Tô Thần vừa nói vừa lấy ra súng tiểu liên, ngươi đối cái này cũng không lạ lắm a. Nước ngoài tạo, cái đồ chơi này rất thưa thớt, ngươi thế nào sẽ có? Trần lão bản lần nữa chấn kinh. Toàn bộ Cửu Châu chi địa, không chỉ có riêng chỉ có Ma Đô thị tại tiếp xúc thế giới bên ngoài. Tô Thần nói, Ma Đô thị mặc dù kinh tế phát đạt, nhưng trung quy là cái địa phương nhỏ. Ngoại giới so nơi này lớn địa phương nhiều lắm. Ngươi tại Ma Đô đều làm không được xưng vương xưng bá, cũng dám giống dạng. Tô Thần trong tay nhân hoàng kiếm đánh gãy Trần lão bản gần tay, trong tay hắn thương rơi trên mặt đất, cả người dọa đến sắp tè ra quần. Tô tiên sinh, ở trong đó có lẽ tồn tại một chút hiểu lầm. Trần lão bản nói, bản ý của ta chỉ là để ngươi quản tốt người thủ hạ của ngươi, đừng cho hắn đi vào Ma Đô về sau làm loạn. Ta cũng không có động thủ với hắn, xin ngài yên tâm. Trần lão bản đội vàng giải thích. Hắn hiện tại người ở đâu đây? Tô Thần hỏi. Cái này? Trần lão bản lộ vẻ do dự. Tô Thần lười nhắc nghe hắn nói nhảm, lại đánh gậy hắn một cái khác đầu gần tay, nếu không nói, lần sau cũng không phải là chọc gân như thế đơn giản. Ngươi có thể tìm người vì ngươi chuẩn bị hậu sự. Ta nói. Trần lão bản nói gấp, ta bán hắn đi. Ma đô thị một vị lão bản gần nhất một mực tại việc đợi bên trên thu mua một chút cường tráng nam tử, ta vốn là dự định giáo huấn cái kia Tô Thiên một trận, không nghĩ tới khí lực của hắn rất lớn, đánh lên cũng rất hung mãnh. Chúng ta bắt lấy hắn sau, liền bán cho vị lão bản kia. Trần lão bản nói, vị lão bản kia cho ta 500 đồng bạc, ta có thể dẫn ngươi đi đem nó trở về. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Trần lão bản không để ý tới gân tay bị đánh gãy, vội vã hướng phía bên ngoài đi đến, thúc giục mình lái xe lái xe. Lão bản, ngài. Lái xe có chút bối rối, nhìn thấy lão bản mình hai tay một mực tại đổ máu, theo bản năng muốn lái xe tiến về bệnh viện. Tờ mờ. Câm miệng cho ta, lập tức lái xe đi lụy tiên sinh chỗ nào. Trần lão bản thúc giục nói, lái nhanh một chút. Tô Thần cũng đi theo lên xe, an vị tại Trần lão bản bên người. Màu đen Ford ô tô trên đường đi nhanh như điện chớp, ước chừng nửa giờ sau, cuối cùng chạy tới một chỗ dương phòng. Chỗ này dương phòng vừa dựng lên không lâu, tràn ngập phương Tây tiểu kiến trúc. Lụy tiên sinh là người phương Tây, tại Ma Đô định cư 2 năm. Trần lão bản lúc này đã có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, hắn cố giả bộ trấn định nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại thu mua bìa cứng nam tử. Theo ta được biết, hắn đã mua không xuống hơn 100 vị. Những cái kia cường tráng nam tử được đưa đến nơi này sau, tất cả đều mất tích, ta hoài nghi hắn lại không thể cho ai biết bí mật. Trần lão bản tiếp tục nói, "Tô tiên sinh, ta đem ta biết đều nói cho ngươi biết, có thể thả ta rời đi sao?" "Xuống xe, đi đường đi bệnh viện." Tô Thần nói, "Nếu như tại đi hướng bệnh viện trước đó ngươi mất máu quá nhiều hơn mê, hoặc là cơn sốc, liền thế chết. Nếu như là ngươi có thể chịu đựng được, ta thả ngươi một đầu sinh lộ." Quẳng xuống câu nói này, Tô Thần độc thân đi vào dương phòng bên trong. Mặc dù là ban ngày, nhưng là dương phòng bên trong toàn bộ kéo lên màn cửa, có vẻ hơi ảm đạm. Cả tòa dương phòng bên trong cũng cực kỳ yên tĩnh, liền ngay cả châm rơi thanh âm chỉ sợ đều có thể nghe được. Tô Thần một mực lên tới lầu 2. Tại một căn phòng bên trong, phát hiện một bóng người. Người kia là đưa lưng về phía cửa phòng, ở trước mặt hắn lò sưởi trong tường bên trong còn thiêu đốt lên tủi lửa. Tô Thần đi lên trước nhìn thoáng qua, phát hiện người này đã không có khí tức. Trên cổ của hắn nhiều hai cái dấu răng, chỉ sợ có chút không đúng. Tô Thần quay người ra gian phòng, tại bốn phía tìm tòi một lát, một người sống đều không có gặp. Như loại này dương phòng bình thường là có tầng hầm tồn tại. Đi vào lầu một sau, Tô Thần tại một chỗ ngăn tủ phía sau, tìm được tiến về tầng hầm thông đạo. Cái thông đạo này chỉ có mười mấy mét dài. Cuối lối đi là một cánh cửa sắt. Cái này cửa sắt đối với người khác mà nói có lẽ là vấn đề, nhưng là trước mặt Tô Thần dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết. Tô Thần đem trong tay Nhân Hoàng kiếm cắm vào trong cửa sắt. Nhân Hoàng kiếm chém sắt như chém bùn, cho dù là loại này nặng nề cửa sắt, trước mặt Nhân Hoàng kiếm cùng đầu hũ khối không có cái gì khác nhau. Cơ hồ không đến một phút thời gian, Tô Thần liền đem cửa phòng cắt ra. Rồi sau đó hắn đẩy cửa phòng ra đi vào. Tiến vào Tô Thần tầm mắt chính là một chỗ lớn như vậy không gian. Toàn bộ trong không gian trải rộng đèn điện, ở phía dưới không gian bên trong còn có một cái lồng sắt. Tại lồng sắt trung quanh trải rộng thi thể. Cách đó không xa trong một cái phòng, đèn đuốc sáng trưng. Tô Thần hướng phía trước đi đến, nhìn thấy gian phòng bên trong ngồi một cái tóc vàng mắt xanh trung nhân. Hắn thao lấy một ngụm cũng không lưu loát Ma Đô lời nói, hỏi thăm Tô Thần, ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến đến? Tô Thần trong tay Nhân Hoàng kiếm trực tiếp gác ở trên cổ của hắn, tối hôm qua bị các ngươi bắt tới cái kia 20 tuổi nam từ đâu? Đem hắn giao ra. Lo lắng đối phương nghe không hiểu, Tô Thần hữu dụng anh ngữ phiên dịch một lần. Biết được Tô Thần hiểu được tiếng Anh, tóc vàng mắt xanh nam tử trong nháy mắt kích động, không ngừng chửi mắng, còn hỏi thăm Tô Thần đến cùng là ai, cùng nam tử kia đến cùng cái gì quan hệ. Đem hắn giao ra. Tô Thần thấp giọng ôi khiển trách. Thấy đối phương cảm xúc còn tại kích động, Tô Thần trực tiếp chém xuống hắn một đầu cánh tay. Cảm nhận được kịch liệt đau nhức chi chú, tóc vàng mắt xanh nam tử cuối cùng có thể tỉnh táo một lát, hắn chửi mắng Tô Thần là ngu muội chi địa người, thế mà động thủ giết người. Còn như Tô Thiên, tóc vàng mắt xanh nam tử lần nữa chửi mắng. Một lát sau, tóc vàng mắt xanh nam tử mới nói ra Tô Thiên tung tích, hắn đã thoát đi nơi này. Tối hôm qua đem Tô Thiên bộ tới, ai ngờ Tô Thiên thế lực quá mạnh, vậy mà làm hỏng hắn bật chân quý nhất. Dưới cơn thịnh nộ, tóc vàng mắt xanh nam tử cũng chính là lui muốn giết chết Tô Thiên. Ai ngờ phút cuối Tô Thiên vậy mà cứ thế mà bẻ gãy sắt lồng giam cây cột, từ trong lồng sắt chui ra ngoài, thoát đi dương phòng, hiện tại không biết tung tích. Chương 407, nuôi dưỡng huyết thi, 1/2, chương 407, nuôi dưỡng huyết thi, 1/2, biết được Tô Thiên lúc này là an toàn, Tô Thần ngược lại là yên tâm không ít. Ngược lại là trước mắt cái này tóc vàng mắt xanh thẳng tây con đầm lụi có chút không bình thường, bị chặt đứt một cánh tay về sau, vừa mới bắt đầu còn có chút cảm giác đau. Nhưng là lúc này, thế mà ánh mắt bên trong để lộ ra tham lam cùng khát máu khát vọng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm mình đầu kia nhất định cánh tay, một giây sau liền nào tới, bắt lấy tay của chính là một trận cắn xé. Liền ngay cả trên đất vết máu hắn cũng chưa thả qua, còn liếm lấy mấy ngụm. Tô Thần hướng lùi lại mấy bước, lần nữa định thần thời điểm, mới nhìn đến lụi trên cổ nhiều mấy cái lỗ thủng. Hắn tựa như đã biến thành huyết thi. Tô Thần hướng phía dưới nhìn sang, hắn lúc này cuối cùng hiểu rõ. Xem ra cái này lụi một mực tại nuôi dưỡng huyết thi, muốn thông qua huyết thi lực lượng vĩnh sinh. Phía dưới lồng sắt hẳn là vì giam cầm huyết thi, hắn còn một mực mua sắm cường tráng nam tử nuôi nấng huyết thi. Tô Thiên xuất hiện, nhường kế hoạch của hắn rơi vào khoảng không. Mở ra lồng sắt, đem huyết thi phóng ra. Trong toàn bộ trang biên người hiện tại cũng gặp thai bạn. Nghĩ tới đây, Tô Thần lần nữa nhìn về phía Lục Ích, người này thật có chút ghê tởm. huyết thi một khi thả ra, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Loại này đã biến thành quái vật đồ vật, không sợ xuống ống, rất khó bị giết chết. Khoảng cách Dương phòng chỗ không xa chính là khu náo nhiệt, nơi đó ở số lượng lớn người, mà lại thôn phệ nhiều như vậy huyết dịch, kia huyết thi chỉ sợ đã tiến hóa, người bình thường càng là khó mà giải quyết. Nghĩ tới đây, Tô Thần đem lụi tháo thành tám khối. Rồi sau đó, Tô Thần xông ra trang viên. Cũng liền tại lúc này, một cỗ xe hơi màu đen đứng tại cửa trang viên. Tô Thiên, Tô Hổ, Trần Tổng bá đầu, Trá Cô Tiếu mấy người từ trên xe đuổi đến xuống tới. Biết được Tô Thần đã phát hiện nơi này mánh khỏe sau, Tô Thiên nói gấp, "Thần ca, là vấn đề của ta, chỉ là nơi đây chuyện quả thực có chút kỳ quặc." "Ta đã biết." Tô Thần nói, "Việc cấp bách là ngăn cản đầu kia huyết thi, đem hắn bóp chết trong trứng nước. Nếu không, toàn bộ ma đô thị chỉ sợ muốn chấn động một phen." Nghĩ tới đây, Tô Thần không còn dám trễ nải nữa, cấp tốc phân phó mệnh lệnh lên đám người, "Chúng ta 5 người, dọc theo mấy cái phương vị tìm kiếm xuống dưới. Tô Thiên, ngươi cùng ta cùng một chỗ, nói rõ chi tiết một chút kia huyết thi tình huống." Tô Thần cùng Tô Thiên cùng một chỗ, hướng phía phương đông vị trí đuổi theo tới. Nơi đó chính là 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở chỗ khu vực. Trên đường thời điểm, Tô Thiên giảng thuật một phen sự tình đại khái trải qua. Lúc ấy Tô Thiên đưa ca sĩ nữ Lưu Tiểu Trần khi về nhà, đường tắt một cái ngõ nhỏ. Cái ngõ hẻm kia bên trong đen như mực, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có cái gì, thế nhưng là đi đến một nửa thời điểm, một đám người vây quanh. Cũng may Tô Thiên những năm này đi theo Tô Thần vào Nam Gia Bắc, lại thêm một mực tu luyện vô số, tố chất thân thể cực mạnh. Bình thường 5-6 người thật đúng là không gần được hắn thân. Cho nên Tô Thiên dễ dàng liền đem một đám người đánh ngã xuống đất. Ai ngờ lúc này, đối phương không nói võ đức, cầm đầu mấy người lấy ra thương. Tại súng ống bức hiếp dưới, Tô Thiên không có quá phản kháng. Giống như đây, Tô Thần bị bọn hắn bắt lấy, che mặt dẫn tới Trần lão bản nơi đó. Trần lão bản bên kia rõ ràng là muốn dọa dẫm Tô Thiên một bút đồng bạc, thế nhưng là Tô Thiên không theo, cuối cùng nhất mắt thấy Trần lão bản muốn hạ sát thủ thời điểm, Tô Thiên mới nhớ tới Tô Thần. Nghe đến đó thời điểm, Tô Thần nhẹ gật đầu, ngươi làm không sai, đại trượng phu coi được giáng được, bất luận như thế nào, có thể còn sống vẫn là tận lực còn sống. Xảy ra chuyện ta có thể cho ngươi là ấy, nhưng ngươi nếu là chết rồi, ta lại ra mặt đều vô dụng. Tô Thần vỗ vỗ Tô Thiên bả vai, ta trước khi đến cũng đã nói, chúng ta Tô gia thôn người không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ chuyện. Ta ơn thần ca. Tô Thiên trong lòng càng phát có chút biết ơn. Mỗi lần đụng phải chuyện, Tô Thần trước hết nhất làm chính là trợ giúp bọn hắn, xưa nay không mắng bọn hắn, mà là không ngừng khuyên bảo bọn hắn, an toàn đệ nhất. Tô Thần cũng rất ít nói những đạo lý lớn kia, hoàng tộc vô điều kiện đứng tại bọn hắn bên này. Nói tiếp đi, về sau tình huống như thế nào? Tô Thần nói. Về sau, Trần lão bản liền được đầu của ta, đem ta đưa tiễn. Tô Thiên nói, hắn hẳn là tìm ngươi yêu cầu bồi thường đi. Mà ta thì là được đưa đến chỗ này Dương phòng tầng hầm. Chờ ta lúc tỉnh lại, phát hiện mình ở vào một cái trong lồng sắt. Cái kia tóc vàng mắt xanh người mở miệng nói nói bô bô, ta căn bản nghe không hiểu. Nhưng là ta biết được cái này lồng sắt chỉ sợ không tầm thường. Trong lồng sắt còn có một cánh cửa, theo cánh cửa kia bị mở ra, máu me đầy đầu thi chạy ra. Đầu kia huyết thi khí lực rất lớn, ta còn giống như không phải là đối thủ của hắn. Cũng may những cái kia lồng sắt đối ta mà nói, không có cái gì độ khó, thế là ta dùng bú sữa mẹ khí lực đem lồng sắt cây cổ tốn cong, thành công trốn thoát. Dương phòng người ở bên trong đối ta căn bản không tạo thành uy hiếp, nhẹ nhõm giải quyết hết hai cái trông coi nhân chi sau, ta liền rời đi nơi đây. Về sau ta liền về khách sạn bên kia, định tìm đến ngài, cùng ngài nói chuyện này. Chỉ có điều ta đi thời điểm, ngài đã không có ở đây, Trần tổng bà đầu nói ngài nhận được một phong thư, đi gặp Trần lão bản. Nhưng là nghĩ đến huyết thi vấn đề có chút nghiêm trọng, cho nên ta chuẩn bị trước xử lý huyết thi, sau đó lại tìm người tụ hợp. Không nghĩ tới chúng ta tới nơi này thời điểm, ngài đã đi tìm tới. Tô Thần tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, cơ hồ là ngựa không ngừng vó chạy tới, lo lắng Tô Thiên đụng phải nguy hiểm. Bây giờ thấy không có cái gì nguy hiểm về sau, Tô Thần mới yên tâm. Ta trước đó nói bóng nói gió hỏi một chút, đầu này huyết thi đại khái thôn vệ trên trăm đầu tính mệnh, hắn hiện tại chỉ sợ không phải người bình thường đối phó. Trá Cô Tiếu đụng tới đoán chừng đều quá sức. Phía trước chính là khu náo nhiệt, hiện tại là ban ngày, đầu kia huyết thi không dám hành động chờ đến tối thời điểm, nó vọt tới khu náo nhiệt bên kia, sẽ rất khó lại đem hắn bắt lấy. Tô Thần không khỏi có chút lo lắng. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, sợ rằng sẽ chết không ít người. Nếu như ban ngày tìm không được, ta ngược lại thật ra có cái phương pháp. Tô Thiên nói, tìm một chút súc vật, lột ra, chúng ta cố định đặt ở một chỗ. Chuẩn bị nhiều hơn một chút súc vật, kiến tạo mùi máu tươi rất nặng trạng thái, nhìn xem có thể hay không tại trời tối thời điểm hấp dẫn đầu kia huyết thi đi qua. Sau đó chúng ta lại đem đầu kia huyết thi giải quyết. Người ngủ ở chỗ này nhà không ít, mỗi tòa phòng đều điều tra rõ ràng có chút không bình thường. Tô Thiên nói phương pháp vẫn còn có thể. Liền thế như thế xử lý đi, chúng ta trước tìm kiếm kia huyết thi tung tích, nếu như tìm không được, ngươi liền đi mua sắm một chút gia súc. Tô Thần nói, chuyện này nhất định phải nhanh, tuyệt đối không thể trì hoãn. Nếu như mua sắm không đến những cái kia gia súc, ngươi đi tìm một chuyến Hứa phu nhân, nhường nàng xuất thủ tương trợ. Chương 408, huyết thi xuất hiện, 1/2, chương 408, huyết thi xuất hiện, 1/2, trong màn đêm. Tìm một cái buổi chiều Tô Thần, cũng không tìm được cái gì manh mối. Xem ra chỉ có thể khai thác Tô Thiên nói tới phương pháp, tìm được một chỗ trống trải sân bãi, mấy chục cái dê cùng trâu bị kéo tới. Liền ngay cả Hứa phu nhân cũng đi tới, Tô tộc trưởng, như thế giống trống thua chiêng, vì chuyện gì à? Lúc chiều, Tô Thiên tìm tới nàng. Nói là Tô Thần có việc muốn nhờ, muốn ủy thác nàng quan hệ, mua sắm số lượng lớn dê bỏ súc vật. Loại chuyện nhỏ này cũng tới phiền phức nàng, Hứa phu nhân không hiểu rõ lắm. Sau đó mới biết được, đại bộ phận bị thu mua dê bò, buổi sáng liền đã bán xong. mà lại Tô Thần muốn rất gấp, bọn hắn tại Ma Đô thị cũng không có nhân mạch cùng tài nguyên, cho nên mới tìm được nàng trên đầu. Hấp dẫn một vật ra. Tô Thần nói, Hứa phu nhân nếu như cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể lưu lại nhìn xem, chờ một lúc náo nhiệt tuyệt đối không nhỏ. Náo nhiệt? Hứa phu nhân nửa tin nửa ngờ, đứng ở Tô Thần bên người. Tô Thiên, chuẩn bị xong chưa? Tô Thần hỏi. Thần ca, đã chuẩn bị rất đầy đủ, liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Tô Thiên mài đao xoèn xoèn. Được, bắt đầu hành động đi. Tô Thần nhẹ gật đầu, đồng thời vừa nhìn về phía Hứa phu nhân, mong rằng Hứa phu nhân vận dụng điểm quan hệ, nhường tuần cảnh khơi thông đám người. Câu nói này nói xong, không đợi Hứa phu nhân đáp ứng, Tô Thần vừa nhìn về phía Trần Tổng bà đầu cùng Trá Cô Tiếu, Tổng bà đầu, Trá Cô Tiếu huynh đệ, hai người các ngươi tại bốn phía tuần tra, phòng ngừa vật kia dọc theo đường đả thương người. Tô Hổ, người trước giúp Tô Thiên, sau đó tùy thời chuẩn bị sơ tán đám người. Làm xong những ngày sau, Tô Thần tìm cái ghế ngồi xuống. Thấy cảnh này, Hứa phu nhân quả thực có chút không hiểu, nhưng nàng vẫn là để quản gia của mình đi thông chi tuần cảnh, nhường những cái kia tuần cảnh tùy thời chuẩn bị sơ tán đám người. Rồi sau đó, Hứa phu nhân liền đứng tại Tô Thần bên người. Nàng tận mắt nhìn thấy Tô Thiên mang theo một cây đao vọt vào dê bò bầy, không ngừng đối với mấy cái này dê bò tiến hành lấy máu xử lý, tràn diện có chút huyết tinh. Hứa phu nhân thậm chí nhắm hai mắt lại, không rõ ràng cái này đến là thế nào chuyện. Tô tộc trưởng, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái ý kiến a. Hứa phu nhân hỏi. Nghe vậy, Tô Thần ngược lại là không có giả thần giả quỷ, ngược lại là hỏi hướng về phía Hứa phu nhân, không biết đến Hứa phu nhân tiếp không tiếp xúc qua một chút phương Tây văn hóa. Ngược lại là tiếp xúc qua một chút, ta còn từng đi phương Tây đã du học. Hứa phu nhân nói, không biết ngươi nghĩ muốn hiểu rõ những cái kia liên quan với phương Tây tri thức. Hấp huyết quỷ. Tô Thần nói, trên thế giới này thật sự có loại vật này sao? Hứa phu nhân hơi kinh ngạc, ta còn vẫn cho là đây là đồ vật trong truyền thuyết đâu. Hấp huyết quỷ có hay không, ta xác thực không rõ lắm. Tô Thần nói, chỉ là một cái từ phương Tây tới thẳng Tây con đầm, lại là tại chuyện này bên trên động đầu óc. Hắn lấy được một bộ huyết thi, muốn dựa vào cỗ này huyết thi đạt tới mục đích của mình, có lẽ cũng tồn tại lợi dụng cỗ này huyết thi, đem mình chuyển biến làm hấp huyết quỷ đồng dạng tồn tại, đạt được trường sinh mục đích. Tô Thần chậm rãi nhìn về phía Hứa phu nhân, chúng ta bây giờ lợi dụng những này châu cùng dê, chính là vì đem cỗ kia huyết thi hấp dẫn ra tới. Trước đó, ta từng giết chết cái kia thằng Tây con đầm, cũng không thể nói giết đi, hắn đã biến thành quái vật, ta chẳng qua là nhường hắn giải thoát thôi. Còn như hắn trốn nuôi dưỡng đầu kia huyết thi lại trốn thoát, bây giờ không biết tung tích. Ma đô quá nhiều người, nếu để cho nó xâm nhập cảng khu vực phồn hoa, sợ rằng sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Cho nên ta lợi dụng những này châu cùng dê mùi máu tươi, dự định đem huyết thi hấp dẫn tới. Tô Thần nói rõ sự thật. Nghe được những này có chút siêu cương nội dung, Hứa phu nhân có chút ngây ngẩn cả người. Tô tộc trưởng, ngươi xác định ngươi có thể giải quyết rơi đầu kia huyết thi? Thứ này hẳn là rất hung a. Chúng ta muốn hay không đi tìm một vị đức cao vọng trọng đạo trưởng, hoặc là tìm một vị cao tăng đến giải quyết? Hứa phu nhân toàn thân nổi da gà lên. Cái này sự thực tại là có chút chưa từng nghe thấy. Nếu như máu này thi chờ một lúc xuất hiện, lại nên làm sao đây? Hứa phu nhân xin yên tâm, ta đã dám làm như thế, liền có thủ đoạn đối phó với nó. Tô Thần cười nói, đừng nói máu me đầy đầu thi, chính là mười đầu, ta cũng biết bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Đối với loại vật này, Tô Thần đã quá quen thuộc. Nếu như xuống dưới mộ thời điểm, không có một lượng cố đại tống tử cũng hoặc là huyết thi, Tô Thần đều sẽ cảm giác đến kỳ quái. Nghe vậy, Hứa phu nhân cuối cùng là yên tâm một chút. Nàng thật chặt đứng tại Tô Thần bên cạnh. Màn đêm bắt đầu tối, mặt trăng giấu ở một mảnh mây đen phía sau, tinh quang thưa thớt. Trung quanh bỗng nhiên thổi lên một trận gió lạnh, thổi đến người có chút hàn ý đã là mạt mùa thu tiết, lập tức tiến vào đầu mùa đông. Ma đô thị bên này nhiệt độ cũng rất thấp, nhất là đến ban đêm, bên ngoài gió lạnh có thấu xương hương vị. Trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi, làm cho người khó chịu. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một trận kỳ quái tiếng bước chân truyền đến. Tất cả mọi người tĩnh tâm, hướng phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp một đường đen nhánh thân ảnh hướng phía dê bò bầy đi tới, tốc độ của nó cũng không nhanh, mà lại thở hổn hển, trên thân tản ra một cỗ hôi thối. Hứa phu nhân không khỏi bưng kín cái mũi, nhìn chằm chằm quái vật kia, nàng có chút sợ hãi, hướng phía Tô Thần bên người lại nhích lại gần, kém chút ngã quỵ Tô Thần trong ngực. Cũng không biết nàng có phải là hay không cố ý ôi ôi. Huyết thi truyền ra trầm thấp tiếng giống, nó bước nhanh hơn, vọt vào dê bò của chúng, nắm lên những cái kia dê bò gặm ăn. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, chung quanh vang lên một trận tiếng súng. Chỉ gặp mấy cái tuần cảnh không biết thời điểm nào chạy tới, hướng về phía huyết thi mở mấy phát. Cái gì tình huống? Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mấy vị tuần cảnh vẫn giấu kín tại một chỗ gò núi phía sau. Vừa rồi chính là bọn hắn nổ súng. Hứa phu nhân, không có chuyện gì chứ? Mấy vị kia chân tuần hướng phía Hứa phu nhân đi tới, lúc chiều ta cũng cảm giác sẽ xảy ra chuyện, vừa rồi cái kia đến cùng là cái gì đồ vật? Chúng ta luôn cảm thấy có chút là lạ, hiện tại cái đồ chơi này hẳn phải chết không thể chết lại. Các minh đệ, bảo hộ Hứa phu nhân an toàn chính là bảo trụ chúng ta mũ ô xa. Hiện tại nguy hiểm giải trừ, Hứa phu nhân, ngài có thể yên tâm rời đi. Mấy vị này chân tuần đứng tại Hứa phu nhân bên người, còn muốn tranh công. Thật tình không biết, bọn hắn cử động lần này nhất định sẽ chọc giận đầu kia huyết thi. Ôi ôi. Trầm muộn thanh âm lại lần nữa vang lên, đầu kia huyết thi trên thân dính đầy xúc vật huyết dịch, nó đã bắt đầu phát điên, hướng phía cách hắn gần nhất Tô Thần bọn người đánh tới. Còn chưa có chết, cầm đầu chân tuần lại mở mấy phát. Chỉ là bọn hắn thương pháp quá kém, liên tục mấy phát cũng không đánh bên trong đầu này huyết thi. Xem chừng vừa rồi cũng là mèo mù đụng phải chuột chết, mới đánh tới huyết thi trên thân. Hiện tại không có cái kia vật khí. Chương 409, thêm gần một bước, 1/2, chương 409, thêm gần một bước, 1/2, cuối cùng lại có người mèo mù đụng phải chuột chết, đánh trúng huyết thi. Nhưng đạn bắn vào huyết thi trên thân, liền như là đánh vào trên đồng, đầu kia huyết thi căn bản không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Nhìn thấy một màn này, mấy vị chân tuần đều kinh hãi. "Ta đi, đại ca, cái này tờ mở cái gì tình huống? Chúng thương đều không chết, có phải hay không đánh chật rồi? Sẽ nổ súng a? Thất thần làm cái gì? Đều cho ta nhắm ngay lại đánh." Mấy vị chân tuần mạo đủ sức lực, bởi vì kia huyết thi càng ngày càng gần duyên cớ, bọn hắn ngược lại là ngắm tương đối chính xác. Nhưng này huyết thi trong chớp mắt đã đi tới mấy người bọn họ trước mặt, đạn không cần tiền đánh vào huyết thi trên thân, thế nhưng là kia huyết thi nhưng không có lùi lại nửa phần. Mắt thấy huyết thi liền muốn vọt tới bên cạnh bọn họ, mấy vị này chân tuần dọa đến có càng liền chạy. Còn như Hứa phu nhân, sớm đã bị bọn hắn quên đến ngoài 9 tầng mây. Lúc này Hứa phu nhân cũng rất khẩn trương, ngay cả thương đều giết không chết thứ này, nàng thực sự không biết có cái gì đồ vật có thể khắc chế cái đồ chơi này. "Tô tộc trưởng, nếu không chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." Hứa phu nhân hai chân phát run, nàng yên lặng hướng phía sau lui hai bước, một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Thật sự là thời vận không đủ, chân của nàng thế mà uy. "Tô thần, cứu ta." Hứa phu nhân luống cuống. "Yên tâm đi, không có chuyện gì." Tô thần rút ra nhân hoàng kiếm, cất bước hướng phía huyết thi đi đến. Tốc độ của hắn rất chậm, nên tiếp huyết thi một chớp mắt kia, Tô thần chỉ là một kiếm đánh xuống, liền đem đầu này huyết thi non nửa bên cạnh thân thể chém vào sụn dưới. Máu này thi không cảm giác được đau đớn, còn hướng phía Tô thần đánh tới. Tô thần lần nữa chém xuống một kiếm, huyết thi khác nửa người ngã trên mặt đất. Lần này huyết thi ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. "Giải quyết đi." Tô thần trầm trầm nói. Tô Thiên cùng Tô Hổ lập tức mang theo hai thùng xăng đi tới, rồi tại huyết thi trên thân. Rồi sau đó bọn hắn một mồi lửa đem huyết thi đốt đi. Làm xong những ngày sau, Tô thần đi tới Hứa phu nhân trước mặt, đưa nàng từ dưới đất dịu dắt bắt đầu. "Hiện tại đã biết rõ, ta tại sao phải dùng dê bỏ ra súc đem nó hấp dẫn đến đây đi. Chúng ta đối phó hắn rất đơn giản, nhưng là thứ này người bình thường lại không đối phó được. Ma đô quá lớn, mà lại người lưu lượng dày đặc, dễ dàng dẫn phát cái khác phiền toái không cần thiết." Nghe vậy, Hứa phu nhân nhẹ gật đầu, nàng chợt nói, "Nếu không vẫn là ngươi con ta đi, chân của ta như nhũn ra, căn bản đi không được đường." Tô thần đem Hứa phu nhân đeo lên, một mực đưa nàng đi tới ô tô bên cạnh. "Ta còn là có chút sợ hãi, nếu không ngươi đưa ta về nhà a?" Hứa phu nhân nói. "Kia, được thôi." Tô thần ngồi ở ô tô ghế sau. Chuyện còn lại từ Tô Thiên cùng Tô Hổ bọn hắn xử lý là được rồi, cũng không phải cái gì đại phiền toái. Nghĩ tới đây, Tô thần một mực đưa Hứa phu nhân về tới nhà. Đứng tại Hứa phu nhân dương phòng cổng thời điểm, Tô thần dừng bước. "Thế nào? Còn sợ ta ăn người a? Vào đi." Hứa phu nhân dắt lấy Tô thần cánh tay, tiến vào cửa lớn. Dương phòng bên trong sáng sủa sạch sẽ, còn bày rất nhiều phó dương họa. Lần trước Tô thần đi cũng không phải là bộ này nơi ở, mà là một chỗ khác khoảng cách đại sư tỷ chỗ không xa, nơi đó là một chỗ cơm quán. Mà ở trong đó thì là dương phòng bố trí. Hứa phu nhân rất có tiền tài, có thể thấy được lộn đốn. "Ngồi đi, như thế cẩn thận từng ly từng tí làm cái gì?" Hứa phu nhân ngồi ở trên ghế salon, đốt lên một cây xì gà, chậm rãi quất. "Cũng không phải cẩn thận từng ly từng tí, mà là Hứa phu nhân, ta đã đưa ngươi đưa đến, là thời điểm nên rời đi." Tô thần nói, "Ngày mai ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Vì đồ cổ đi tuyên chỉ chuyện. Chuyện này không cần lo lắng, ta có một chỗ bất động sản, có thể tạm thời nhường đồ cổ đi trước dùng." Hứa phu nhân lấy ra một bộ ma đô thị địa đồ, ở phía trên tiêu chú một chút cửa hàng vị trí. Chỗ này vị trí vừa vặn ở vào 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở xa hoa nhất địa phương, quay về đại nhân vật, thằng đây con đầm không ít. Nếu là có thể ở chỗ này mở đồ cổ đi, quả thật không tệ. Địa phương vẫn còn có chút nhỏ. Tô thần trầm tư nói, về sau ta còn dự định mở một nhà phòng đấu giá. Nếu như là dạng này, địa phương cũng có chút không đủ. Phòng đấu giá cùng đồ cổ đi tốt nhất đừng cách quá xa, dạng này lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này Tô thần nhất quán đến nay ý nghĩ, bất luận là cố đô thị đồ cổ đi, phòng đấu giá, hoặc là thường xa thành bên kia đồ cổ đi cùng phòng đấu giá, đều là như thế bố cục. Bên cạnh cửa hàng cũng là ta, có thể cùng nhau giao cho người sử dụng. Hứa phu nhân tài đại khí thô, sát thực ngang tàng. Nếu như ta muốn đem hai nhà này cửa hàng mua lại đâu? Tô thần hỏi. Có thể, hai nhà cửa hàng cộng lại 80 vạn đồng bạc. Hứa phu nhân nói, cái giá này tuyệt đối tính công đạo. Đừng cho là ta không ngươi, hai nhà này cửa hàng cộng lại hàng năm tiền thuê gần 4 vạn đồng bạc, 80 vạn đồng bạc bất quá là 20 năm ít lợi thôi. Cái này chỉ sợ là toàn bộ Cửu Châu chi địa tiền thuê cao nhất khu vực, một năm 4 vạn đồng bạc tiền thuê cũng là không tính không hợp thói thường. Chỉ là Tô gia thôn nhọc nhằn khổ sở làm 2 năm, mới góp nhặt hơn 100 vạn đồng bạc. Muốn đem cái này hai gian cửa hàng mua lại, chỉ sợ Tô gia thôn lập tức liền phải trở lại năm ngoái thời gian. Hai nhà này cửa hàng, một nhà trong đó 3 tầng lầu, mặt khác một nhà 4 tầng lầu. 3 tầng lầu nhà kia tổng diện tích 400 mét vuông, 4 tầng lầu nhà kia 600 mét vuông. Cộng lại 1000 mét vuông diện tích. Bình quân 1 mét vuông 1 năm 40 khối đồng bạc tiền thuê lại bình quân xuống tới, 1 mét vuông 1 tháng 3 khối đồng bạc tiền thuê. Áp dụng thuê phương thức. Tô thần nói, chúng ta biết theo hàng năm trả cho ngươi tiền thuê, trước đó ước định cẩn thận chia 3-7 được không biết biến. Tô thần hơi suy tư một chút, đây coi như là phương thức thích hợp nhất. Nếu như Hứa phu nhân đem cái này hai gian cửa hàng xem như tài sản vùi đầu vào đồ cổ giữa các hàng, Tô thần thật đúng là không biết muốn cho nàng bao nhiêu cổ phần tương đối phù hợp. Chia 5 năm, rõ ràng gây bất lợi cho Tô thần. Nơi này là Ma Đô, đồ cổ đi cùng phòng đấu giá một khi gầy dựng về sau, mỗi tháng mười mấy vạn đồng bạc lãi dòng nhuận vẫn là không có vấn đề. một năm chính là hơn 100 vạn đồng bạc lãi dòng nhuận. Nếu như chia 5 năm, hàng năm muốn cho Hứa phu nhân 6-70 vạn đồng bạc, cơ hồ không cần đến thời gian bao lâu, nàng là có thể đem hai nhà này cửa hàng đầu nhập đi vào tiền kiếm về. Mà chia 3-7 thành, Hứa phu nhân cầm 3 thành lích lợi, hàng năm 40 vạn tả hữu đồng bạc, tại đưa cho nàng 4 vạn đồng bạc tiền thuê, như thế đến nay, nàng hàng năm lấy được ít lợi không đến 50 vạn đồng bạc. Tô gia thôn có thể lấy thêm một chút. Tô tộc trưởng, ngươi ngược lại là tính toán thật hay. Hứa phu nhân cười nói, chẳng lẽ ngươi liền thật xác định ngươi đổ cổ đi có thể kiếm tiền? Ta đều có chút hoài nghi, vạn nhất đem hai nhà cửa hàng đầu nhập vào đi bảo, thua lỗ thế nào xử lý? Ngược lại là ngươi nhận định, cứ như vậy, ta có thể kiếm được càng nhiều ít lợi. Chương 410, hợp tác thành công, 1/2, chương 410, hợp tác thành công, 1/2, ha ha ha, chúng ta Tô gia đã có thành thục kinh nghiệm, mở đồ cổ đi cùng đấu giá hội, cũng không dám nói 100%, tối thiểu nhất ta có lòng tin, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Tô Thần cười nói, cứ dựa theo cái này phương thức đi, ta có thể ký tên khế ước, tạm thời trước giao 3 năm tiền thuê. Về sau, cần đối hai nhà này cửa hàng tiến hành sửa chữa, chúng ta sẽ sửa tạo thành mới hình thức cùng phương thức đối ngoại tiến hành kinh doanh. Nếu là tốc độ nhanh một chút, không sai biệt lắm sang năm niên kỷ ban đầu liền có thể buôn bán. Ma đô thị là lô cốt đầu cầu, cho nên nhất định phải thận trọng. Lúc này Tô gia phòng đấu giá khai hỏa danh khí thương thứ nhất, nếu là có thể tại ma đô thị đứng vững gót chân, có lẽ còn có thể đem đồ cổ đi còn có phòng đấu giá sinh ý mở đến phía nam càng đảo. Thậm chí còn có thể ở nước ngoài mở chi nhánh ngân hàng. Đương nhiên, đây đều là sau bảo. Nếu như ma đô thị đồ cổ đi cùng chi nhánh ngân hàng không có chuẩn bị cho tốt, về sau những cái kia đều là lời nói vô căn cứ. Ngươi liền nhất định phải trò chuyện những vật này sao? Hứa phu nhân ngáp một cái, tựa như đối với mấy cái này đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Khế ước tùy ngươi vậy, nghị ký 3 năm liền 3 năm, nghị ký 5 năm, ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Bất quá bây giờ sắc trời sắc thực không còn sớm, là nên nghỉ ngơi. Hứa phu nhân nói. Tô Thần nhìn phía ngoài cửa sổ. Đã là lúc đêm khuya, làm phiền như thế lâu, Tô Thần có chút xấu hổ. Kia Hứa phu nhân ngài nghỉ ngơi trước, ta rời đi trước. Tô Thần đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Chờ một chút. Hứa phu nhân đứng dậy, hướng phía gian phòng bên trong đi đến, ta đổi một bộ quần áo, chờ một lúc đến tiễn ngươi. Nghe vậy, Từ Hạo đành phải ngồi trong phòng khách tiếp tục chờ. Ước chừng đi qua chừng nửa canh giờ, kẹt kẹt một tiếng cửa phòng mở ra, chỉ gặp Hứa phu nhân hất lên tóc, mặc một bộ màu hồng tơ tằm áo ngủ đi ra. Lúc này Hứa phu nhân trên thân ngược lại là không hiểu nhiều hơn một chút mị hoặc cảm giác, ngay cả Tô Thần đều hơi có chút mê mẩn. Thật muốn đi sao? Hứa phu nhân dựa vào tại khung cửa bên cạnh, tay phải sắn một chút mái tóc, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thần, cơ hội bỏ lỡ nhưng liền không có. Cái này, Tô Thần nuốt xuống một phen nước bọt, liền gặp Hứa phu nhân hướng phía Tô Thần đi tới, trực tiếp ngồi ở Tô Thần chân bên trên, ta cũng không tin, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hứa phu nhân ôm Tô Thần cổ, trực tiếp hôn lên. Bóng đêm dần dần dày, đêm nay Tô Thần cũng không hề rời đi. Sáng sớm hôm sau thời điểm, Tô Thần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một bên Hứa phu nhân dựa vào ở trên lồng ngực của hắn. Cảm nhận được Tô Thần muốn rời giường sau, Hứa phu nhân cũng tỉnh lại. Mặc vào quần liền không nhận trướng. Như thế gấp gáp đi, không còn nuốt ve an ủi một chút. Hứa phu nhân trêu chọc nói, ha ha ha. Tô Thần hanh cười một lát, ta cũng không phải loại người nào. Tô Thần quay người, đem Hứa phu nhân ôm vào trong ngực. Nuốt ve an ủi chỉ chốc lát, Tô Thần đem nghi ngờ trong lòng nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi còn là lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy? Kỳ quái sao? Hứa phu nhân hỏi ngược lại, năm đó ta cùng phu quân của ta chỉ là kết hôn, sau đó cũng không lâu lắm hắn liền chết. Trước đó hắn vẫn bận với công vụ. Về sau ta mặc dù lưu luyến với đại thế giới, thường xuyên đi nơi nào khiêu vũ, nhưng là ở trong đó người không ai có thể dám đụng ta. Ngược lại là một chút thằng tây con đầm đối ta thật cảm thấy hứng thú, chỉ là những cái kia thằng tây con đầm không có lòng tốt, ta đối bọn hắn cho tới nay đều không có cái gì hảo cảm. Tiếng nói vừa ra, Hứa phu nhân ôm Tô Thần, sau này ngươi chính là của ta người. Đồ cổ đi bên này, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp cho ngươi. Nhưng là có một điều kiện, mỗi cái tuần ít nhất theo giúp ta 3 ngày. Hứa phu nhân đưa ra điều kiện của mình, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, nhưng là bận rộn nữa không thể quên ta. Cái này, chỉ sợ có chút khó. Tô Thần nói, ngươi chỉ là nghe được sản nghiệp của Tô gia, chỉ sợ còn không biết chúng ta Tô gia chủ yếu là làm cái gì à. Lao cửu môn chuyện, ngươi biết hoàn toàn chính xác không nhiều. Hứa phu nhân liền xem như nghe ngóng, xem chừng chỉ biết là một thứ đại khái. Không rõ ràng, chỉ biết là các ngươi từ trước đến nay đổ cổ liên hệ. Hứa phu nhân nói, chúng ta Tô gia thôn nghề chính nhưng thật ra là xuống dưới mộ. Tô Thần nói, vương hầu tướng lĩnh, quan lại quyền quý, khi còn sống phong quang vô hạn, sau khi chết lại thành chúng ta bảo tàng. Chỗ mộ. Hứa phu nhân hơi kinh ngạc. Vì kiếm ăn thôi. Tô Thần nói, năm đó Tô gia thôn mấy chục lỗ hở người, kém chút chết đói, nếu là không chỗ mộ, chỉ sợ phải chết đói sau đó bộ thi hoang dã. Sau đó dựa vào xuống dưới mộ, ngược lại là kiếm lời một chút tiền, mở đồ cổ đi cùng phòng đấu giá, cùng rất nhiều sản nghiệp. Hiện tại ngược lại là ngăn nắp xinh đẹp, không ai có thể biết Tô gia trước kia lòng chua xót. Từ nhỏ đã là xa xỉ hộ Hứa phu nhân ngược lại là chưa từng nghĩ tới những này, nàng sinh hoạt hậu đãi, xưa nay không dùng vì tuổi gạo dầu muối phát sầu. Ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi. Hứa phu nhân nói, yên tâm đi, ta sau này sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Ta nói những này không phải là vì nhu cầu ủng hộ của ngươi, bây giờ Tô gia thôn cũng đã không cần nhìn sắc mặt người. Tô Thần nói, ta nói cho đúng là, hoàn toàn chính xác không có khả năng mỗi tuần cùng ngươi mấy ngày. Xuống dưới mộ thường xuyên ở bên ngoài đợi 10 ngày nửa tháng đều là chuyện thường xảy ra, mà lại tin tưởng ngươi cũng nghe được, ta cũng có thê tử của ta cùng gia đình. Tô Thần không có khả năng bức bỏ Doãn Tân Nguyệt, dịch tiêu các nàng, đến cả ngày cùng Hứa phu nhân cùng một chỗ. Ngươi yên tâm, ta cũng không nghĩ tới chen chân trong đó. Hứa phu nhân không khỏi địa có chút thất lạc, kỳ thật ta cũng thật hâm mộ ngươi, các ngươi tự do, có thể hoàn toàn khống chế cuộc sống của mình. Ta lại không thể. Nếu như không có Hứa phu nhân tầng này thân phận, phần của ta gia nghiệp lại có thể trèo chống bao lâu đâu? Sớm đã bị người hữu tâm đoạt đi. Tin tưởng ngươi cũng biết, ta có hôm nay, toàn do ta kia chết đi lão công mấy vị huynh đệ, mặc dù hắn chết, nhưng là những người kia đều là hắn đã từng bái qua cầm, thân cư cao vị. Hắn đã từng những cái kia thuộc hạ, hiện tại cũng đều là người trên người. Ta vứt bỏ tầng này thân phận, liền vứt bỏ lớn nhất hộ thân phủ. Ta không quá nghiêm khắc những thứ này, chỉ cần ngươi mỗi tháng có thể đi theo ta mấy lần, kỳ thật ta liền thỏa mãn. Cứ như vậy, ta tại cái này vắng vẻ trong phòng, cũng sẽ không quá tịch mịch. Đã mấy năm lẻ loi một mình, có đôi khi nàng cũng nghĩ có cái thường xuyên bồi chính mình nói chuyện người. Cho nên tại lúc ấy nhìn thấy Tô Thần một chớp mắt kia, Hứa phu nhân liền bị Tô Thần mê hoặc. Tô Thần lại tuổi trẻ, dáng người lại cường tráng, mà lại trên thân tràn ngập một cỗ khó mà nghiêm minh khí chất. Cũng chính là loại khí chất này mới khiến cho Hứa phu nhân trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng là đem Tô Thần lừa gạt đến trên giường của mình. Hứa phu nhân cũng coi là thỏa mãn, không có tại chuyện này trải qua nhiều tiến hành xoắn xuýt. Sau đó thuận theo tự nhiên đi, đối tất cả mọi người tốt. Chương 411, vận doanh chuẩn bị, 1/2, chương 411, vận doanh chuẩn bị, 1/2, Hứa phu nhân thông tình đạt lý, Tô Thần tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một viên châm gài tóc, liền như là biến ma pháp, cái này mai châm gài tóc xuất hiện tại Tô Thần trong tay, tặng cho ngươi. Cái này, đây là. Hứa phu nhân nhìn về phía Tô Thần trong tay châm gài tóc, toàn thân từ vàng chế tạo, mà lại dùng chạm giống tay nghề. Cái này châm gài tóc vừa nhìn liền biết niên đại xa xưa, không phải cận đại. Tây bực cái nào đó tiểu quốc nữ vương đã từng sử dụng qua. Tô Thần nói, cái này mai châm gài tóc tiểu dáng tinh mỹ, thích hợp nhất ngươi. Tô Thần đem cái này mai châm gài tóc đưa cho Hứa phu nhân. Trong lúc nhất thời, Hứa phu nhân yêu thích không buông tay. Loại này tinh mỹ châm gài tóc, cho dù là đặt ở Cửu Châu chi địa hoàng thất, cũng là thượng thừa chi phẩm. Hứa phu nhân ghé vào Tô Thần trên thân, trên mặt của hắn lưu lại một cái hôn. Khách sạn. Tô Thần trở về thời điểm đã là giữa trưa. Khách sạn lão bản nhiệt tình chiêu đãi Tô Thần, bây giờ Tô Thần thế nhưng là hắn quý khách. Hắn còn hy vọng Tô Thần mau chóng giải quyết khách sạn những phiền toái này chuyện. Tô tiên sinh, ngài ở chỗ này ở cũng có mấy ngày, có phải hay không liền đại biểu khách sạn của ta đã an toàn? Khách sạn lão bản hỏi, ngài cũng biết, tiểu điểm chúng ta một ngày tiêu hao lớn bao nhiêu, khỏi cần phải nói, riêng này một số người tiền công, mỗi ngày đều muốn chi tiêu không ít. Nếu như có thể mau chóng giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt. Nghe vậy, Tô Thần sắc mặt phát lạnh. Giải quyết khách sạn phong thủy vấn đề, đối Tô Thần mà nói dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đem những cái kia sát vị bên trên đồ vật rời đi, toàn bộ khách sạn liền an toàn. Chỉ là Tô Thần cũng không dự định như thế tùy tiện liền bỏ qua vị này khách sạn lão bản, đã nói xong một tháng liền một tháng. Một ngày cũng không thể ít. Có thể à, ta hôm nay liền có thể dọn ra ngoài, nhưng ngươi dám để cho những cái kia thằng tây con đầm nhóm vào ở tới sao? Tô Thần hỏi, chỉ cần ngươi nói một chữ hảo ta hiện tại liền chuyển. Nghe được câu này, khách sạn lão bản không bình tĩnh. Tô tiên sinh đừng nóng giận nha, ta chính là hỏi một chút. Khách sạn lão bản hạnh cười nói. Sau đó hắn không còn dám hỏi thăm có quan hệ chủ đề, chỉ có thể không ngừng dùng nữa, thuận tiện nhường Tô Thần đánh giá một chút hắn từ nước ngoài mang về rượu ngon. Những rượu này phần lớn người là uống không quen, chẳng qua là vì nên hợp những cái kia thằng tây con đầm, thuận tiện tạo nên mình cấp cao nhân sĩ thân phận, cho nên mỗi lần uống rất tận hứng. Lúc xế chiều thời điểm, một đoàn người cưỡi ô tô đi tới ở vào 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở vị trí hạch tâm mấy chỗ cửa hàng. Từ nơi này hướng đông lại đi 500m đã đến đại thế giới. Nơi đó xa hoa trụy lạc, mỗi đến ban đêm thời điểm hàng đêm sinh ca. Có thể ở chỗ này đặt chân, đại thế giới phía sau cũng là có quan hệ, tùy tiện không ai dám động đến bọn hắn sinh ý. Hai nhà này cửa hàng đều là chúng ta sao? Nhìn qua cái này hai tòa nhà, Tô Hổ ngạc nhiên hỏi. Nghĩ cái gì đâu? Chỉ là thuê. Tô Thần nói, hai nhà này cửa hàng hàng năm chung vào một chỗ, tiền thuê là 4 vạn đồng bạc. Sau này theo hàng năm cho Hứa phu nhân giao tiền thuê liền có thể. Ta ý nghĩ là, bên trái nhà này xem như đồ cổ đi, bên phải kia tòa nhà xem như phòng đấu giá. Bên trái nhà này 400 mét vuông, tổng cộng là 3 tầng, 1-2 tầng đều cất đặt số lượng lớn đồ cổ, cung cấp những khách nhân chọn lựa. Lầu 3, xem như chỗ làm việc đi. Bên phải nhà này là 600 mét vuông, diện tích đích thật là nhỏ một chút, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp lợi dụng. Tô Thần nói, ta ý nghĩ là, 2-3 lâu thiết trí thành sàn bán đấu giá. Đấu giá hội chỉ chiêu đãi một chút tinh anh nhân sĩ, không hướng người bình thường mở ra. Liên như thế lớn một chút địa phương, mỗi lần nhiều nhất dung nạp mấy chục người cũng không tệ rồi. Muốn làm thành nghĩ thường xa thành phòng đấu giá như thế quy cách, rõ ràng là có chút không thể nào. Cho nên chỉ có thể không ngừng giảm bớt danh ngạch, chỉ đối một chút có thân phận cùng địa vị người cấp cho thư mời. Cứ như vậy, có thể sẽ đắc tội một số người. Nhưng đối với Tô Thần tới nói, đây cũng là không còn cách nào. Địa phương có hạn, chỉ có thể điều hòa. Đến lúc đó ta ra một phần bản vẽ thiết kế, các ngươi dựa theo bản vẽ thiết kế lại bắt đầu lại từ đầu thi công. Tô Thần nói, thần ca, không bằng ta liền lưu tại nơi này giám sát thi công đi. Tô Thiên chủ động xin đi. Ngươi sợ không phải vì giám sát, mà là vì cái kia ca sĩ nữ a? Tô Thần cười nói, nào có, thần ca, ta không phải. Tô Thiên đỏ mặt, lắc đầu liên tục. Ha ha ha. Tô Thần cười cười, vì chính là vì, không cần thiết con vịt chết mạnh miệng. Nếu như ngươi là thật thích, tới tay sau cha mẹ ngươi nơi đó, ta đi hướng bọn hắn giải thích. Nhưng ngươi đến cam đoan, không thể bởi vì chuyện này làm trễ nải công trình tiến độ. bằng không đến lúc đó đừng nói ta không giúp ngươi nói chuyện, ta sẽ còn trừng phạt ngươi. Đồ cổ đi cùng phòng đấu giá thi công là quan trọng nhất, không thể được cái này mất cái khác. Yên tâm đi, thần ca, ta chắc chắn sẽ không như thế làm. Tô Thiên bảo đảm nói. Được, lần này Ma Đô chuyện cũng xử lý không sai biệt lắm, chúng ta tại Ma Đô lại chơi mấy ngày, liền cùng nhau về Tô gia thôn đi. Tô Thần nói. Lần này tới Ma Đô, ngược lại là lạ thường có chút thuận lợi, trên cơ bản không có đụng phải cái gì chuyện phiền toái, ngoại trừ cố kia huyết đi. Sau đó hai ngày, Tô Thần bất thời gian bồi hứa phu nhân một đêm, rồi sau đó lại dẫn A Lăng cô nương tại Ma Đô đi vòng vo vài vòng, cảm thụ một phen Ma Đô phồn hoa. Chờ làm xong những chuyện này sau, Tô Thần liền định lên đường xuất phát. Sắp chia tay thời khắc, Tô Thần còn đặc biệt tìm khách sạn lão bản một chuyến, khuyên bảo đối phương, khách sạn tiếp xuống cần mời một ít đảm nhiệm cao tăng tụ kinh. Đợi thêm hơn 20 ngày mới có thể để cho khách nhân vào ở đồng thời, Tô Thần nhắc nhở Tô Thiên một câu, nhường hắn tại 20 ngày sau đi khách sạn một chuyến, lặng lẽ đem những cái kia chủy thủ tất cả đều lấy đi. Đến lúc đó, khách sạn phong thủy liền sẽ khôi phục bình thường. Giao phó xong những này, Tô Thần bọn người liền dự định rời đi. Nhà ga. Tô Thần một đoàn người đang muốn lên xe, nhưng hắn phía sau lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp một vị nhân viên phục vụ đội vã chạy tới. Tô tiên sinh, dừng bước. Vị này nhân viên phục vụ Tô Thần gặp qua, là khách sạn quản lý đại sảnh. Cái gì chuyện? Tô Thần ngừng chân. Tô tiên sinh, sáng hôm nay thời điểm, ngài không phải nói để chúng ta mời một ít pháp sư đi tụng kinh sao? Chúng ta thực sự đi mời, nhưng là những pháp sư kêu buổi trưa hôm nay đến thời điểm, liền xảy ra chuyện rồi. Khách sạn quản lý đại sảnh nói, lão bản có ý tứ là, nhường ngài trở về nhìn nhìn lại, phải chăng ngoại trừ cái gì chỗ sơ suất? Nghe được câu này, Tô Thần theo bản năng cảm thấy có vấn đề, hắn quay đầu nhìn về phía A Lăng cô đường, A Lăng, ngươi cùng A Vân về trước Tô gia thôn. Tô Hổ, ngươi đưa tẩu tử về thường xa, trên đường chú ý an toàn. Trần Tổng bà đầu, Trá cô tiếu huynh đệ, hai người các ngươi lưu một chút. Tô Thần đột nhiên cảm giác được, việc này chỉ sợ có chút khó giải quyết, cho nên đặc biệt lưu lại Trá cô tiếu cùng Trần Tổng bà đầu hai người này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 412, đột phát sự kiện, 1/2, chương 412, đột phát sự kiện, 1/2, trên đường thời điểm, Tô Thần bắt đầu hỏi thăm đại khái một chút tình huống. Ước chừng là vào lúc giữa trưa thời điểm, mấy vị được mời tới cao tăng đi tới khách sạn tụ kinh. Những này cao tăng dự định thuận khách sạn tụ một vòng. Kết quả những ngày cao tăng chỉ đi một nửa thời điểm, liền có một vị cao tăng xảy ra chuyện. Một cục gạch từ mái nhà rơi xuống xuống dưới, đập vào vị này cao tăng trên thân, tại chỗ hắn liền tắt thở. Nghe vậy, Tô Thần nhíu mày. Hắn đã đem khách sạn phong thủy cách cục sửa đổi một phen, sẽ chỉ làm khách sạn lão bản không may một đoạn thời gian chờ đến 20 ngày sau, Tô Thiên tìm thời gian, đem những cái kia chủy thủ toàn bộ lấy đi về sau, khách sạn sinh ý liền sẽ khôi phục bình thường. Theo lý thuyết, không nên sẽ phát sinh nhân mạng mới đúng. Thế nào Tô Thần vừa đi, lập tức đều muốn lên xe lựa thời điểm, đột nhiên xảy ra sự cố. Có phải hay không trước đó không có chuẩn bị cho tốt? Trần Tổng bà đầu tiến tới Tô Thần bên hai, nhẹ giọng dò hỏi. Trần Ngọc Lâu có ý tứ là, Tô Thần trước đó nhường Trá cô tiếu xê dịch những cái kia chủy thủ vị trí, phải chăng không có xử lý tốt, dẫn đến hiện tại khách sạn sát khí vẫn như cũ tồn tại, cho nên xuất hiện nhân mạng. Nhưng là Tô Thần đối Trá cô tiếu vẫn còn tin được, sẽ không có vấn đề mới đúng. Tô Thần nói, chuyện này hẳn là có nguyên nhân khác. Ta hoài nghi là có những người khác ra tay, một lần nữa cho khách sạn xếp đặt cục. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tô Thần suy đoán. Cụ thể cái gì nguyên nhân, còn muốn đi khách sạn hiện trường khảo sát một phen. Tô tiên sinh, ngài trước đó ở chuyện sau cái gì chuyện đều không có. Quản lý đại sảnh nói, ngài vừa đi, hiện tại khách sạn liền xảy ra chuyện rồi. Đương nhiên, ngươi đừng để ý, ý của ta là, ngài nếu không tại khách sạn lại ở một đoạn thời gian. Quản lý đại sảnh trước đó trên đường tới, khách sạn lao bản đặc biệt căn dặn hắn, đem Tô Thần một đoàn người mời về. Một mặt là cảm thấy có Tô Thần bọn người ở tại khách sạn, có thể trấn trụ những cái kia tà sùng. Một phương diện khác, hắn vẫn là lo lắng đây hết thảy đều là Tô Thần giở trò quỷ. Trước khi đi, còn cho hắn xuống một cái lồng. Cho nên khách sạn lão bản mới vội vã như thế, muốn nhường Tô Thần trở về nhìn nhìn lại. Trong tiểu điểm, nhìn thấy Tô Thần bọn người trở về, khách sạn lão bản lập tức nên đón tiếp lấy, lau lau rồi một chút mồ hôi lạnh trên trán, "Tô tiên sinh, ngài cuối cùng tới. Trước đó là ta chiêu đãi không chú đáo." Khách sạn lão bản phủi tay, không bao lâu, một vị nhân viên phục vụ bưng tới một cái khay, nơi này có 100 đầu tiểu hoàng ngư, mong rằng Tô tiên sinh vui vẻ nhận. Nhìn thấy Tô Thần nhận tiểu hoàng ngư sau, khách sạn lão bản tiếp tục nói, "Mong rằng Tô tiên sinh có thể giúp ta giải quyết việc này. Tại hạ vô cùng biết ơn." Chỉ có Tô tiên sinh sau này đến Ma Đô, tiểu điểm chúng ta cũng sẽ vì ngài dự lưu một kiện tối cao quy cách khách phòng, nhường ngài miễn phí vào ở. Mang ta đi nhìn xem xảy ra chuyện địa phương đi. Tô Thần nói. Thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Tuy nói Tô Thần có chút không quen nhìn cái quán rượu này lão bản, nhưng Tô Thần trước đây nhằm vào một mực là những cái kia thằng tây con đầm. Nếu có người thừa dịp Tô Thần bố cục thời điểm, cố ý nhằm vào khách sạn, đó chính là mượn Tô Thần tay hại người, hiện tại hại vẫn là Cửu Châu chi địa người, cho nên Tô Thần đương nhiên sẽ không tùy tiện liền như thế chấm dứt. Tại khách sạn lão bản dẫn đầu dưới, Tô Thần đi tới xảy ra chuyện địa phương. Vị yêu cao tăng chính là ở chỗ này thụ thương. Khách sạn lão bản chỉ vào khách sạn phía sau một chỗ đất trống nói, lúc ấy những cái kia cao tăng vây quanh toàn bộ khách sạn tụng kinh cầu phúc. Ai ngờ đi đến nơi này thời điểm, trên trời rơi xuống một cục gạch. Vị yêu cao tăng tại chỗ qua đời. Thuận khách sạn lão bản chỉ vào phương hướng, Tô Thần hướng phía trên nhìn lại. Các ngươi phái người đi điều tra sao? Tấm gạch là thế nào xuất hiện? Tô Thần hỏi. Hẳn là mái nhà một cục gạch buông lỏng. khách sạn lão bản nói, thế nhưng là chúng ta quán rượu này vừa gầy dựng không bao lâu, tòa nhà này mới xây cũng không có 2 năm. Theo lý thuyết sẽ không xuất hiện người tài giỏi như thế đúng. Nếu như là loại kia phòng ở cũ, có lẽ sẽ xuất hiện cục gạch bung lỏng. Nhưng mới đóng phòng ở thế nào sẽ xuất hiện loại nguy hiểm này đâu. Hiện tại khách sạn liên tiếp người chết, quản chi bọn hắn dám bung ra hạn chế, để cho người ta vào ở tới. Chỉ sợ hiện tại cũng không ai dám ở. Hiện tại khách sạn dính vào mấy cái nhân mạng. Trá cô Tiếu huynh đệ, ngươi cùng Trần Tổng bà đầu đi lên xem một chút. Tô Thần nói. Tốt. Trá cô Tiếu cùng Trần Tổng bà đầu quay người rời đi, từ khách sạn thang lầu một mực lên tới mái nhà, cẩn thận quan sát đến tấm gạch bung lỏng vị trí. Rồi sau đó, Trá cô Tiếu ở phía trên hô, Tô tộc trưởng, không có dấu vết con người. Ta xem một chút, hẳn là trước đó phá bao thời điểm, một vài thứ đụng phải nơi này, khiến cho nơi này tấm gạch bung lỏng. Trùng hợp lúc này rất xuống, không bài trừ yếu tố này. Lúc buổi tối, ta nhìn lại, Tô Thần lấy ra la bàn, tạm thời không có phát hiện cái gì mánh khỏe. Chỉ có thể chờ đợi đến tối đêm xem tiên tượng thời điểm, nhìn xem có thể hay không tìm ra điểm cái gì. Xuống đây đi. Tô Thần hô một tiếng. Mấy người là buổi sáng rời đi, hiện tại lúc xế chiều lại về tới khách sạn. Sớm biết như thế dày bỏ, còn không bằng trước không đi. Trở lại khách sạn gian phòng sau, Tô Thần nhường khách sạn lão bản bốn phía đại sảnh một chút, nhất là khách sạn nhân viên phục vụ, nhân viên quét dọn những người kia. Hỏi thăm bọn họ hai ngày này có thấy hay không cái gì người khả nghi biên. Rồi sau đó, Tô Thần liền cùng Trần Tổng bà đầu mấy người tại khách sạn gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Thời gian nhoáng một cái đến ban đêm. Ánh trăng chiếu dọi xuống, toàn bộ khách sạn bao phủ tại màu trắng bạc đến quang huy bên trong. Tô Thần lần nữa lấy ra la bàn, vẫn không có nhìn ra cái gì mánh khỏe. Tả phụ chính hình như bục đầu, trước cao sau thấp lớn nhỏ cầu. Rồi thư eo chân lên bếp nấu, thế như sóng lớn hoành giang du lịch. Tô Thần tự lẩm bẩm một câu, rồi sau đó nói, nơi đây phong thủy xác thực không có cái gì vấn đề. Này sẽ là cái gì nguyên nhân đâu? Chúng ta đi mái nhà nhìn nhìn lại đi. Tô Thần mang theo Trá cô Tiếu còn có Trần Tổng bà đầu cùng nhau đi tới mái nhà, từ mái nhà chỗ quan sát toàn bộ khách sạn phong thủy, vẫn như cũ không có cái gì vấn đề. Ta hỏi thăm mặt người, hai ngày này bọn họ đích xác chưa thấy qua cái gì người kỳ quái. Khách sạn lão bản nói, cả một buổi chiều, hắn đều đang bận rộn chuyện này. Thậm chí còn lấy ra 100 khối đồng bạc treo thưởng, chỉ có người gặp được người khả nghi, đều có thể nghi đến báo cáo. Thế nhưng là hỏi thăm đến hỏi thăm đi, đều rất bình thường. Nếu như đối phương thân thủ rất tốt, cũng có khả năng không phát hiện được. Trần Tổng bà đầu lườm Trá cô Tiếu một chút. Lúc ấy Tô Thần cho khách sạn xuống dưới sát, chính là nhường Trá cô Tiếu ra tay. Trá cô Tiếu thân thủ mạnh mẽ, trong đêm tối như ban ngày. Những cái kia nhân viên phục vụ không phát hiện được cũng là bình thường. Không bài trừ khả năng này. Tô Thần nhẹ gật đầu. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, chỉ gặp một vị nhân viên phục vụ chạy tới, lớn tiếng hướng phía mấy người hô, "Lão bản, xảy ra chuyện rồi." Chương 413, lại lần nữa trở về, 1/2, chương 413, lại lần nữa trở về, 1/2, vị này nhân viên phục vụ thở không ra hơi nói, lại có người đã chết, bếp sau bên kia, đầu bếp phụ một đầu chìm vào trong chúng nước. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, cả người đã ngâm tăng. Ngài mau đi xem một chút. Nhân viên phục vụ toàn thân mồ hôi đầm địa, hiển nhiên cũng bị chuyện vừa rồi dọa cho phát sợ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tô Thần dẫn đầu hướng phía bếp sau đi đến. Lúc ban ngày, Tô Thần một đoàn người đang nghỉ ngơi, không có thế nào ăn cơm. Cho nên khách sạn lão bản nhường khách sạn bếp sau thêm cái ban, cho Tô Thần mấy người làm điểm bữa ăn khuya. Không nghĩ tới chính là làm bữa ăn khuya quen người, xảy ra chuyện. Đợi đến mấy người đổi tới khách sạn bếp sau thời điểm, mới phát hiện khách sạn đầu bếp phụ mặt bị ngâm hơi trắng bệnh, sưng. Loại tình huống này cảm giác ít nhất ngâm nửa giờ thậm chí một giờ trở lên. Ta là hơn 2 giờ trước nhường hắn làm đồ ăn. Những người khác gần nhất trong khoảng thời gian này ta đều để về nhà. Khách sạn lão bản nói, những người kia lưu tại bếp sau, cũng không có cái gì sống, còn muốn lĩnh tiền công, khách sạn lão bản đương nhiên không vui. Thế là liền để đại bộ phận nhân viên tất cả về nhà bên trong đợi. Ai ngờ cái này một đợi liền đợi xảy ra chuyện, trong tiểu điếm người quá ít, lại ra một cái mạng. Cũng may chết là Cửu Châu chi địa người, không phải những cái kia nước ngoài tới quý khách, ngược lại là có thể ít bồi thường một chút. Nghe vậy, Tô Thần nhẹ gật đầu. Người chết tử vong thời gian hẳn là tại 1 giờ trước. Như thế cạn bạc nước đều có thể chết đuối, quả thực có chút kỳ quặc. Bất quá khi Tô Thần tiến lên trước người, mới phát hiện trên người chết mang theo một chút mùi rượu. Uống nhiều rượu quá, cắm đến trong chúng nước. Vị này đầu bếp phụ rất thích uống rượu sao? Tô Thần hỏi. Là cái lao tiểu quỷ, lúc đầu hắn là đầu bếp, hắn đồ đệ là đầu bếp phụ, sau đó bởi vì hắn uống rượu xong một lần họa, ta gặp hắn đồ đệ cũng học được không ít, thế là đem hắn xuống làm đầu bếp phụ, nhường hắn đồ đệ làm đầu bếp. Khách sạn lão bản nói. Cứ như vậy, đầu bếp phụ tiền lương thấp, mà đồ đệ của hắn lần thứ nhất làm đầu bếp, tiền công tự nhiên cũng không cần mở quá cao, đến một lần vừa đi liền có thể vì hắn tiết kiệm không ít tiền. Bởi vì uống rượu chết. Tô Thần nói, chỉ là uống một điểm rượu liền xảy ra chuyện, đại khái suất vẫn là khách sạn phong thủy xảy ra vấn đề. Có đôi khi một chút nhìn như cơ duyên xảo hợp chuyện, trên thực tế cũng không phải là như vậy đơn giản. Nếu như không xử lý, kế tiếp còn sẽ xảy ra chuyện. Đây cũng không phải Tô Thần tại nói chuyện giật gân. Phong thủy một mạch truyền thừa mấy ngàn năm, không phải là không có đạo lý. Toàn bộ khách sạn nguyên bản phong thủy cũng không tệ, cho nên khách sạn lão bản không ít kiếm tiền. Bây giờ chính là bởi vì phong thủy xảy ra biến cố, cho nên lão bản mới đi thẳng vào rủi. Tô tiên sinh, ta không muốn nghe cái này, ngài đến là có phương pháp giải quyết không có a? Khách sạn lão bản nói, vẫn là ngài nói một chút nên thế nào giải quyết chuyện này đi. Nếu như ngài cảm thấy tiểu hoàng ngư không đủ, ta có thể lại thêm. Nhưng vô luận như thế nào, ngài đều phải đem nơi này xử lý tốt. khách sạn ngừng kinh doanh một ngày đều là tổn thất thật lớn, lại thêm một mực người chết, chỉ sợ sau này một người khách nhân cũng không có, cho nên khách sạn lão bản mới có thể như thế cấp bách. Chờ ngày mai thời điểm nhìn nhìn lại đi. Tô Thần nói, ta đêm nay sẽ làm một chút bố trí. Kia, vậy được rồi. Khách sạn lão bản thở dài một hơi, cũng chỉ có thể trước như thế. Ban đêm, khách sạn trong phòng khách, Tô Thần cùng Trần tổng bà đầu còn có Trá Cô Tiếu mấy người tụ ở cùng nhau. Trá Cô Tiếu huynh đệ, ngươi đêm nay liền đi nói những cái kia chủ thủ tất cả đều rời đi. Tô Thần nói, nếu như những này chủ thủ bị rời đi về sau, toàn bộ khách sạn vẫn là xảy ra vấn đề, liền thế chứng minh quán rượu này lão bản hẳn là đắc tội cái gì người, cho nên bị người nhằm vào. Chỉ là kỳ quái, ta đến bây giờ cũng không phát hiện đối phương đến cùng là thế nào nhằm vào khách sạn phong thủy cách cục. Trần tổng bà đầu nhẹ gật đầu, ta cũng có chút hoài nghi, ngày mai thời điểm, chúng ta đem toàn bộ khách sạn lại cẩn thận kiểm tra một lần, nhìn xem có cái gì bỏ sót địa phương. Vậy cứ như thế an bài trước đi. Tô Thần hiện tại cũng một điểm đầu mối đều không có. Đúng rồi, Trá Cô Tiếu huynh đệ, ngươi tại thu chủ thủ thời điểm, chú ý một chút chúng ta cất đặt chủ thủ phương vị là có người hay không động đậy. Tô Thần nói, cũng hoặc là có hay không xuất hiện những vật khác. Trá Cô Tiếu thân thủ tốt, chuyện này giao cho hắn xử lý, không dễ dàng bị trong tiểu điểm những cái kia nhân viên phục vụ phát hiện. Tốt. Trá Cô Tiếu hành động nhanh chóng, lập tức hướng phía ngoài cửa đi đến. Ước chừng quá rồi chừng nửa canh giờ, Trá Cô Tiếu cuối cùng trở về, đem chủ thủ tất cả đều lấy trở về. Chủ thủ vị trí không ai động đậy. Trá Cô Tiếu nói, mà lại ta tại cất đặt chủ thủ phương vị, cũng không có phát hiện cái gì đồ vật. Kia liền càng kỳ quái. Tô Thần trước đó ý nghĩ là, có lẽ là bọn hắn rời đi thời điểm, có người động chủ thủ, một lần nữa tạo thành sát cục. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này có chút không thành lập. Chờ ngày mai thời điểm nhìn nhìn lại, phải chăng còn biết tái xuất chuyện đi. Tô Thần nói, hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy. Nếu quả như thật có người đối khách sạn lão bản ra tay, như vậy đối phương hẳn là có một loại nào đó động cơ mới đúng. Chỉ sợ không được bao lâu, đối phương liền sẽ bộc lộ ra hắn nguyên bản mục đích. Sáng sớm, Tô Thần tỉnh lại chuyện sau, toàn bộ trong tiểu điểm nhân viên phục vụ càng ngày càng ít. Khách sạn lão bản sợ lại xuất hiện sự cố, đem phần lớn người đều phân phát rời đi, chỉ để lại hai vị nhân viên phục vụ chiếu cố Tô Thần bọn người. Liền ngay cả khách sạn lão bản đều rất ít xuất hiện tại trong tiểu điểm. Còn như ăn cơm những cái kia thì là từ 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở một chỗ khác đại tiểu lâu mua sắm, nhường đưa đến Tô Thần đám người trong phòng khách. Liên tục người chết sự kiện, nhường khách sạn lão bản trong khoảng thời gian này kinh hồn táng đảm. Phanh phanh phanh. Cửa gian phòng bị gõ vang, một vị nhân viên phục vụ đưa tới bữa sáng. Lão bản của các ngươi đâu? Mặc quần áo tử tế Tô Thần ngồi ở trên ghế salon, đánh giá lấy bữa sáng, dò hỏi. Lão bản có việc rời đi, hắn trước khi đi đặc biệt căn dặn chúng ta, nếu như Tô tiên sinh muốn chung quanh quán rượu xem xét, để chúng ta không muốn ngăn cản. Ngài tại trong tiểu điểm tạm thời thông suốt. Ngay tại lúc này khách sạn nhân thủ không nhiều, còn hy vọng ngài nhiều đảm đương. Nhân viên phục vụ cung kính thanh âm. Hai người các ngươi ngược lại là lá gan thật lớn, khách sạn ra như thế nhiều lần chuyện, các ngươi còn dám đang làm. Tô Thần thuận miệng nói chuyện tiêu nói. Cũng là vì tiền thôi. Nhân viên phục vụ hánh vừa cười vừa nói, đầu năm nay, bị quỷ hù chết cũng so nghèo chết tốt. Một vị khác nhân viên phục vụ đi theo phụ họa một câu, lão bản nói, chỉ cần chúng ta hai ngày này có thể chịu đựng, chuyện sau cho chúng ta mở gấp ba tiền công. Nhìn thấy hai người vẻ mặt thành thật bộ dáng, Tô Thần nhẹ gật đầu, từ miệng trong túi lấy ra hai thanh truy thủ, cái này hai thanh truy thủ tùy thân mang theo, phía trên ta thả có đặc thù đồ vật, có thể trừ tà. Không nên tùy tiện đem truy thủ gỡ xuống, để tránh thu nhận mầm hai bạn. Chương 414, mới khách tới, 1/2, chương 414, mới khách tới, 1/2. Tô Thần đem những này chủy thủ một lần nữa sửa đổi một chút, ở phía trên vẽ lên một chút phù văn, tăng thêm phá sát tác dụng. Chỉ cần mang theo những này chủy thủ, trong thời gian ngắn hẳn là không lo. Nhưng trường kỳ đến xem, chỉ cần không giải quyết rơi khách sạn vấn đề, phiền phức vẫn như cũ tồn tại. An điểm tâm xong, Tô Thần cùng Trần tổng bà đầu còn có Trá Cô Tiếu lại lần nữa tìm kiếm. Thế nhưng là vẫn là không có cái gì thu hoạch. Giống như đây, thời gian nhoáng một cái đến trưa, Tô Thần một đoàn người đang dùng cơm thời điểm, liền nhìn thấy khách sạn lão bản mang theo mấy người đi vào khách sạn. Tại khách sạn lão bản bên cạnh, đứng đấy một vị mặc đạo bào màu xám lão giả. Lão giả phía sau còn đi theo hai vị gã sai vặt, xem bộ dáng là lão giả đồ đệ cũng hoặc là trợ thủ. Tô tiên sinh, vị này là Lưu đạo trưởng. Khách sạn lão bản nói, Lưu đạo trưởng là lông mày mây xem quán chủ, tại Ma đô thị danh khí rất lớn, có người hướng ta đề cử Lưu đạo trưởng, cho nên ta muốn cho Lưu đạo trưởng đến xem nơi đây phong thủy bố cục. Thì ra ngươi đã mời người tới giúp ngươi xem phong thủy rồi. Lưu đạo trưởng quay người nhìn về phía khách sạn lão bản, sắc mặt có chút không vui, nếu như là dạng này, chỉ sợ ta có chút thương mà không giúp được gì. Lưu đạo trưởng quay người muốn đi gấp, hắn cảm thấy đây là đối với hắn vũ nhục. Gặp được những phiền phức này, không có trước tiên đem hắn mời đi theo, ngược lại là trước hết mời người khác. Nói rõ hắn tại khách sạn lão bản trong lòng cũng không phải là rất quan trọng. Lưu đạo trưởng chớ có sinh khí. Khách sạn lão bản đội vàng ngăn cản Lưu đạo trưởng, lại khiến người ta đưa tới 100 đầu tiểu kim cá sau, Lưu đạo trưởng mới hài lòng nhẹ gật đầu. Những này tiểu kim cá giá trị mấy ngàn đồng bạc, cũng không phải một con số nhỏ. Một cỗ màu đen Ford xe hơi nhỏ mới giá trị 3000 đồng bạc. Những này tiểu hoàng ngư mua một cỗ Ford ô tô dư xài. Dưới tay tiền thù lao về sau, Lưu đạo trưởng vừa nhìn về phía Tô Thần. Ta tại Ma đô thị chưa thấy qua các hạ là từ tỉnh ngoài tới à? Phải chăng có chút vượt qua giới? Vượt qua giới là trong vòng luận quần ý kiến. Phong thủy một chuyến này, tại rất nhiều người nghiêm trọng, địa vực quan niệm rất mạnh. Tỉnh ngoài người chạy đến Ma đô thị đến cùng hắn đoạt bát cơm, cho nên Lưu đạo trưởng mới có hơi không vui. Kỳ thật rất nhiều người đều đối chống cự có rất sâu quan niệm, không thích người bên ngoài chặn ngang một tay. Tô tiên sinh là ta mời tới, trước đó là ta không hiểu. Mắt thấy hai cái đoàn đội phảng phất muốn nổi lên xung đột, khách sạn lao bản đội vàng đánh lên giảng hòa, mong rằng Lưu đạo trưởng đừng làm như người xa lạ, vẫn là mau chóng giúp ta xử lý khách sạn phiền phức đi. Nghe vậy, Lưu đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, chờ một lúc ta liền muốn khai đàn làm phép, còn xin tự dưng người mau rời khỏi, để tránh quấy rầy ta thi pháp. Nghe được câu này, Tô Thần cùng Trần Tổng bạ đầu còn có Trá Cô Tiếu ngược lại là chưa nhiều lời cái gì. Nơi đây chuyện nếu là khai đàn làm phép liền có thể giải quyết, Tô Thần cũng sẽ không cần như thế đau đầu. Cũng đúng lúc, có thể nhường vị này Lưu đạo trưởng xuất một chút xấu, ý thức được mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Chúng ta ra ngoài đi một vòng chờ ngươi làm xong chúng ta trở lại. Tô Thần mang theo Trần Tổng bạ đầu còn có Trá Cô Tiếu rời đi khách sạn, trực tiếp đi đến đồ cổ đi. Bây giờ đồ cổ đi thi công đoàn đội đã bắt đầu vào sân. Bản vẽ thiết kế là Tô Thần thiết kế ra được, ở niên đại này đã coi như là cực kỳ vượt mức quy định, hẳn là sẽ gây nên một cỗ trào lưu. Thần ca, các ngươi không đi. Nhìn thấy Tô Thần mấy người thân ảnh lúc, Tô Thiên kích động chạy tới. Tô Thần quay đầu trở về chuyện, thật sự là hắn không rõ ràng. Lại thêm Tô Thần hai ngày này một mực tại khách sạn bên kia xử lý chuyện, cũng không cùng Tô Thiên từng có tiếp xúc. Xử lý điểm phiên phức, lúc ấy lập tức liền muốn lên xe lửa về Thường Sa thành, không nghĩ tới cuối cùng nhất lại trở về. Tô Thần nói, khách sạn lão bản bên kia lại xuất hiện phiên phức, ra hai đầu nhân mạng. Việc này không phải ta ra tay, ta cũng tại kỳ quái bên trong. Tô Thần đem sự tình đại khái nói một lần. Hoàn toàn chính xác có chút không nghĩ ra, Tô Thiên nghe có chút nhức đầu, thế là đổi chủ đề, trò chuyện lên đồ cổ hành trang tu tình huống. Thiên ca. Đúng lúc này, một cô nương đội vã từ trên lầu chạy xuống tới. Khi thấy Tô Thần một đoàn người thời điểm, cô nương không khỏi có chút khẩn trương, lập tức mở miệng. Cô nương này chính là đại thế giới ca sĩ nữ Lưu Tiểu Trân. Thần ca. Tô Thiên hánh cười hai tiếng, tựa hồ là có chút băn khoăn, hắn nghiêm mặt nói, "Thần ca, ta không muốn để cho Tiểu Trân lại tại đại thế giới bên kia đi làm. Nơi đó quá loạn, cho nên ta nhường Tiểu Trân đến đồ cổ đi bên này, hỗ trợ đánh cho ta trợ thủ." Nghe vậy, Tô Thần ngược lại là không có nhiều hơn quản thúc, chỉ nói là nói, "Đây là chính ngươi chuyện, không cần thương lượng với ta. Chỉ là chú ý một chút phân tắc liền có thể." Tô Thần đánh giá Lưu Tiểu Trân một chút. Nhìn tướng mạo, Lưu Tiểu Trân mệnh cách cực kỳ bình thường, mà lại đời này hẳn là trôi qua sẽ không đặc biệt thuận lợi. Đương nhiên, tướng mạo mệnh cách những này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Về sau người còn sống sẽ xuất hiện biến hóa, mà lại có lẽ là đủ để cải thiên hoán địa cái chủng loại kia biến hóa. "Tiểu Trân, ngươi đi trước trên lầu, ta cùng thần ca trò chuyện chút." Tô Thiên nhường Lưu Tiểu Trân rời đi trước nơi đây, rồi sau đó hắn nhìn về phía Tô Thần, "Thần ca, khách sạn bên kia đến cùng cái gì tình huống? Có người xuất thủ, không biết là tại nhằm vào chúng ta vẫn là tại nhằm vào khách sạn lão bản." Tô Thần nói, "Ngươi tại đồ cổ đi bên này nhất định phải cẩn thận, nếu như là hướng về phía chúng ta tới, đưa ngươi một người lưu tại Ma Đô thị, ta còn thực sự có chút không yên lòng." "Cho chuyện cái gì đâu? Như thế vui vẻ." Đúng lúc này, lại có một thanh âm đánh gãy Tô Thần. Chỉ gặp Hứa phu nhân từ đồ cổ làm được cổng đi đến. Khi nhìn đến Tô Thần một chớp mắt kia, Hứa phu nhân có chút chấn kinh, "Tô Thần, ngươi trở về rồi. Có chút chuyện quan trọng không có xử lý tốt, có chút khó giải quyết." Tô Thần lại giải thích một lần, sau đó hỏi ngược lại, "Ngươi thế nào tới?" Nhìn ngươi nói, đồ cổ đi ta cũng có cổ phần, tại sao ta không thể tới? Hứa phu nhân hỏi ngược lại là ngươi, trở về cũng không cùng ta nói một tiếng. Dứt lời, Hứa phu nhân tiến tới Tô Thần bên hai, "Đêm nay ngươi tìm đến ta." Hứa phu nhân lại muốn cùng Tô Thần ban đêm nghiên cứu thảo luận nhân sinh chân lý, xâm nhập giao lưu. Đêm nay chỉ sợ không được, còn có chuyện quan trọng. Tô Thần nhíu mày, khách sạn chuyện bên kia còn không có giải quyết đâu. Hắn thật đúng là không có cái tâm tình này. "Liên thế ta đi tìm ngươi." Hứa phu nhân nhỏ giọng nói, "Yên tâm đi, sẽ không có người nhìn thấy. Đến lúc đó xem đi." Tô Thần cũng không có một hơi đáp ứng. Ban đêm hắn có thể còn có xem sao xem phong thủy, cũng không biết tối nay có thể hay không phát hiện cái gì mánh khỏe. Tại đồ cổ đi chờ đợi một đoạn thời gian, lại cùng Hứa phu nhân, Tô Thiên bọn người ở tại bên ngoài ăn một bữa cơm sau, Tô Thần cùng Trần Tổng bà đầu còn có Trá Cô Tiếu mới rời khỏi nơi đây, hướng phía khách sạn đi đến. Sắp trời đã không còn sớm, cũng không biết vị kia Lưu đạo trưởng khai đàn làm phép làm xong không có. Chương 415, giải quyết sao, 1/2, chương 415, giải quyết sao, 1/2, trong tiểu điểm. Lưu đạo trưởng mang theo khách sạn lão bản đi tới mái nhà, hắn ở trên đây bố trí tế đàn, vì khách sạn lão bản loại trừ suối quẩy. Theo Lưu đạo trưởng trong miệng nói lẩm bẩm, hắn mở sách cố lộng huyền hư. Lại là phun lửa, lại là múa kiếm gỗ đào. Ước chừng qua nửa giờ, Lưu đạo trưởng tu lực. Hắn thở hổn hộc, cái trán toát ra mồ hôi. "Đừng nói bản đạo trưởng không chiếu cố ngươi, vì xử lý ngươi nhân quả, bản đạo trưởng tổn hao không xuống 2 năm tuổi thọ." Lưu đạo trưởng nói, "Ngươi nơi này không chỉ có là phong thủy có vấn đề, mà lại phía dưới còn trấn áp lệ quỷ. Ta lần này chỉ là giải quyết phong thủy phương diện này, nhưng lệ quỷ chỉ sợ cũng thương mà không giúp được gì." "Lệ quỷ?" Lưu đại sư. Khách sạn lão bản luôn uống, "Ngài nhất định phải giúp ta một chút a, cái này lệ quỷ một mực ảnh hưởng đến khách sạn sinh ý, tại như thế xuống dưới, khách sạn liền muốn đóng cửa. Có hay không cái gì phương pháp đem kia lệ quỷ cũng cho tiêu diệt?" Khách sạn lão bản nhìn xem Lưu đạo trưởng, dò hỏi, "Cái này sao?" Lưu đạo trưởng nhíu mày, "Muốn giải quyết kia lệ quỷ, chỉ sợ lại phải tiêu hao ta nhiều năm tuổi thọ. Ngươi xem ta hình dạng, cảm thấy ta năm nay bao nhiêu tuổi?" Khách sạn lão bản nhìn, "Hơn 60." "Cũng không phải, ta năm nay kỳ thật mới 30 tuổi." Lưu đạo trưởng thở dài một hơi, "Trước đây ít năm thời điểm, không ngừng giúp người giải quyết tai họa, thế nhưng là những cái kia tai họa kia là như vậy dễ giải quyết. ta chỉ có thể dùng ta tuổi thọ tiếp nhận nhân quả. Hiện tại ta 30 tuổi niên kỷ, 60 tuổi thân thể, tuổi thọ có hạn, cho nên lực bất tòng tâm. Lưu đạo trưởng lắc đầu. Lưu đạo trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Khách sạn lão bản nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết chuyện này, ta trả cho ngươi 1000 khối tiểu kim cá. Những này tiểu kim cá cộng lại, tối thiểu nhất giá trị hết mấy vạn đồng bạc. Nghe vậy, Lưu đạo trưởng hai mắt tỏa sáng, đã ngươi như thế thành tâm, ta nếu là lại từ chối, chỉ sợ cũng lộ ra ta có chút không tứ thời. Liên thế nói xong, 1000 đầu tiểu kim cá, ta giúp ngươi giải quyết. Lưu đạo trưởng lại nhải, muốn hàng phục kia lệ quỷ, đến đêm nay ra tay mới được, đến lúc đó đừng cho người quấy rầy ta. Nếu không nhất định thất bại, ta không chỉ có gánh chịu nhân quả, hao tổn sinh mệnh, chỉ sợ sẽ còn xuất hiện khác biến cố. Nghe được 1000 đầu tiểu kim cá, Lưu đạo trưởng trong nháy mắt liền không buồn ngủ. Như thế nhiều tiền, sánh được hắn trước kia nửa năm đánh bước. Đến lúc đó nhắc lại ra điểm khác điều kiện, nói không chừng cuối cùng nhất thu vào tay tiểu hoàng ngư còn không chỉ 1000 đầu. Nghĩ tới đây, Lưu đạo trưởng càng phát kích động. Tô Thần trở về thời điểm, sắc trời đã không còn sớm. Trong tiểu điểm kia sáng ảm đạm, tối như mực một mảnh, lại thêm gần nhất người chết, có vẻ hơi quỷ dị kinh khủng. Cho dù là ngay cả chung quanh người đi đường đều vòng quanh nơi này đi, sợ ở chỗ này gặp sự kiện linh dị. Trong phòng, khách sạn lão bản đi đến, "Tô tiên sinh, Lưu đạo trưởng đã giúp ta giải quyết một chút phiền toái, đêm nay hắn phải giải quyết khách sạn phía dưới trấn áp lệ quỷ, cho nên thỉnh cầu ngài ban đêm đừng đi ra ngoài, để tránh làm trễ nải Lưu đạo trưởng bắt quỷ." Nghe được câu này, Tô Thần cùng Trần tổng bà đầu còn có Trá cô tiếu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này sao lại cùng quỷ nhắc lên liên hệ rồi? "Khụ khụ, lão bản, ngươi lặp lại lần nữa, cái gì đồ chơi?" Tô Thần hỏi. "Lệ quỷ a." Khách sạn lão bản nói, Lưu đạo trưởng nói, quán rượu này phía dưới trước kia trấn áp qua một chút đồ vật ghê gớm. Lưu đạo trưởng chính là ma đông người, khi còn bé liền tại phụ cận lớn lên. Nơi này trước kia là bãi tha ma, lúc ấy liền ra không ít chuyện. Sau đó đem nơi này san bằng, dựng lên một tòa miếu vũ. Lại sau đó, theo ma đô thị không ngừng phát triển, nơi này lại từ miếu thờ biến thành mấy gian phòng đất tử, lại sau đó mới biến thành khách sạn của ta. Khách sạn lão bản nói, Lưu đạo trưởng nói hẳn là không tử, ta trước đó tới đây thời điểm, nơi này thật là mấy gian phòng đất tử. Đêm nay Lưu đạo trưởng muốn khai đàn bắt quỷ, cũng là vì chư vị an toàn nghĩ, mong rằng Tô tiên sinh nhất định phải phối hợp. Nghe vậy, Tô Thần bọn người liếc nhau một cái. Rồi sau đó, Tô Thần cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Khách sạn lão bản rời đi về sau, Trần tổng bà đầu dẫn đầu nở nụ cười, lão bản này chỉ sợ đã cử chỉ điên rồ, ở đâu ra quỷ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn hiện tại đã có chút bất tiết. Trá cô tiếu phân tích nói, lần này hắn chỉ sợ đến bị vị này Lưu đạo trưởng hố không ít đồng bạc. Tô Thần xuống như vậy nhiều mộ, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua quỷ. Đại tống tử loại hình đồ vật ngược lại là có không ít. Quỷ loại vật này có chút hư vô mờ mịt. Bởi vì gần nhất khách sạn chết không ít người, cho nên khách sạn lão bản gấp gáp khôi phục sinh ý, hắn càng gấp gáp, liền sẽ càng bị người chui chỗ trống. Tô tộc trưởng, vậy chúng ta làm sao đây? Trần tổng bà đầu hỏi, muốn hay không đi cho cái kia Lưu đạo trưởng chế tạo điểm phiền phức ra? Không cần, an tâm đi ngủ liền có thể. Tô Thần nói, nơi đây phong thủy cách cục một ngày không có xử lý tốt, khách sạn lão bản liền một ngày ai không an ổn. Tối nay, Hứa phu nhân lái xe đến tìm Tô Thần, hai người ngược lại là vượt qua một cái huyện chuyển ban đêm. Hôm sau, buổi sáng thời điểm, Tô Thần còn chưa rời giường, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Chỉ gặp khách sạn lão bản đứng tại cửa gian phòng, hướng về phía Tô Thần nói, "Tô tiên sinh à, khách sạn phiền phức đã giải quyết. Hôm qua thời điểm, Lưu đạo trưởng đại triển quyền cước, đầu kia lệ quỷ đã bị thiêu chết, cho cốt của nàng còn sót lại tại mặt đất đâu." Lưu đạo trưởng nói, "Khách sạn hiện tại có thể bình thường buôn bán. Chúng ta kế tiếp còn muốn chiêu đãi những cái kia nước ngoài quý khách, gian phòng có hạn, ngài mấy vị." Khách sạn lão bản tự giác đã không có cái gì vấn đề, cảm thấy Tô Thần bọn người ở tại nơi này, làm trễ nải việc buôn bán của bọn hắn. Cho nên khách sạn lão bản muốn cho Tô Thần rời đi, khách sạn khôi phục kinh doanh. "Ngươi xác định?" Tô Thần hỏi. "Tô tiên sinh, trong khoảng thời gian này khách sạn hoàn toàn chính xác cần kinh doanh, nếu như ngài nếu là cảm thấy không hài lòng, chúng ta có thể vì ngài cung cấp cái khác trụ sở. Đương nhiên, phí tổn ta có thể toàn bộ ra, tuyệt đối sẽ không nhường ngài khó xử." Khách sạn lão bản cung kính nói. Trong bóng tối khách sạn lão bản đều nghĩ đuổi đi Tô Thần, nhưng là lại không tốt lắm ý tứ nói rõ. Thế là chỉ có thể khai thác loại này luyện chuyển phương thức. "Phí tổn không phí dụng, không quan trọng, chỉ cần ngươi có thể xác định là được." Tô Thần nhẹ gật đầu, bắt đầu thu thập hành lý, đừng đến lúc đó ngươi lại để bàn cầu ta, liền thế không đáng. Theo Tô Thần tiếng nói rơi xuống, Hứa phu nhân từ Tô Thần gian phòng bên trong đi ra, nhìn trước mắt khách sạn lão bản, ngựa khí có chút không vui, ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Hứa phu nhân. Nhìn thấy Tô Thần bên trong căn phòng Hứa quá thái hậu, khách sạn lão bản có chút không bình tĩnh. Vị này thân phận địa vị cũng không là bình thường cao, hắn nào dám đắc tội. Chương 416, rời tử điếm, 1/2, chương 416, rời tử điếm, 1/2, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Khách sạn lão bản vội vàng nói, ta thế nào dám đuổi ngài đâu. Ngài nếu là ra lệnh một tiếng, ta tại cái này 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở cũng không dám lăn lộn tiếp nữa rồi. Ngài liền ở nơi này, nghĩ ở nhiều liền ở bao lâu, ta tuyệt đối sẽ không khó xử ngài. Khách sạn lão bản cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thế nào đột nhiên liền đắc tội đại nhân vật? Cái này Tô Thần lại là thế nào cùng Hứa phu nhân đáp lên quan hệ? Hơn nữa nhìn tình huống, buổi tối hôm qua Hứa phu nhân chính là tại Tô Thần trong phòng trôi qua đêm. Thật sự là không hợp tối thường mẹ hắn cho không hợp tối thường mở cửa, không hợp tối thường đến nhà. Không cần, nơi này ta còn ở không quen. Hứa phu nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta còn ghét bỏ nơi này thấp xuống thân phận của ta. rồi sau đó, Hứa phu nhân quay người nhìn về phía Tô Thần, đi biệt thự của ta ở đi, dù sao cũng so nơi này hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều.
Cũng được.
Tô Thần nhẹ gật đầu. Đối chỗ ở, hắn một mực yêu cầu không cao. Xuống dưới mộ thời điểm, thường xuyên ở bên ngoài màn trời chiếu đất, có đôi khi trực tiếp ở trên mặt đất mà ngủ. Có thể ở tại Hứa phu nhân biệt thự, tự nhiên là tốt. 10 giờ sáng đồng hồ, hai chiếc xe hơi màu đen đi tới cửa tiểu điếm. Nối liền Tô Thần một đoàn người, thẳng đến Hứa phu nhân trong biệt thự. Biệt thự của nàng Tô Thần tới qua, ba tầng tiểu dương lâu, rất rộng rãi, bên trong phòng trống cũng không ít. Tại biệt thự bên cạnh còn có một gốc ba sơn hổ, bò đầy nửa bên tường. Bởi vì nhanh đến mùa đông nguyên nhân, ba sơn hổ lá cây đã rơi xuống xong, chỉ còn lại lao đẳng còn ghé vào trên tường. "Chân tỷ, cho những khách nhân an bài gian phòng đi." Hứa phu nhân nói, hai gian liền thành. Cái này hai gian là Trần tổng bà đầu cùng trá cô tiêu ở, còn như Tô Thần, ở tại phòng nàng là được rồi. "Được rồi, phu nhân." Người hầu Trần tỷ nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, nhường đầu bếp buổi trưa làm cơm phong phú một chút, nhiều mua một chút nguyên liệu nấu ăn." Hứa phu nhân bổ sung một câu. Tô Thần đến nhà, Hứa phu nhân vui vẻ, cho nên dùng tối cao quy cách phương thức tới đón đợi Tô Thần một đoàn người. Dặn dò xong người hầu Trần tỷ về sau, Hứa phu nhân ngồi ở trên ghế salon. "Tiếp xuống các ngươi chuẩn bị làm sao đây?" Hứa phu nhân nói, "Nếu như muốn nhường khách sạn của hắn đóng cửa, ta có thể nghĩ biện pháp." Nhìn thấy Tô Thần bị chọc tức, Hứa phu nhân trong lòng cũng có chút không vui. "Không cần như thế phiền phức, nhiều nhất hai ngày nữa, khách sạn lao bản sẽ còn lại tìm chúng ta." Tô Thần nói. "Khách sạn bên kia phiền phức còn không có giải quyết sao?" Hứa phu nhân hỏi. "Không có." Tô Thần lắc đầu. Một bên Trần tổng bà đầu mở miệng nói ra, "Nhà kia khách sạn phong thủy có vấn đề, Tô tộc trưởng đã là Cửu Châu chi địa đứng đầu nhất phong thủy đại sư, tại phong thủy học thượng mặt tạo nghệ từ sâu. Ngay cả Tô tộc trưởng đều không có phát giác vấn đề xuất hiện ở đâu, một cái thần côn cũng nghĩ lẫn vào kiếm một chén canh. Nằm mơ đâu." Trần tổng bà đầu là rõ ràng nhất Tô Thần năng lực người, mấy người cùng một chỗ dựng hỏa chi nổi thời gian đã rất dài ra. Những cái kia lớn mộ đều là Tô Thần phát hiện trước nhất, nhìn ra mánh khỏe. Loại thủ đoạn này, nhường Trần tổng bà đầu tin phục không thể lại tin phục. Nếu như trên đời này còn có Tô Thần không giải quyết được vấn đề, như vậy Cửu Châu chi địa chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào có thể giải quyết. "Vậy là tốt rồi." Hứa phu nhân nhẹ gật đầu, "Các ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Còn có một việc, giúp ta tìm hiểu một chút vị kia Lưu đạo trưởng thân phận tin tức." Tô Thần nói, "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người này đến cùng cái gì lai lịch." "Không có vấn đề." Hứa phu nhân nhẹ gật đầu. Lúc xế chiều, Lưu đạo trưởng tin tức bị ghi tạc mấy tờ giấy bên trên, có quan hệ với Lưu đạo trưởng tình huống đều ở nơi này. Tô Thần cầm lấy trang giấy, đại khái nhìn thoáng qua. Vị này Lưu đạo trưởng nguyên quán là dự tỉnh, thời gian trước theo cha mẹ đi tới Ma Đô thị, sau đó một mực tại Ma Đô thị phiêu bạt. Tại hắn 15-16 tuổi thời điểm, cha mẹ của hắn song song chết bệnh, sau đó hắn liền đến phụ cận đạo quán mưu một con đường sống. Lại sau đó, liền bắt đầu bốn phía đi lừa gạt. Trên thế giới này cũng không có quá nhiều loại kia ly kỳ chuyện, cho nên nhiều khi Lưu đạo trưởng hơi lắc lư vài câu, cũng liền thành công. Phần lớn người đều là tâm lý tác dụng, cũng không thực tế trợ giúp. Cái này cũng liền để Lưu đạo trưởng tại Ma Đô thị lẫn vào phong sinh thủy khởi, dần dần trở thành một chút người thượng khách. Hắn năm nay chừng 30 tuổi, nhưng là đối ngoại một mực nói mình hơn 60 tuổi. Thuần túy là tướng mạo lão thôi, mà lại cái này cũng thành hắn gạt người cho xiếc. Động một tí liên lụy đến đại nhân quả những cái kia, muốn cho người biết hắn bỏ ra cái giá rất lớn. Đây chính là Lưu đạo trưởng một chút đại khái tình huống. Nếu như là trước đó, cùng hắn tiếp tục giả danh lừa bịp không có cái gì vấn đề. Nhưng bây giờ khách sạn là thật xảy ra chuyện rồi. Hắn bộ này thoại thuật liền vô dụng. "Ta phái người giúp ngươi nhìn chằm chằm khách sạn tình huống bên kia." Hứa phu nhân hỏi. "Không cần, đến lúc đó hắn sẽ gấp gáp, sau đó tới cửa đến tìm chúng ta." Tô Thần cười nói. "Sở dĩ Tô Thần tại khách sạn thời điểm sẽ không ra cái gì chuyện lớn. Đây là bởi vì Tô Thần bản thân khí vận liền cực kỳ nguy tiên, đây là hệ thống tới tăng thêm. Ngay tiếp theo Trần tổng bà đầu, trá cô tiếu bọn người, vật khí cũng không tệ. Còn có Tô Thiên, lần trước đều bị bắt đi, kém chút bị cho ăn huyết thì, vẫn như cũ an toàn bước ra thoát đi. Không có Tô Thần khí vận tại, khách sạn chỉ sợ nếu không an bình lạc. Đương nhiên, cái này cùng Tô Thần không có cái gì quá lớn quan hệ. Không bao lâu, khách sạn lão bản liền sẽ tới cửa xin lỗi. Sau đó hai ngày này, Hứa phu nhân mang theo Tô Thần bọn người ở tại Ma Đô thị du ngoạn. Ma Đô phồn hoa xa không phải những thành thị khác có thể so sánh. Chỉ là nơi này thật sự là quá nhỏ. Không đến hai người thời gian, toàn bộ Ma Đô hầu như đều chơi khắp cả. Ma Đô nhất có thú vẫn là đại thế giới, nhưng là Tô Thần lại đối bên trong không thế nào cảm thấy hứng thú, ô yên chứng khí. Chỉ là ngày đầu tiên đi xem một cái, thấy chút việc đời liền có thể, Tô Thần cũng không thích mỗi ngày ngâm mình ở bên trong. Hứa phu nhân trước kia ngược lại là thích ở bên trong giải quyết tình mình, hiện tại có Tô Thần sau, hận không thể suốt ngày đều ôm Tô Thần nằm ở trên giường. Cũng lười đi đại thế giới bên kia. Tô Thiên còn mang theo Lưu Tiểu Chân tới một chuyến biệt thự bên này, cùng Tô Thần gặp mặt Hàn Huyền trò chuyện, hắn dự định nhường Lưu Tiểu Chân tại đồ cổ đi bên này làm chút chuyện, không cần lại đi làm ca sĩ nữ, cả ngày cùng Tam giáo cửu lưu người gặp mặt. Đối với Tô Thiên ý nghĩ, Tô Thần một mực chưa từng từ chối, chỉ là nhường hắn suy nghĩ kỹ càng. Đồ cổ đi bên này xác thực thiếu người, nếu như Lưu Tiểu Chân có thể đến, vậy dĩ nhiên là công việc tốt. Mà lại Lưu Tiểu Chân hình dạng cũng tệ, nói không chừng cũng có thể vì đồ cổ đi ôm khách. Đạt được Tô Thần đáp ứng về sau, Tô Thiên kích động kém chút nhảy dựng lên, hai người bọn họ quan hệ tiến triển rất nhanh, bây giờ đã cùng ở một phòng. Chỉ là Hứa phu nhân ngược lại là có chút không quen nhìn Lưu Tiểu Chân, cùng Tô Thần nhắc qua, Lưu Tiểu Chân nữ tử này tâm tư có chút sâu. Có thể tại đại thế giới chơi đến chuyển người, cũng không có mấy cái đơn giản mặt hàng. Loại địa phương này ngư long hỗn tạp, hơi không chú ý liền có thể đắc tội một vị nào đó đại lão. Chương 417, quan hệ thúc đẩy, 1/2, chương 417, quan hệ thúc đẩy, 1/2, có thể ở loại địa phương này chơi đến chuyển người, khẳng định không đơn giản. Hứa phu nhân thường xuyên xuất nhập loại này nơi trốn, tự nhiên hiểu rõ bên trong môn môn đạo đạo. Nhường hắn ăn chút thiệt thòi đi, ngã một lần khôn hơn một chút. Tô Thần nói, tiểu thiên một mực xuôi gió xuôi nước, đi theo bên cạnh ta thời điểm cũng không có gặp được cái gì phiền phức, thiếu khuyết rất nhiều ma luyện. Bất luận là gặp được nguy hiểm, hoặc là có cái gì khó mà giải quyết chuyện, đều là Tô Thần ra mặt giải quyết. Mà hắn một mực đi theo Tô Thần phía sau. Cứ như vậy, hắn thời điểm nào mới có thể tiếp nhận Tô gia? Bây giờ Tô gia đã bình ổn phát triển, Tô Thần còn muốn lấy sớm làm về lưu đâu. Lúc xế chiều, khách sạn lão bản xe chạy tới cửa biệt thự. Hắn mang theo mấy vị thuộc hạ, vẫn đứng tại Hứa phu nhân cửa biệt thự. Những cái kia thuộc hạ trong tay còn cầm mấy cái dương, bên trong chứa đều là tiểu hoàng ngư. Làm phiền thông bẩm một tiếng, chúng ta muốn gặp một lần Tô tiên sinh. Tại Hứa phu nhân trước biệt thự, khách sạn lão bản cũng không dám lô mãng. Hắn cũng đúng, sợ chọc giận Hứa phu nhân. Đến lúc đó hắn chỉ sợ ngay cả con đường này đều không ra được. Tô tiên sinh nói, hắn không rảnh. Hạ nhân đi ra, mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm khách sạn lão bản nói, "Không sao, ta ngay ở chỗ này một mực chờ đến Tô tiên sinh thời điểm nào có rảnh rỗi, trở ra gặp ta." Khách sạn lão bản hanh vừa cười vừa nói, "Đừng ngăn ở cổng, ảnh hưởng chúng ta xuất hành." Hạ nhân đối khách sạn lão bản cũng không có cái gì sắc mặt tốt. "Hiểu rõ, chúng ta đứng ở bên cạnh chờ." Khách sạn lão bản yên lặng lui qua một bên, không dám đánh nhiễu biệt thự chủ nhân. Hắn nhường xe về trước đi, mình mang người liền đứng tại bên đường, lặng lặng chờ lấy. Hôm qua thời điểm, khách sạn vẫn là xảy ra chuyện rồi. Lúc đầu khôi phục kinh doanh ngày đầu tiên, không có cái gì người ở, nhưng an toàn không lo. Thế là ngày thứ hai thời điểm, khách sạn lão bản cố ý mời mấy vị nước ngoài bằng hữu đến vào ở, dùng cái này để chứng minh bọn hắn khách sạn đã an toàn. Đồng thời, vì hấp dẫn càng nhiều người, khách sạn lão bản còn đặc biệt đánh gãy. Chỉ cần có thể vào ở, tiền phòng giảm 50 sẽ còn đưa tặng một chút tinh mỹ lễ vật. Những lễ vật này đều là từ nước ngoài vào miệng, có giá trị không nhỏ. Có thể nói như vậy, ngày hôm qua thời điểm, khách sạn lão bản cơ hồ là lô vốn để cho người ta vào ở vốn cho rằng khách sạn không có cái gì nguy hiểm, tiếp xuống khách nhân nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Ai ngờ buổi tối hôm qua thời điểm, lại có khách người xảy ra chuyện. Hồi tưởng lại tối hôm qua thảm trạng, khách sạn lão bản đến bây giờ đều dọa đến sau lưng phát lạnh. "Lão bản, vị kia Tô tiên sinh hẳn là sẽ không sẽ giúp chúng ta a?" Đứng một canh giờ sau, một vị thuộc hạ có chút gánh không được, thế là thấp giọng dò hỏi, "Nếu không chúng ta vẫn là tìm vị kia Lưu đạo trưởng đến xem." "Tìm cái rắm, hố ta 1000 đầu tiểu hoàng ngư, ta không có tới cửa mắng hắn đã không tệ, còn tờ mờ tìm hắn đến xem." Khách sạn lão bản khí chửi ầm lên. Lúc ấy dẹp xong tiền, Lưu đạo trưởng lời thề son sắt nói hắn có thể giải quyết chuyện này. Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện rồi không nói, còn tờ mờ nghiêm trọng hơn. "Kia nếu không đổi lại một vị?" Một vị khác thuộc hạ nói, "Chúng ta cũng không thể vẫn đứng ở chỗ này không cưới quyết ta. Nếu là Tô tiên sinh một mực không ra mặt, cũng không thể chúng ta cũng tốn tại nơi này." "Phế tờ mờ cái gì nói? Ta cho các ngươi khởi công tiền, là để các ngươi ở chỗ này nói nhảm. Thành thành thật thật cho ta ở chỗ này đứng đấy." Khách sạn lão bản mắng, "Các ngươi nếu là cảm thấy không cao hứng, đừng ở khách sạn làm đi. Quay lại cho các ngươi kết tiền công, lập tức liền cút cho ta." Khách sạn lão bản tức giận lườm hai người một cái. Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải trong Tô Thần ra mặt, trợ giúp hắn giải quyết khách sạn phiền phức. Nếu không, khách sạn chỉ sợ khoảng cách đóng cửa không xa. Gian phòng bên trong, Hứa phu nhân ngồi ở trên ghế salon, Tô Thần nằm tại Hứa phu nhân chân bên trên. Chỉ gặp Hứa phu nhân cầm một khối tươi mới hoa quả, tự mình đút tới Tô Thần miệng bên trong. Những này mới mẻ hoa quả đồng dạng là vào miệng, lúc này đã bắt đầu mùa đông, mà nam bán cầu thì là chính vào sơ hạ. Bên kia mới mẻ hoa quả vận chuyển đến Cửu Châu chi địa, giá cả đắt đỏ, chỉ có thân phận địa vị cực cao người mới có thể hưởng thụ được. Nhà kia khách sạn lão bản đã ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, ngươi dự định thời điểm nào xử lý chuyện của hắn? Hứa phu nhân nói, hắn còn giống như tìm một chút quan hệ, có người đem điện thoại đánh tới ta chỗ này, hy vọng để cho ta ra mặt, thuyết phục ngươi giải quyết khách sạn phiền phức. Không nóng nảy, nhường hắn lại đứng một đoạn thời gian. Tô Thần nói, người này mọc ra song xương, sau này nếu là Cửu Châu chi địa gặp được nguy hiểm, khẳng định là cái thứ nhất đầu hàng. Tô Thần đối khách sạn lão bản không có cái gì hảo cảm. Trước đó có thể trợ giúp hắn, tất cả đều là bởi vì Cửu Châu chi địa người xảy ra chuyện. Lại thêm, Tô Thần đã hủy bỏ phong thủy sát cục, không nghĩ tới khách sạn sẽ còn xảy ra vấn đề. Chỉ là bởi vì tò mò, muốn giải quyết hết thôi. Đã khách sạn lão bản cảm thấy không có vấn đề, kia Tô Thần đành phải lười nhắc quản. Nhưng hắn đứng ở xế chiều ngày mai thời gian này đi. Tô Thần nói, mặt khác, 3000 đầu tiểu hoàng ngư, ta mặc kệ hắn có hay không, nhất định phải cho đến trong tay ta. Ta có thể cam đoan, nhất định giúp hắn giải quyết khách sạn phiền phức. 3000 đầu tiểu hoàng ngư, tính được không sai biệt lắm là 10 vạn đồng bạc. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Ngươi đây là muốn hắn mệnh a? Hứa phu nhân nở nụ cười, 3000 đầu tiểu hoàng ngư, toàn bộ ma đô thị có thể lấy ra người chỉ sợ cũng không có nhiều. Dựa theo Hứa phu nhân dự đoán, hẳn là sẽ không vượt qua 100 người. Mà lại những người này hoặc là mở công ty lớn, hoặc là nắm giữ cái nào đó ngành nghề, hoặc là tam đại hử loại kia cấp bậc. 10 vạn đồng bạc trắng, ngay cả Hứa phu nhân đều có chút trông mà thèm. Nàng kia mấy nhà giường trên cộng lại, một năm cũng chỉ mới 5-6 vạn đồng mà thôi. Số tiền kia đã đủ để chèo chống nàng hậu đãi sinh sống. Thích sao? Đến lúc đó có thể toàn bộ tặng cho ngươi. Tô Thần cười nói. Thích ngược lại là thích, chỉ là so sánh với ngươi có thể ở bên cạnh ta, ta tình nguyện không muốn cái này 3000 đầu tiểu hoàng ngư. Hứa phu nhân cười nói, câu trả lời của ta, ngươi hài lòng không?
Đương nhiên hài lòng.
Tô Thần cười ngẩng đầu lên, tại Hứa phu nhân trên mặt hôn một cái. Cái này 3000 đầu tiểu hoàng ngư, Tô Thần dự định lưu cho Hứa phu nhân một nửa. Dù sao hắn không thể thường xuyên hầu ở Hứa phu nhân bên người. Còn như còn lại một nửa tiểu hoàng ngư, mang về Tô gia thôn đi, phân cho Doãn Tân Nguyệt, Dịch Tiêu còn có A Lăng cô nương. Quay đầu lại dẫn các nàng đến một chuyến Ma Đô, để các nàng riêng phần mình mua sắm một chút thứ mình thích. Thật muốn nói đến, Tô Thần vẫn bận lụng, còn không có mang theo các nàng thế nào chơi qua đâu. Bây giờ Tô Thần xuống dưới mộ tần suất đã không có trước đó như vậy cao, một mặt là lớn mộ càng ngày càng ít, một phương diện khác Tô Thần đã không cần như vậy vứt. Tô gia thôn bây giờ nắm giữ một chút sản nghiệp, đủ để tự cấp tự túc. Tô Thần càng nhiều vẫn là một chút yêu thích, thông qua tiếp theo có chút lớn mộ giải phạt. Chương 418, Tô Thần bố cục, 1/2, chương 418, Tô Thần bố cục, 1/2, thuận tại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch hệ thống ban thưởng. Bây giờ Tô gia thôn 2 năm phát triển, sánh được gia tộc khác mấy trăm năm tích lũy, có thể nói là kinh khủng. Tô gia triệt để tại Thường Sa thành đứng vững bước chân. Tô Thần cũng coi là hoàn thành một cái hành động vĩ đại, nhưng Tô gia thôn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Không chỉ có như thế, Tô gia thôn phòng đấu giá cùng đồ cổ đi, tại phạm vi mấy cái tỉnh đều có rất lớn danh khí. Đồ cổ đi cùng phòng đấu giá sinh ý càng ngày càng tốt. Tô Thần là như thế dự định, đồ cổ chi nhánh ngân hàng phụ trách Tây Bắc địa khu mấy cái tỉnh sinh ý, mà Thường Sa thành bên này là đại bản doanh, liền phụ trách xung quanh tỉnh. Ma Đô bên này phóng xạ phạm vi rất rộng, có thể bao trùm toàn bộ Hoa Đông khu vực. Về sau có thể tại Hoa Nam khu vực, Tây Nam khu vực mở chi nhánh ngân hàng. Còn như Hoa Bắc khu vực, dựa theo Tô Thần tư tưởng, có thể tạm hoãn. Dù sao tại kinh thành mở đồ cổ đi, cùng cha vợ đoạt mối làm ăn, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ tới đây, Tô Thần mở ra hệ thống bảng, tra xét một phen số liệu. Tộc chủ, Tô Thần, Tô gia tộc trưởng, tuổi tác, 19 tuổi, 19,950, gia tộc đẳng cấp, cấp 5, 12, 500 tiến độ thành viên gia tộc, thành viên chính thức, 47 người. Người ngoài biên chế thành viên, Hắc Bối Lao Lục, Trá Cốt Tiếu, Lao Dương Nhân, Hoa Linh, Hồng Cô Đương, Trương Hồ Lô, Ma Tự, Trần Ngọc Lâu, Cổ Trần, Linh Ngọc, Trước Khởi Linh gia tộc tài sản, đất đai dòng họ 30.000 mẫu, đồng bạc 1248609 khối, phát khâu ấn một viên gia tộc trạng thái, thủy khí tuần vân. Gia tộc kiến trúc, chân tộc tượng đá, đang có hiệu lực, chú thích. Đất đai dòng họ sản xuất 200 có cực cao tỷ lệ trồng ra thiên tài địa bảo, mỗi gia tăng một thành viên gia tộc, người ngoài biên chế thành viên, thu hoạch được đẳng cấp tiến độ gấp bội, gia tộc khí vận hành thông, phồn vinh hưng thịnh, vận rủi lui tán. Nhân hoàng đỉnh, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ ích lợi thêm 300 mỗi gia tăng một gia tộc, người ngoài biên chế thành viên, gia tộc đẳng cấp tiến độ gấp bội, khí vận hành thông, kéo dài không dứt. Nhân hoàng kỳ, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ ích lợi thêm 300 gia tộc ngưng tụ tăng cường, khắc chế tà ma, khí vận kéo dài. Gia tộc người trở nên nổi bật sát suất 50, chấn tộc huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch, đang có hiệu lực, chú thích, thành viên gia tộc thu hoạch được 30 tăng thêm, kỳ lân huyết mạch, đang có hiệu lực, chú thích, thành viên gia tộc thu hoạch được 30 tăng thêm, chấn tộc kỹ nghệ, thương pháp tông sư, đang có hiệu lực, cách đấu tông sư, đang có hiệu lực, thủy tiêu lục nghệ, đang có hiệu lực, táng kinh chuyển thừa, đang có hiệu lực, tâm ý lục hợp quyền, đang có hiệu lực, chấn tộc bảo vận, uy tỷ nhị hưởng hoàn, pháp gia đồng tính, bắt trọng bảo hàm, thần nông quốc, đang có hiệu lực, đất đai dòng họ sản xuất 200 có 90 tỷ lệ trồng ra thiên tài địa bảo. Mỗi gia tăng một thành viên gia tộc, người ngoài biên chế thành viên, thu hoạch được đẳng cấp tiến độ gấp bội, gia tộc tử khí đông lai, lực ngừng tụ 300. Vinh quang nhiệm vụ, dẫn đầu thành viên gia tộc thăm dò hoàng bì tử bộ phận, nhiệm vụ hoàn thành sau ban thưởng vinh quang bảo dương một cái. Tô gia thôn bên này, tộc trong kho nguyên bản có 135 vạn khối đồng bạc. Lần này tới Ma Đô, Tô Thần lấy đi 20 vạn đồng bạc. Nguyên bản chỉ còn lại hơn 110 vạn, không nghĩ tới hôm nay lại tăng tới hơn 120 vạn. Tô gia thôn mấy cái sản nghiệp đúng như là chậu châu báu, liên tục không ngừng vì Tô gia mang đến số lượng lớn ích lợi. Nghĩ tới đây, Tô Thần cảm thấy tiếp xuống nhất định phải tăng thêm tốc độ, xúc tiến Ma Đô đổ cổ đi khai trương. Dựa theo Tô Thần suy nghĩ, một khi Ma Đô bên này đổ cổ đi cùng phòng đấu giá gây dựng, đoán chừng sẽ lập tức trở thành tất cả chi nhánh ngân hàng bên trong kiếm lợi nhiều nhất một nơi. Hấp kim năng lực thậm chí có thể vượt qua Thường Sa thành bên kia đại bản doanh. Ai bảo nơi này kẻ có tiền là trong nước nhiều nhất đâu? Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Tô Thần đứng dậy, ôm Hứa phu nhân về tới gian phòng. Hôm sau buổi sáng thời điểm, Tô Thần mới từ trên giường bắt đầu. Còn như Hứa phu nhân thì là bị tưởng, nhắm mắt theo đôi. Đêm qua thời điểm, Tô Thần bạo phát trước nay chưa từng có sức sống, dẫn đến Hứa phu nhân quả thực có chút nhịn không được. Tô tộc trưởng, Trần tổng bà đầu cũng đã đi lên, khách sạn bên kia, làm sao đây? Nhường hắn trước đứng đấy đi, lúc chiều lại để hắn tiến đến. Tô Thần nói. Thế nhưng là quán rượu kia lão bản giống như đã nhịn không được, té xỉu. Trần tổng bà đầu nói, ta vừa rồi đi bên ngoài đi dạo thời điểm, nhìn thấy lão bản kia lung lay sắp đổ. Sắc mặt hắn tái nhợt, tựa như là chịu đựng một trận bệnh nặng đồng dạng. Ta từ bên cạnh trải qua thời điểm, liền thấy hắn ngã trên mặt đất, đến bây giờ đều không ai đi nâng hắn. Tự làm tự chịu thôi. Tô Thần nói, đợi lát nữa hắn tỉnh lại, trở về tìm chúng ta. Tô Thần cũng sẽ không mềm lòng. Loại người này tả hữu phụ họa, Tô Thần luôn luôn không có cái gì hảo cảm. Tốt, liền thế theo lời ngươi nói tới. Trần tổng bà đầu lại hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Khách sạn lão bản đã tỉnh lại, mình từ dưới đất bò dậy, chỉ là uống hết mấy ngụm nước, lại tiếp tục đứng đấy. Cuối cùng, nhìn đến xuống giữa trưa, khách sạn lão bản run run rẩy rẩy đi tới trước biệt thự. Lúc này, Tô Thần mới từ trong biệt thự đi ra. Đi thôi, lão bản, ta hiện tại đưa ra tay, có thể đi giúp ngươi giải quyết. Tô Thần đi tại phía trước. Còn như khách sạn lão bản thì là tại thời khắc này cuối cùng không chịu nổi. Toàn thân kiên trì kia cố khí tiết, cả người lần nữa mới ngã xuống đất. Còn như thuộc hạ của hắn thì là gấp gáp bận bịu hoảng đưa khách sạn lão bản đi bệnh viện. Mà Tô Thần nhưng không có còn nhiều, cùng Trần tổng bà đầu còn có Trá cô tiếu cùng nhau đi tới khách sạn bên kia. Lần này tiến đến, khẳng định phải giải quyết khách sạn bên này phiền phức. Lần nữa quan sát toàn bộ khách sạn, Tô Thần phát hiện một chút không giống địa phương. Các người tóc không có phát hiện quán rượu này pha lê hướng có chút không đúng. Tô Thần nhìn về phía bên người Trá cô tiếu còn có Trần tổng bà đầu. Không có cảm giác ra cái gì vấn đề a? Trần tổng bà đầu nói, cửa sổ không đều là dạng này sao? Ta cũng nhìn không ra có cái gì vấn đề. Trá cô tiếu nói theo. Không đúng, cái này cửa sổ hoàn toàn chính xác có vấn đề. Tô Thần luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng chính là nói không ra, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, khách sạn phong thủy cách cục chỉ sợ cùng những này cửa sổ có chút liên quan. Lại đi địa phương khác nhìn xem. Tô Thần không có xoắn suýt nơi này, mà là mang theo Trần tổng bà đầu cùng Trá cô tiếu lần nữa vây quanh khách sạn quay vòng lên, chờ mong phát hiện cái khác cảm thấy có chút không đúng bố trí cùng phương vị. Chương 419, cuối cùng hiện thân, 1/2, chương 419, cuối cùng hiện thân, 1/2, nửa ngày sau, Tô Thần đứng ở mái nhà, quan sát đến bốn phía. Thật lâu, Tô Thần cuối cùng phát hiện một chút manh khỏe. Trần tổng bà đầu, xem ra chúng ta trước đó đoán sai. Tô Thần nói, chúng ta trước đó ý nghĩ một mực là khách sạn xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra là địa phương khác xảy ra vấn đề. Không đợi Tô Thần lời nói xong, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Tô Thần hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp một cái nhân viên phục vụ vội vã chạy tới Tô Thần bên người. Tô tiên sinh, lão bản của chúng ta cho mời. Lão bản đã tỉnh lại, khôi phục một chút, nhưng hắn hiện tại hành động vẫn là không tiện, cho nên mới để cho ta tới mời. Nhân viên phục vụ cũng không dám đắc tội Tô Thần, nhất là biết lão bản vì mời Tô Thần lại lần nữa rời núi, giúp bọn hắn giải quyết phiền phức, đứng ngất về sau, bọn hắn thì càng không dám đắc tội Tô Thần. Còn như Tô Thần ngay từ đầu tới nơi đây, chiêu đãi Tô Thần người phục vụ xin kia, sớm đã bị khách sạn lão bản sa thải. Được, ta đi một chuyến. Tô Thần nhẹ gật đầu, cùng Trần tổng bà đầu còn có Trá cô tiếu cùng nhau đi tới một chỗ trong phòng khách. Khách sạn lão bản nằm ở trên giường, trên mặt đã khôi phục một chút huyết khí, lộ ra không phải như vậy suy yếu. Tô tiên sinh, ngài cuối cùng đến rồi. Khách sạn lão bản kích động kém chút khóc lên. Ngài yên tâm, 3000 đầu tiểu hoàng ngư, ta nhất định cho ngài trả nợ. Khách sạn lão bản nói, chuyện này ngài không cần lo lắng, ta người này nói chuyện vẫn là giữ lời. Gọi ta đến liền vì nói chuyện này. Tô Thần hỏi ngược lại. Cũng không phải là. Khách sạn lão bản lắc đầu, ta, một cái trời đụng phải một người, tại bệnh viện bên kia đụng phải. Ta vừa lúc tỉnh lại, phòng bệnh không có cái gì người. Người kia mặc áo khoác trắng đi đến, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Dương bệnh viện bác sĩ, ai ngờ đối phương lại lên tiếng. Hắn để cho ta nâng cốc cửa hàng kêu đi ra. Khách sạn lão bản lúc này mới hiểu được, thì ra đây hết thảy đều là có người từ đó cản trở. Hắn khách sạn thành bộ dáng này, chính là bởi vì cái kia che mặt người. Sau đó đâu? Tô Thần hỏi. Bọn hắn mở ra điều kiện, nghĩ 5 vạn đồng bạc đem khách sạn của ta mua lại. Khách sạn lão bản nói, đồng thời bọn hắn còn trả lời hung ác, hôm nay là 5 vạn đồng bạc, ngày mai tái xuất mấy cái cọc hung án, chỉ sợ chỉ trị giá 3 vạn đồng bạc. Hắn nói nếu như ta kéo dài một ngày, giá cả liền sẽ ngã rất nhiều. 5 vạn đồng bạc đã là một cái rất thích hợp giá tiền. Khách sạn lão bản cũng không nguyện ý tùy tiện liền đem quán rượu này chắp tay nhường ra, khỏi cần phải nói, hắn vừa giao tiền thuê nhà. Quán rượu này hàng năm 3 vạn đồng bạc tiền thuê nhà, lại thêm khách sạn trang trí, nhiều như dừng xuống tới 10 vạn đồng bạc đều hoa. Đối phương muốn lấy 5 vạn đồng bạc mua sắm, quả thực là khinh người quá đáng. Nghe vậy, Tô Thần nhẹ gật đầu, ngươi có thể nghĩ biện pháp hẹn đến người kia sao? Cái này, khách sạn lão bản sửng sốt một lát, hắn ngược lại là nói biết lần nữa tới tìm ta, ngay tại 2 ngày này. Thú vị. Tô Thần nở nụ cười. Không nghĩ tới còn có thể đụng phải loại chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, Tô Thần rút ra sát cục về sau, đối phương đối toàn bộ khách sạn lần nữa tiến hành bố trí. Ta đã rõ ràng bọn hắn bố cục. Tô Thần nói, cho ngươi 2 lựa chọn, một lựa chọn là ta hiện tại liền giải trừ cái này sát cục, khách sạn của ngươi biết triệt để an toàn. Một phương diện khác, ta lại 2 ngày chờ người kia lại tìm đến ngươi thời điểm, lại giải trừ cái này sát cục. 2 cái này lựa chọn bày ở khách sạn lão bản trước mặt, không cần phải nói, khách sạn lão bản cũng biết chọn cái thứ hai. Lần này Tô Thần giải quyết sát cục, đối phương không có đạt thành mục đích, về sau khẳng định sẽ còn xuất thủ lần nữa. Đến lúc đó Tô Thần không tại Ma Đô thị, khách sạn lão bản lại có thể đi tìm ai hỗ trợ. Cho nên càng nghĩ, khách sạn lão bản nói, một lần mất vả suốt đời nhàn nhã, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng là ai hãm hại ta. Thân là quán rượu này lão bản, hắn tại toàn bộ Ma Đô thị cũng coi như có chút nhân mạch. Những năm gần đây, cùng những cái kia thằng tây con đầm kết giao rất nhiều. Không nghĩ tới lại còn có người ở trước mặt hắn cưỡng đoạt. Nghĩ tới đây, khách sạn lão bản hận không thể từ trên giường ngồi xuống. Hôm sau, 3000 đầu tiểu hoàng ngư đưa đến Tô Thần trong tay. Nghe nói khách sạn lão bản trong tay đã không có nhiều tiền, hắn đem rượu cửa hàng tiến hành thế chấp, mới lấy được cái này 3000 đầu tiểu hoàng ngư. Đối với cái này, Tô Thần nhưng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Loại này xính ngoại nhị quỷ tử nhóm, liền phải nhiều để bọn hắn ra điểm huyết. Có Tô Thần tọa trấn, khách sạn tạm thời không có xuất hiện qua cái gì vấn đề. Loại này sát cục đối Tô Thần không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Tô Thần khổng lồ khí vận có thể nhẹ nhõm chấn áp những sát khí này. Giống như đây, mãi cho đến ngày thứ 2 lúc chạm vạng tối thời điểm, một thân ảnh đi vào khách sạn, trực tiếp đi tới khách sạn lão bản thư phòng. Một lát sau, Tô Thần cũng đi đến. Đạo thân ảnh này dáng người thon gầy, mang theo mặt nạ, thấy không rõ hắn chân dung. Nghĩ được chưa? Nam tử dò hỏi. Nghĩ kỹ. Khách sạn lão bản mở miệng nói, nghĩ 5 vạn đồng bạc mua khách sạn của ta, người si nói mộng. Ha ha ha, 5 vạn đồng bạc. Ta không phải cùng ngươi nói sao? Hiện tại giá tiền là 3 vạn đồng bạc. Mang theo mặt nạ nam tử nói, nếu như ngươi còn không đồng ý, lần sau ta đến chính là 1 vạn đồng bạc. Nếu như đến lúc đó ngươi còn không đồng ý, chỉ sợ mệnh liền khó giữ được. Mà lại chỗ này khách sạn cũng không có tồn tại cần thiết. Nghe vậy, Tô Thần hứng thú, cười hỏi, ồ, năng lực của các ngươi như thế lớn đâu? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói, không ngại báo ra tiền tới. Tô tiên sinh đúng không? Mang theo mặt nạ nam tử nhìn về phía Tô Thần, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, nhưng ngươi điểm này thủ đoạn trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Giả thần giả quỷ. Tô Thần xài bước tiến lên. Kia mang theo mặt nạ nam tử không chút nào hoảng chờ đến Tô Thần đấm ra một quyền thời điểm, hắn xuề bàn tay ra, muốn nắm chặt Tô Thần nắm đấm, cho Tô Thần một chút kinh sợ. Nhưng hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Tô Thần lực lượng qua với cường đại, tựa như là bị một chiếc xe đụng vào, cờ rốt một tiếng, mang theo mặt nạ nam tử gãy cánh tay. Hắn có chút chấn kinh, giọng nói chuyện đều có chút không bình tĩnh, thế nào có thể? Ngươi vì sao lại có cường đại như thế lực lượng? Ngươi không có hỏi thăm qua thân phận của ta sao? Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá là bị khách sạn lão bản mời đi theo, một vị có chút thực lực thần côn thôi, có cái gì tốt hỏi thăm? Mang theo mặt nạ nam tử xác thực không có đem Tô Thần để ở trong lòng. Chớ nói chi là đi tìm hiểu Tô Thần thân phận, khả năng này muốn để ngươi thất vọng. Tô Thần lại lần nữa tiến lên, đấm ra một quyền. Có được người thường hơn 20 lần lực lượng, nam tử trưởng thành một quyền đại khái 150 kg tả hữu. Hơn 20 lần cũng chính là 3 tấn tả hữu. Hắn quá khinh thường, Tô Thần thế nhưng là có thể cùng giao long chém giết người. Hắn muốn làm Tô Thần đối thủ, còn chưa đủ tư cách, thực lực cách biệt quá xa. Chương 420, thân phận chân thật, 1/2, chương 420, thân phận chân thật, 1/2, giờ khắc này Tô Thần, giống như trong truyền thuyết thần thoại chiến thần tại thế, dễ dàng đem hắn giải quyết. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là ai? Tô Thần tiến lên, để lộ mặt nạ. Chỉ gặp mặt cổ phía dưới, là một vị thường thường không có gì lạ trung nhân. Vẹn vẹn nhìn hắn khuôn mặt, ngược lại là không có cái gì ly kỳ địa phương, cũng không có cái gì đặc điểm. Liên loại này đặt ở trong đám người, tuy tiện liền có thể bỏ qua người, không nghĩ tới thế mà lá gan như thế lớn, nghĩ một ngụm nuốt vào ma đô thị có danh khí nhất khách sạn. Ta Nhật Vua. Thường thường không có gì lạ nam tử trung nhân nói, nhưng là các ngươi cũng đừng đắc ý, thật sự cho rằng ta phía sau không người sao. Giết ta phía sau người sẽ vì ta báo thủ. Ngươi là bông ra người. Tô Thần suy đoán nói. Không đúng, nếu thật là bông ra người, nhất định sẽ biết được Tô Thần thân phận. Tại Tô Thần trong tay ăn xong mấy lần thiệt thòi lớn về sau, Vương gia người đã học thông minh, bọn hắn đem Tô Thần ngọn nguồn sờ rõ ràng. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn lựa chọn ẩn nút, trong ngắn hạn sẽ không cùng Tô Thần lên cái gì xung đột. Bọn hắn một mực tại tìm kiếm một cái cơ hội. Cơ hội kia có thể nhất cử đem Tô Thần giải quyết hết. Nếu như cơ hội này chưa từng xuất hiện trước đó, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không thò đầu ra. Cho nên người này đại khái suất không phải Vương gia người. Vương gia lại là cái gì đồ vật? Thường thường không có gì lạ nam tử cười lạnh nói, ta phía sau thế lực cũng không phải các ngươi những người này có thể trêu chọc. Bọn hắn vượt ngang mấy cái quốc gia, ta chỉ là bên trong một cái không có ý nghĩa người thôi. Giết ta, nếu là ta phía sau người phát hiện, bọn hắn nhất định sẽ không khinh suất tha thứ các ngươi. Nghe vậy, Tô Thần còn tưởng rằng là cái gì đâu, không nghĩ tới là nói dọa. Muốn vì mình tranh thủ một đầu sinh lộ, cho nên đe dọa Tô Thần. Thật tình không biết, Tô Thần không sợ nhất chính là cái này. Nói một chút đi, ngươi vì sao nhằm vào quán rượu này? Chỉ là vì quán rượu này sinh ý sao? Tô Thần hỏi. Quán rượu này buôn bán thật không tệ, mỗi ngày đều trụ đầy khách nhân, mà lại lui tới thẳng tây con đầm không ít. Có thể ra chuyện này về sau, khách sạn sinh ý đã sớm không bằng trước kia. Đoán chừng cho dù là chuyện này đi qua, khách sạn sinh ý cũng khôi phục không đến trước đó đỉnh phong tình trạng. Nghe vậy, nam tử lựa chọn ngậm miệng. Dù là Tô Thần lại lần nữa hỏi thăm, hắn cũng không nói một lời. Phía trên một chút cường độ đi. Tô Thần nhìn về phía Trần tổng bà đầu. Hiểu rõ, ta đoạn thời gian trước quen biết mấy vị xuyên du địa khu người, bọn hắn có long dương chi đam mê. Loại người như ngươi, thả trong mắt bọn hắn, thế nhưng là đại mỹ nhân cấp bậc. Trần tổng bà đầu cười hướng phía bên ngoài đi đến. Ý gì? Nam tử có chút không hiểu. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tô Thần cười nhìn về phía khách sạn lão bản, chuẩn bị một kiện khách phòng, đem cửa sổ phong kín. Được, ta hiện tại phải. Tô Thần hiện tại nói tại khách sạn lão bản trong thai chính là thánh chỉ. Không bao lâu, khách sạn lão bản liền đem gian phòng chuẩn bị xong, cửa sổ phong gắt gao. Cửa đều ra cố nhiều lần. Làm xong những ngày sau, Tô Thần mang theo nam tử kia cổ áo, đem hắn ném tới gian phòng bên trong. Lúc này nam tử còn không rõ ràng lắm mình rốt cuộc phải bị cái gì tra tấn. Các ngươi chờ xem, không bao lâu, các ngươi liền sẽ biết ta phía sau thế lực có bao nhiêu sao khổng lồ. Đến lúc đó các ngươi xin thà cũng không kịp. Cho các ngươi một câu lời khuyên, hiện tại liền thả ta, cố gắng còn có cứu vãn chỗ trống. Nghe đối phương lại nhại thanh âm, Tô Thần có chút không vui. Trần tổng bà đầu, chuẩn bị xong chưa? Tô Thần hỏi. Đã làm xong. Trần tổng bà đầu mang đến 4-5 vị tráng hán. Những tráng hán này nhìn xem hình thể cường tráng, nhưng là mỗi tiếng nói cử động đều có chút hứa âm nu. Đi vào đi. Trần tổng bà đầu khiến cái này người vào phòng, chiếu cố thật tốt vị bên trong kia, nếu như chiếu cố tốt, có thưởng. Rồi sau đó, Trần tổng bà đầu khép cửa phòng lại. Gian phòng bên trong, loáng thoáng truyền ra nam tử kia thanh âm. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi tại sao muốn dắt ta quần áo? Ngươi, các ngươi. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong phòng truyền đến. Khách sạn lão bản toàn thân siết chặt, Tô tiên sinh, đây là cái gì ép hỏi thủ đoạn? Ta thế nào cảm thấy toàn thân phát lạnh? Ha ha ha, những này là xuyên du địa khu người, trong bọn họ có một bộ phận không thích nữ tử, chỉ thích nam nhân. Trần tổng bà đầu giải thích nói, những người này yêu thích đặc biệt, dùng để ép hỏi không có gì thích hợp bằng. Dạng này à? Khách sạn lão bản trong lòng lần nữa siết chặt, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, ta luôn cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Dù là khách sạn lão bản kiến thức rộng rãi, đụng phải loại chuyện này cũng có chút không bình tĩnh. Ta hiện tại đi vì ngươi giải quyết khách sạn phong thủy vấn đề. Tô Thần mang theo khách sạn lão bản trực tiếp đi tới khách sạn đỉnh chót. Nơi này là một chỗ đại bình đài, ở trên cao nhìn xuống, có thể quan sát toàn bộ 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở. Tô Thần chỉ vào cách đó không xa một ngôi lầu phòng nói, trước đó khách sạn của ngươi phong thủy tốt, là bởi vì đem cửa sổ thường xuyên mở ra, trong lúc vô hình tháo bỏ xuống rất nhiều sát khí. Bây giờ đối phương tại mái nhà làm một cái gương lớn, sát khí không cách nào nghiêng mà ra. Nghe vậy, khách sạn lão bản nói, thế nhưng là kia mặt cái gương lớn không phải chính đối tiểu điểm chúng ta a, chẳng lẽ cũng sẽ có ảnh hưởng sao? Chính là bởi vì không phải chính đối khách sạn mới xảy ra vấn đề. Tô Thần chỉ vào một chỗ khác phòng ốc nói, chỗ kia phòng ốc đỉnh chóp xây dựng một thanh lưới búa, thanh này lưới búa khẳng định là đặc thù xử lý qua, mặt kính đem lưới búa sát khí chết xạ đi qua. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn khai thác thủ đoạn khác, thì như chết đối diện chỗ kia cao lầu phía trên kia bố trí có cái gì, cũng là nhằm vào các ngươi khách sạn phòng thủy cách cục. Trước đó thời điểm ta chỉ cho là khách sạn bên này xảy ra vấn đề, cho nên một mực tại khách sạn tìm kiếm ảnh hưởng phong thủy bố cục đối tượng. Hiện tại xem ra, yếu tố này một mực lừa dối ta. Nếu như ngươi có thể động dụng các mối quan hệ của mình cùng tài nguyên, đem những cái kia nhà lầu đỉnh chóp đồ vật toàn bộ dỡ bỏ, tiếp xuống khách sạn phong thủy cách cục cố gắng biết khôi phục bình thường. Ngươi yên tâm, tại chuyện này bên trên ta sẽ không lừa ngươi, cái này 3000 đầu tiểu hoàng ngư ngươi có thể thu chờ đến khách sạn hoàn toàn chính xác không có chuyện kỳ quái xảy ra sau, ngươi có thể lại đem những này tiểu hoàng ngư đưa đến Hứa phu nhân bên kia. Nghe được Tô Thần những lời này, khách sạn lão bản cuối cùng có thể yên tâm, Tô tiên sinh, ngài yên tâm, ngài nói những này ta đều cảm thấy không có vấn đề, hẳn là khách sạn xảy ra chuyện nguyên nhân chủ yếu, nên cho tiểu hoàng ngư ta nhất định sẽ không thiếu cho. Coi như không xem ở Tô Thần trên mặt mũi, cũng phải nhìn tại Hứa phu nhân trên mặt mũi. Vị kia Hứa phu nhân cũng không phải tốt tội, mà lại trải qua Tô Thần như thế nói chuyện, khách sạn lão bản cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý, đại khái chính là nguyên nhân này. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không lại đi đắc tội Tô Thần. Chương 421, phía sau tình huống, 1/2, chương 421, phía sau tình huống, 1/2, Tô tiên sinh, những này tiểu hoàng ngư ngài thu, chính là ta còn có một việc không hiểu. Khách sạn lão bản nói, chỉ là phong thủy nhân tố, liền sẽ để người đã chết, cái này không khỏi cũng có chút quá khoa trương đi. Hoàn toàn chính xác có chút khoa trương, phong thủy chỉ là nguyên nhân dẫn đến. Tô Thần nói, bọn hắn đối phong thủy cách cục tiến hành sửa đổi, ở trong đó hẳn là có một cái phong thủy là nhằm vào những cái kia thằng xui xẻo. Đem những cái kia thằng xui xẻo hấp dẫn tới, bọn hắn bản thân khí vận liền rất kém cỏi. Lại thêm sát cục ảnh hưởng, thúc đẩy nguyên nhân cái chết của bọn họ. Nếu như không có sát cục ảnh hưởng, bọn hắn đại khái suất sẽ không chết, chỉ là biết không may một đoạn thời gian. Khí vận của người nói chuyện, từ xưa đến nay, có người lựa chọn tin tưởng, cũng có người cảm thấy những vật này đều là lời nói vô căn cứ. Nhưng vô luận như thế nào, trên thế giới này cuối cùng sẽ có một ít chuyện ly kỳ cổ quái xảy ra. Trên đời có người nghèo, tự nhiên là có người giàu có. Người giàu có vận khí tự nhiên liền so với người bình thường tốt một chút. Tô Thần nhớ kỹ xuyên qua trước đó, đã từng thấy qua một cái đưa tin, cái kia đưa tin là như thế nói. Nước ngoài có cái nhà khoa học làm một cái thí nghiệm, cái kia thí nghiệm là tại trên máy vi tính làm, đại khái phương pháp là, thông qua một cái chương trình, thiết trí 1000 người, mỗi người đeo trên người bình quân tài phú. Nay 1000 người mỗi cùng trong đó một người đụng vào một chút, liền sẽ hấp thụ đối phương một bộ phận tài phú. Hấp thụ đồ vật là lập tức, có thể nhiều cũng có thể ít. Trình tự vận hành một đoạn thời gian sau, trang diện phát sinh biến hóa, có 20% người có được số lượng lớn tài phú, mà còn lại 80% người thì trở nên nghèo khó. Đây là phù hợp đôi tám định luật. Tài phú vĩnh viễn tụ tập tại 20% trên thân người. Cái này 20% người, vận khí chính là so kia 80% người muốn tốt rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Thần vừa nhìn về phía khách sạn lão bản, khí vận một từ, không thể đo lường, nếu như ngươi còn muốn hảo hảo kinh doanh khách sạn, ta khuyên ngươi đừng lại xính ngoại. Thang Tây con đầm là người, Cửu Châu chi địa người vẫn như cũng là người, nếu là người, liền không có phân chia cao thấp, cũng không có đất vị trên dưới khác nhau. Ta có thể nói tận với đây, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong những này, Tô Thần liền cùng Trần tổng bà đầu còn có Trá cô tiếu cùng nhau rời đi. Còn như khách sạn lão bản về sau phải chăng có thể nghĩ thông suốt chuyện này, không còn xính ngoại, Tô Thần cũng không rõ ràng. Còn như cái này nhằm vào khách sạn lão bản nam tử, Tô Thần cũng không có quá nhiều nhúng tay. Lại không nhằm vào đến trên người hắn, hắn chỉ là trợ giúp khách sạn lão bản giải quyết cái phiền toái này thôi. Về sau khách sạn lão bản nếu là mình tra ra manh mối, có thể mình đi giải quyết. Dù sao cùng Tô Thần không nhiều lắm quan hệ. Trong biệt thự, Hứa phu nhân ngồi ở trên ghế salon, ưu tiên uống vào cà phê. Cuộc sống của nàng ngược lại là trôi qua có chút thoải mái, hiển nhiên nhỏ từ tư tưởng. Tô Thần đẩy cửa ra đi đến. Xử lý tốt sao? Hứa phu nhân từ trên ghế xả lòn đứng lên, đi tới Tô Thần bên người, hai tay quấn quanh ở Tô Thần trên cổ, thân mật nằm tại Tô Thần trong ngực. Tốt. Tô Thần nói, chuyện nơi đây xong xuôi, ta ngày mai liền sẽ về Thường Sa thành. A, dạng này a? Hứa phu nhân có chút không bỏ, vậy ta còn tình nguyện ngươi không có xong xuôi. Vừa nghĩ tới Tô Thần muốn rời khỏi, Hứa phu nhân cũng có chút không vui. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã có chút quen thuộc Tô Thần tại bên cạnh nàng. Có Tô Thần, nguyên bản trống rỗng biệt thự cũng lộ ra không còn như vậy đơn điệu. Yên tâm đi, hôm nay hảo hảo cùng ngươi, về sau có rảnh rỗi, ta biết thường xuyên đến Ma Đô. Tô Thần thân mật sờ lên Hứa phu nhân đầu. Một đêm này, Tô Thần một mực rất cố gắng. Sau đó một đoạn thời gian hẳn là không gặp được Hứa phu nhân, cũng không thể nhường nàng lưu lại điểm tiếp với. Cho nên Tô Thần cực kỳ ra sức. Giống như đây, mãi cho đến sáng sớm hôm sau thời điểm, Tô Thần mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Còn như Hứa phu nhân, đã sớm mệt mỏi không còn hình dáng. Nằm tại Tô Thần trong cự tay, giống như tiểu miêu, còn có rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Một đêm này, khách sạn bên này lại có chút không bình tĩnh. Đến nửa sau đêm, nam tử cuối cùng không chịu nổi. Hắn chảy máu, bị phóng ra, lúc này đã nứt xương. Gặp được khách sạn lão bản sau, nam tử quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lể nói, "Ta nói, ta đem ta biết tất cả nói hết ra." Một đêm này, hắn chịu đựng cực kỳ tàn ác tra tấn, cho hắn trong lòng tạo thành cực lớn bóng ma. Mấy cái kia người đàn ông vạm vỡ thật sự là gia súc, không chút nào coi hắn là người nhìn. Hồi tưởng lại đêm qua tình huống, đến bây giờ hắn còn toàn thân run rẩy. "Ta phía sau người để cho ta nhằm vào các ngươi khách sạn, bọn hắn nói các ngươi khách sạn phía dưới cất giấu một kiện đồ vật. Đem ngươi quán rượu này mua lại, sau đó mới có thể đem đồ vật bên trong móc ra. Nhưng nếu là khách sạn của ngươi sinh ý quá tốt, muốn mua lại cần tốn hao cái giá cực lớn. Cho nên ta chỉ có thể ra hạ sách này, nghĩ đến đem ngươi bắt đi. Đây mới là bọn hắn chân thực nhu đồ." "Chôn lấy cái gì đồ vật?" khách sạn lão bản hỏi. "Cái này?" Nam tử lắc đầu, "Kỳ thật ta cũng không rõ ràng, ta tiếp nhận đến tin tức chính là đem món đồ kia móc ra." "Hừ." Khách sạn lão bản hừ lạnh một tiếng, phản phất nghĩ đến cái gì. "Ngươi nói là Thái Sơn Thạch đúng không?" Khách sạn lão bản chợt nhớ tới, lúc ấy xây dựng khách sạn thời điểm, hoàn toàn chính xác từ dưới nền đất móc ra một khối đồ vật. Đồng thời món đồ kia phía trên còn ghi lại lấy một mảnh bi văn. Sau đó xây dựng khách sạn thời điểm, một vị cao nhân tới đến nơi đây, nói tảng đá kia là Thái Sơn chi thạch. Hơn nữa còn không phải bình thường cái chủng loại kia Thái Sơn thạch, là chân chính Thái Sơn thạch. Cụ thể khác nhau khách sạn lão bản cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là Thái Sơn phía trên tảng đá đều có thể xưng là Thái Sơn thạch. Nhưng những đá này có chút qua với bình thường. Thái Sơn, Vũ Nhạc độc tôn. Quá nhiều đế vương ở chỗ này tổ chức phong thiện. Có chút tảng đá cũng tại lần này phong thiện bên trong lây dính khổng lồ khí vận, loại này tảng đá mới thật sự là Thái Sơn thạch. Trải qua rất nhiều đế vương cầu phúc, chỉ là cho dù là chân chính Thái Sơn thạch, cũng không còn như thế để cho người ta nhớ thương a. Thậm chí không tiếc tốn hao mấy vạn đồng bạc mua sắm. Khách sạn lão bản không phải người ngu, lập tức nghĩ đến tảng đá kia chỉ sợ còn có những nhân tố khác ở bên trong. Nghĩ tới đây, khách sạn lão bản càng phát ra cảm thấy tảng đá kia có lẽ bên trong giấu giếm một chút cái khác bí ẩn. "Tảng đá ta đưa cho trước đó giúp ta giải quyết phong thủy sát cục Tô đại sư, nếu như các ngươi muốn, có thể đi tìm vị kia Tô đại sư." Khách sạn lão bản quẳng xuống câu nói này sau, liền đem nam tử này thả đi. Làm xong những sự tình này sau, khách sạn lão bản lại nhanh chóng đi tới khu phòng, tìm được tảng đá kia. Toàn bộ tảng đá lớp 10-3, trọn vẹn lại mấy tấn nặng. Tại tảng đá mặt sau, tuyên khắc Hứa Đa đặc thù văn tự cổ đại. Khách sạn lão bản cũng không rõ ràng những văn tự này đến cùng ý gì. Chương 422, Thái Sơn chi thạch, 1/2, chương 422, Thái Sơn chi thạch, 1/2, nhưng không rõ ràng về không rõ ràng, tảng đá kia lưu tại trong tay, chung quy là củ khoai nóng bỏng tay. Nghĩ trước nghĩ sau, khách sạn lão bản sai người đem tảng đá kia giơ lên, sau đó lại tại phía trên vây quanh mấy khối miếng vải đen. Vẫn là sớm làm đem khối này khoai lang bỏng tay đưa ra ngoài tương đối tốt. Còn như đến cùng đưa cho ai, khách sạn lão bản cũng nghĩ rõ ràng, tự nhiên là Tô Thần tương đối phù hợp. Một phương diện thứ này Tô tiên sinh hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, trước đó đắc tội Tô Thần, khách sạn lão bản muốn cho Tô Thần chịu nhận lỗi. Một phương diện khác, đem tảng đá kia đưa cho Tô Thần sau, những người kia cũng sẽ không lại đến tìm hắn gây phiền phức. Muốn tìm cũng là tìm Tô Thần. Quán rượu của mình cũng có thể chân chính an toàn. Nghĩ tới đây, khách sạn lão bản ngừng những cái kia khổ lực công tăng thêm tốc độ, thật không thể để bọn hắn hiện tại liền đem tảng đá dọn đi. Hôm sau, sáng sớm, Tô Thần từ trong lúc ngủ mơ sáng suốt, dưới lầu truyền đến thanh âm huyên náo, giống như có rất nhiều người tại tất tiếng sột soạt tốt nói chuyện. Hứa phu nhân cũng bị đánh thức, nàng hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. Không bao lâu, một vị nữ bộc nhân đi đến. "Phu nhân, ngài có cái gì phân phó?" Người hầu hỏi. "Dưới lầu cái gì người? Như thế ầm ĩ?" Hứa phu nhân không vui nói, "Để bọn hắn đi nhanh lên, nếu là còn không đi, ngươi gọi điện thoại cho tuần cảnh phòng, nhường những cái kia chân tuần đem bọn hắn đuổi đi." Một sáng sớm, làm cho người ta thanh nhàn. "Phu nhân, ta hỏi, tựa như là một nhà khách sạn lão bản, hắn mang người đến cho Tô tiên sinh tặng đồ." Người hầu nói, "Bởi vì ngài cùng Tô tiên sinh còn tại nghỉ ngơi, ta liền để bọn hắn bên ngoài bây giờ chờ lấy. Ngài chờ một lát, ta hiện tại liền đi để bọn hắn nhỏ dọn một chút." Người hầu hồi đáp. "Không cần, ta bắt đầu xem một chút đi." Tô Thần mở miệng nói. Hắn bỏ đi trên người áo ngủ, đổi lại y phục của mình. "Ta và ngươi cùng một chỗ đi." Hứa phu nhân cũng từ trên giường bỏ lên. Đơn giản rửa mặt về sau, Tô Thần đi xuống lầu dưới. Một lát sau, khách sạn lão bản đi đến. "Hứa phu nhân, Tô tiên sinh." Khách sạn lão bản hướng phía hai người lên tiếng chào hỏi, rồi sau đó hắn mới êm tai nói, "Ngày ngày hôm qua chiêu kia thật sự là tuyệt. Nửa đêm thời điểm, người kia gánh không được, tỏ rõ nguyên nhân. Bọn hắn muốn tiểu điểm chúng ta phía dưới chôn lấy món đồ kia. Ta sau đó phát hiện món đồ kia kỳ thật đã móc ra. Là Thái Sơn chi thạch, chỉ có điều đối phương như thế đại phí khổ tâm, muốn có được khối này Thái Sơn chi thạch, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cho nên, ta đem tảng đá kia đưa cho ngài đi qua. Chắc hẳn cái này tảng đá hẳn là rất quan trọng bảo vật mới đúng." Khách sạn lão bản hanh cười hai tiếng. Hắn mục đích Tô Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra, đi ra xem một chút. Tô Thần đi tới bên ngoài biệt thự, để lộ đắp lên trên tảng đá miếng vải đen, sau đó Tô Thần cẩn thận quan sát cả khối đá. không hổ là Thái Sơn Thạch, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Tảng đá mặt sau còn có một khối bi văn. Khách sạn lão bản nhắc nhở. Thế là Tô Thần vây quanh thời điểm mặt sau, quả nhiên có liên tiếp văn tự. Những văn tự này không sai biệt lắm có mấy trăm chữ tả hữu, lít nha lít nhít, còn giống như là dùng chữ tiểu triệt viết. Đối với chữ tiểu triệt loại này văn tự, Tô Thần hiểu rõ không nhiều. Trần Tổng bà đầu đứng ở một bên, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, ta cũng chỉ biết cái đại khái, hẳn là cùng Thủy Hoàng Lăng có quan hệ. Tân Thủy Hoàng chính là vị thứ nhất tại Thái Sơn phong thiện hoàng đế, đối toàn bộ Cửu Châu chi địa cũng có rất lớn ảnh hưởng. Tam Hoàng Ngũ Đế, doanh chính lựa chọn sử dụng trong đó hai chữ hoàng đế, hắn là Cửu Châu chi địa biên giới hoàng triều vị thứ nhất hoàng đế. Không chỉ có như thế, xe cùng văn, sách cùng quỹ, khai thác quận huyện chế, một loạt chính sách đối Cửu Châu chi địa có sâu xa ảnh hưởng. Đại đa số thế nhân chỉ biết là hắn tàn bạo, trúc trường thành, tu lăng mộ. Đối hắn có rất sâu mặt trái đánh giá, nhưng chân thực Thủy Hoàng Đế công khẳng định lớn hơn qua. Xuân Thu Chiến Quốc, các đại thế lực cát cứ, Thủy Hoàng Đế phấn lục thế sau khi liệt, thống nhất Cửu Châu chi địa. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Cửu Châu chi địa vẫn như cũ sẽ như phương Tây như vậy, thành vô số tiểu quốc gia. Không chỉ có như thế, quận huyện chế xem như kết thúc những cái kia phiên vương cát cứ cục diện. Tuy nói tần triều chân chính thống nhất thời gian rất ngắn, nhưng là Hán theo tần chế, Tây Hán thời kỳ thời điểm chọn lựa chính là chế độ phân đất phong hầu cùng quận huyện chế song hành. Bởi vì chuyện này, dù phát bảy vương chi loạn, lại sau đó, Hán triều phổ biến thôi ấn lệ. Chế độ phân đất phong hầu cùng quận huyện chế điểm khác biệt lớn nhất liền ra, cái gọi là chế độ phân đất phong hầu, một chút chư hầu vương, những này chư hầu vương có được binh quyền, kinh tế đặc quyền, giống như vương quốc độc lập. Một khi bọn hắn thế lớn, thế tất sẽ đối với hoàng triều tạo thành uy hiếp. Mà quận huyện chế, tất cả quận huyện trưởng quan đều là từ hoàng đế sắp phong, quyền lợi tại hoàng đế bên kia. Mà lại quận huyện trưởng quan cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hoàng đế mệnh lệnh, bọn hắn không có binh quyền, kinh tế đặc quyền. Những này quyền lợi thống về với hoàng đế. Thôi ân lệnh tác dụng thì là đem Hán triều phân đất phong hầu những cái kia chư hầu vương tiến hành suy yếu, mỗi cái chư hầu vương tử tôn đều có thể kế thừa chư hầu vương tài sản. Đánh cái so sánh, một cái chư hầu vương có được 9 vạn km vuông thổ địa, hắn có 3 đứa hài tử, phân đất phong hầu xuống dưới sau, mỗi cái hài tử có thể được đến 3 vạn km vuông thổ địa. Cái này 3 đứa hài tử mỗi người tái sinh 3 cái cháu trai, 9 vạn km vuông liền biến thành một người 1 vạn km vuông. Dựa theo cái này xu thế, đến cuối cùng nhất, bọn hắn đất phong biết càng ngày càng nhỏ, thực lực cũng biết càng ngày càng yếu. Lúc này lại ra tay, đem bọn hắn thổ địa cầm về. Tại tần triều trước đó những cái kia triều đại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đều là áp dụng bộ lạc liên hợp chế độ, mấy cái bộ lạc nhỏ thần phục với đại bộ lạc, đề cử đại bộ lạc lao đại làm thủ lĩnh. Tiếp theo là chế độ phân đất phong hầu, từng cái chư hầu vương, những này chư hầu vương tương đương với từng cái độc lập bộ lạc. Bọn hắn cùng một chỗ hướng Chu Thiên Tử xưng thần. Đến tần triều thời kỳ, mới xem như chân chính phong kiến hoàng triều, bọn hắn quận huyện chế cùng tập quyền chế độ, một mực kéo dài đến nay. Làm thủy hoàng đế lăng mộ, thật sự là quá trọng yếu. Tại rất nhiều trong mắt, vị này chính là Tổ Long. Dù là Tô Thần, giờ phút này đều có chút không bình tĩnh. Có thể xác định sao? Tô Thần hỏi. 89/10, nhưng còn cần một chút đối với cái này tinh thông ngôn ngữ văn tự học nhà tiến hành chiều sâu giải mã. Trần Tổng bà đầu nói, dù sao khoảng cách hiện tại quá mức xa xôi. Nhưng là tạm đã kia, ta cảm thấy nhất định phải trở về Thường Sa Thành. Xem ra chúng ta phải làm cái xe lửa ra. Xác thực như thế, Tô Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hứa phu nhân. Ma đô bên này muốn làm xe lửa ra cũng không quá dễ dàng. Nơi đây lâu dài vận chuyển hàng hóa phát đạt, xe lửa ra hút hàng đây. Tô Thần tại Ma Đô căn cơ còn thấp, chỉ có nhường Hứa phu nhân ra mặt. Không có vấn đề, ta đi lên tiếng kêu gọi, ứng cho có thể bán ta một bộ mặt. Hứa phu nhân nói, về sau ta còn có thể cố định cho ngươi mấy cái xe lửa ra. Ngươi có thể quay về vận chuyển một chút đồ cổ, kinh doanh Ma Đô đồ cổ đi. Chương 423, lấy công thay mặt cứu tế, 1/2, chương 423, lấy công thay mặt cứu tế, 1/2, Ma Đô thị mặc dù kinh tế phát đạt, nhưng là tại lịch sử tương đối yếu kém, nơi đây không có quá nhiều lớn mộ. Thật muốn luận cổ mộ, còn phải là Cố Đô còn có dự địa bên kia. Tô Thần ý nghĩ là từ Cố Đô bên kia vận chuyển số lượng lớn đồ cổ tới, tại Ma Đô bên này bán. Dù sao bên này kẻ có tiền nhiều, căn bản không sợ nguồn tiêu thụ. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là vấn đề an toàn, xe lửa vận chuyển như thế nhiều giá trị cao đồ cổ, vạn nhất bị người cướp mất liền phiền toái. Mà lại Ma Đô thị bên này ngư long hỗn tạp, cứ việc có Hứa phu nhân tại, nhưng Tô Thần cảm thấy vẫn là phải sai phái thêm một chút hộ vệ đội người tới. Vạn nhất có không có mắt người đến đồ cổ đi náo sự, hộ vệ đội người cũng có thể mau chóng đem những người này khu ra. Xem ra hộ vệ đội lại muốn mở rộng. Lúc xế chiều, mọi chuyện cần thiết chuẩn bị cho tốt. Tô Thần bao hết một cái xe lửa ra, vận chuyển Thái Sơn thạch tiến về Thường Sa Thành. Còn như Thái Sơn trên đá văn tự, Tô Thần đã thác ấn xuống dưới, dự định qua một thời gian ngắn để cho người ta đi đế đô một chuyến, đi tìm mấy cái nghiên cứu văn tự cổ đại giáo sư, để bọn hắn nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không đem đoạn chữ viết này hoàn chỉnh giải mã ra. Dựa theo Trần Tổng bà đầu ý kiến, đoạn chữ viết này có lẽ chỉ rõ Thủy Hoàng Lăng mộ vị trí, cùng trong mộ đại khái tình huống. Hứa phu nhân đưa mắt nhìn Tô Thần lên xe lửa, một đường hướng tây. Đợi đến hôm sau lúc chạm vào tối, Tô Thần mới trở lại Thường Sa Thành. Lớn như vậy tảng đá, hơn 10 người dơ lên đều có chút phí sức, vẫn là Tô Thần nhường Tô ra thôn những cái kia thanh tráng niên toàn bộ tới. Bọn hắn bây giờ tố chất thân thể viễn siêu thường nhân gấp mấy lần, khí lực rất lớn. Rồi sau đó, lại tìm tới một cỗ xe tải, đem tảng đá kia thừa dịp bóng đêm chuyển đến Tô ra thôn. Tô Thần đem tảng đá kia đặt ở biệt viện của mình bên trong. Bây giờ Tô ra thôn, bảo an lực lượng rất sung túc, tảng đá để ở chỗ này, tuyệt đối là toàn bộ Cửu Châu chi địa chỗ an toàn nhất một trong. Tiến về Ma Đô thị có một đoạn thời gian, Tô Thần trở về chuyện sau, Doãn Tân Nguyệt ôm Hải Tử đi ra ngoài, lần này tiến về Ma Đô còn thuận lợi sao? Có chút toa chuyện quân thân, nhưng tóm lại không có cái gì đại phiền toái. Tô Thần nói, Ma Đô bên kia đã xử lý không sai biệt lắm, chờ đến cuối năm sửa xong rồi, hẳn là liền có thể buôn bán. Đến lúc đó ta nghĩ để Dịch Tiêu đi Ma Đô một chuyến, trước quản lý bên kia đồ cổ đi cùng phòng đấu giá. Chờ đến nàng đem bên kia kinh doanh ổn định, lại đem nàng triệu hồi tới. Nghe vậy, Doãn Tân Nguyệt nhẹ gật đầu, Dịch Tiêu cô nương vừa mang thai không lâu, hẳn là có thể đảm nhiệm, nhưng qua một thời gian ngắn bụng lớn, chỉ sợ cũng không được, đến an tâm dưỡng thai. Nhưng A Lăng cô nương ngồi tiếp Dịch Tiêu muội muội cùng một chỗ đi. Coi như Dịch Tiêu trở về dưỡng thai, A Lăng cô nương cũng có thể tọa trấn Ma Đô thị bên kia, kinh doanh sinh ý đợi cho bên kia thật chính bình ổn, bồi dưỡng được số lượng lớn người, liền có thể làm vùng tay chủ quỹ. Tô gia thôn bên này cũng đang không ngừng bồi dưỡng nhân tài, đến lúc đó có thể từ bên này điều động một vị tộc nhân đi qua, tiếp nhận sinh ý cứ như vậy, liền không có cái gì tốt lo lắng. Cứ làm như vậy đi đi. Tô Thần nhẹ gật đầu. Một đêm này, Tô Thần ngược lại là không có thế nào dày vò. Doãn Tân Nguyệt nửa đêm còn cho hài tử cho bú, tiểu Tô Vân bây giờ đã có nặng 10 cân. Tiếp qua không lâu liền sẽ nói lời nói, đi đường. Lại có mấy tháng liền một tuổi. Sáng sớm, Tô Thần từ trên giường bắt đầu, tại bờ ruộng địa ở giữa đi lại. Đã bắt đầu mùa đông, không có nhiều sống. Lưu dân khu bên kia rất nhiều người đều trên đường đi dạo. Lao tộc trưởng đi tới Tô Thần bên người, cùng Tô Thần hàn huyên, hiện tại Tô gia thôn chân chính thành quy mô, như thế nhiều đất đai dòng họ, ánh sáng đứa ở đều có nhanh 2 vạn người. Làm thuê ngắn hạn cũng có gần 1 vạn người. Tô gia thôn 3 vạn mẫu đất đai dòng họ, tương đương với ngoại giới mấy chục vạn mẫu ruộng đồng. Chỉ có 3 vạn người trồng trọt, nhân thủ còn là chưa đủ. Từ lưu dân khu bên kia lại mời chào một chút đứa ở cùng làm thuê ngắn hạn đi. Tô Thần nói, lập tức qua mùa đông, không biết có bao nhiêu người không chịu được nổi. Ruộng bậc thang cũng muốn bắt đầu cải tạo, nhiều mời chào một số người để bọn hắn kiếm chút tiền. Mặt khác đường sông bên kia tiếp tục bắt đầu xây dựng thêm. Tô Thần nghĩ nghĩ, trước đó Tô gia thôn chỉ có 1 vạn mẫu đất đai dòng họ, cho nên đường sông cũng chỉ xây dựng một đoạn. Hiện tại Tô gia thôn đất đai dòng họ nhiều 2 vạn mẫu, đường sông khẳng định phải một lần nữa tu kiến, lại mở rộng mở đất lâu một chút. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều sống. Lúa mì vụ đông trồng xuống sau, cũng là không cần thế nào quản, nhưng là những cái kia trồng lúa nước địa còn cần lại đảo lộn một cái, để với năm sau tốt hơn trồng trọt. Cần bận rộn chuyện rất nhiều, trong khoảng thời gian này, ánh sáng làm thuê ngắn hạn chỉ sợ đều muốn thuê hơn 3 vạn người. Như thế tính được, Tô Thần mùa đông này không sai biệt lắm có thể cho 6 vạn người cung cấp công việc, những này 6 vạn người phía sau chính là 6 vạn cái gia đình. Đúng rồi, lão tộc trưởng, đứa ở khu dân cư bên kia kiến thiết ra sao? Tô Thần hỏi. Đã có hơn 1000 phòng đưa vào sử dụng, còn tại tu kiến có hơn 1000 bộ. Lão tộc trưởng nói, chủ yếu là rất nhiều người không vừa lòng điều kiện. Muốn xin nơi ở, nhất định phải là tại Tô gia làm 1 năm trở lên đứa ở chưa tròn 1 năm hay là làm thuê ngắn hạn, đều không có cơ hội. Tô gia vẫn là năm nay 6 tháng cuối năm thời điểm, chiêu mộ một nhóm lớn đứa ở, đem đứa ở nhân số không ngừng mở rộng. Như thế đến nay, rất nhiều người hoàn toàn chính xác không vừa lòng điều kiện này. Tăng tốc xây dựng đi, điều kiện nới lỏng một chút. Tô Thần nói, tỉ như nói thời gian nửa năm liền có thể xin, nhưng là tiếp xuống nửa năm này, mỗi tháng khấu trừ 3 thành tiền công. Nếu như trong nửa năm này xảy ra vấn đề, bị Tô gia thôn đứa ở đội ngũ xóa tên, đem bọn hắn từ khu dân cư đuổi đi ra. Cũng không phải Tô Thần khắc nghiệt, chỉ là vì xúc tiến những người này vào ở phòng mới. Dùng phòng vay đến ổn định những người này. Có áp lực, bọn hắn mới có thể thành thành thật thật làm việc. Đợi đến đem nhà tiền còn xong, ít nhất đều là 10 năm sau. Đến lúc đó Tô gia thôn khẳng định có năng lực áp chế những người này. Được, theo lời ngươi nói đến xử lý. Lao tộc trưởng nhẹ gật đầu, chúng ta nhiều chiêu một số người, tăng tốc xây nhà tốc độ. Đứa ở khu bên này, và ở đi càng nhiều người, tiêu phí năng lực càng mạnh, chúng ta sát đường những cái kia rừng trên, cũng có thể thu lấy càng nhiều tiền thuê. Về tình về lý, chúng ta Tô gia đều không có tổn thất quá lớn. Nhất là thừa dịp mùa đông này, nhiều mời chào một chút làm việc, vẫn là đừng cho những cái kia các lưu dân chết quóng. Bọn hắn có tiền công, liền có thể mua sắm than tuổi, mua sắm đồ ăn. Đầu năm nay, ven đường một cái cây một cọng cỏ đều là có chủ nhân. Bọn hắn nghĩ đốn cây nhóm lửa sống qua mùa đông này, chỉ sợ phải đi mấy trăm cây số bên ngoài rừng sâu núi thẳm bên trong đốn tuổi. Nơi đó xem như nơi vô chủ. Thế nhưng là đến một lần vừa đi, thời gian hao phí quá dài. Còn không bằng tại Tô gia thôn làm việc, dù sao Tô gia thôn nổi tiếng bên ngoài, đối đãi bọn hắn những này lưu dân cũng không tệ lắm. Mỗi ngày phát cháo, càng là cứu được không biết bao nhiêu người tính danh. Chương 424, nuôi sống gia đình, 1/2, chương 424, nuôi sống gia đình, 1/2. Tô gia thôn một mực là đại thiện nhân hình tượng, tại 10 dặm 8 thôn quê nổi danh. Thẳng đến lần trước có người nhằm vào Tô gia đổ cổ đi cùng phòng đấu giá, Tô Thần lôi đình một kích, đem mấy cái gia tộc đều làm cho sụp đổ. Lúc này, những người kia mới biết được Tô gia thôn cũng không phải dễ chơi. Mặc dù Tô gia một mực duy trì địa thấp, nhưng một khi người của Tô gia nổi giận, rất khó kết thúc. Cái khác mấy chỗ sản nghiệp, nếu như cần nhận người, cũng có thể ưu tiên từ những này đứa ở bên trong chọn lựa. Tô Thần nói, còn có hộ vệ đội, cũng có thể từ đứa ở bên trong chọn lựa. Lựa chọn sử dụng những cái kia trung tâm, nghe lời, thành thật một chút. Tô gia hộ vệ đội bây giờ nhân số vẫn là quá ít, ta dự định đem nó mở rộng đến chừng 1000 người. Tiếp xuống cần đại quy mô thao luyện, khiến cái này người mau chóng tăng thực lực lên. 1000 người đội ngũ, có chút khó mà quản lý. Cũng may Tô Thần trước đó ngay tại bố cục, mỗi lần thu nạp hộ vệ đội thành viên không nhiều chờ đến những hộ vệ đội này thành viên triệt để đối Tô gia thôn trung thành tuyệt đối về sau, lại tiếp tục mở rộng. Như thế đến nay, mới tiến tới hộ vệ đội thành viên cho dù là có dị tâm, cũng là không nổi cái gì bằng nước. Bên này là Tô Thần lực lượng chỗ, đem hộ vệ đối mở rộng đến chừng 1000 người, trong thời gian ngắn ứng cho không có cái gì vấn đề. Dựa theo Tô Thần tư tưởng, đem một bộ phận người điều động đến Cố Đô thị, Ma Đô thị, còn muốn lưu một bộ phận hộ vệ đội người, phụ trách vận chuyển từ Cố Đô đến Ma Đô những cái kia đồ cổ. Đã thông con đường về sau, Tô gia tại Ma Đô thị đồ cổ đi sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đầu mùa đông mùa, thường sát hành, Tô gia thôn, một chỗ cây lúa trên trận, đầy ắp người. Có ít người không có áo dày phục mặc, bốn phía đi mượn. Mặc mượn tới chạy cự ly dài, ngồi xổm ở cây lúa trận nơi hẻo lánh chỗ, miệng bên trong ngậm một cái no điếu, cũng không có việc gì rút hai cái. Tô gia lần này lại muốn chiêu công, mà lại nghe nói chiêu rất nhiều người. Tin tức này là thật hay giả? Đương nhiên là thật, ta nhị cô tam cứu cháu trai ngay tại Tô gia làm việc, có trực tiếp tin tức. Vậy lần này ta nói không chừng cũng có thể được tuyển chọn. Lần trước thời điểm còn kém một tia, lần này cần là có thể đi vào Tô gia làm việc, mùa đông này liền có hy vọng. Những này các lưu dân tụ cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ đối với đại bộ phận lưu dân tới nói, mùa đông này vốn là không có cái gì sống, muốn kiếm ít tiền khó càng thêm khó. Không nói nuôi sống gia đình, chiếu cố gia bên trong người, liền ngay cả chính bọn hắn đều trôi qua cực kỳ túng quẫn, mỗi ngày chạy đến phát cháo lều cháo bên cạnh, cái kia bắt tiếp điểm cháo. Ăn no là không thể nào, mỗi ngày đều đói bụng. Đồ ăn cùng thịt càng là xa xỉ, trong ấn tượng đã có nhiều năm không ăn được. Bọn hắn bình thường thích nhất đi địa phương chính là Tô gia thôn cho những cái kia đứa ở đóng phòng ở bên kia, một mặt là chỗ nào đã tạo thành đường đi, người còn không ít. Mặc dù trên thân không có tiền, cái gì đồ vật cũng mua không nổi, nhưng là có thể đi dạo. Một mặt khác, mỗi lần đi đến bên kia thời điểm, nếu như vận khí tốt, có thể nhận biết mấy vị đứa ở, nói không chừng chiêu công thời điểm, người ta hỗ trợ nói một chút lời hữu ích, cố gắng đã vượt qua. Mỗi lần đi đứa ở khu thời điểm, nhìn thấy những cái kia đứa ở nhóm ăn miệng đầy chảy mỡ, bọn hắn liền không nhịn được hâm mộ. Một tháng một khối trai trai dương tiền công, đối với nông thôn phần lớn người tới nói, đều là một bút không ít thu nhập. Hơn nữa còn có thể mua sắm Tô gia gạo và mì, giá cả so trong thành cũng muốn tiện nghi rất nhiều. Nếu như không có bà gì, lão nhân những cái kia, sống tiêu xài hơn, tìm khách sạn yếu điểm rượu lại muốn điểm thịt, ăn càng hương. Còn có không ít người đứa ở tại Tô gia thôn làm đến đội trưởng, dưới tay quản lý 100 cái đứa ở, sống càng tối nhuận. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn hâm mộ vẫn là đứa ở khu họ Bạch gia đình kia. Nghe nói gia đình kia chủ hộ gọi Bạch Quế Sơn, lúc ấy trở thành Tô gia đứa ở, cưới vợ thời điểm, vận khí tốt đụng phải Tô tộc trưởng. Rồi sau đó thành Tô tộc trưởng trong nhà hạ nhân, cho Tô tộc trưởng làm việc. Sau đó bị Tô tộc trưởng phái đến đất đai dòng họ bên kia, quản lý một bộ phận đất đai dòng họ. Tục truyền nghe, dưới tay hắn có mấy ngàn cái đứa ở mỗi tháng cầm 1-200 khối đồng bạc tiền công. Cuộc sống này, đừng nói mỗi ngày ăn thịt, chính là ăn một bát ngược lại một bát, một tháng cũng xài không hết. Nghĩ tới đây, những người này muốn bao nhiêu hâm mộ liền có bao nhiêu hâm mộ. Người Tô ra đến rồi. Đúng lúc này, không biết là ai hô lớn một tiếng. Tất cả lưu dân đều mạnh mà qua. Chỉ thấy đám người bên trong ở giữa nhất đứng đấy một vị nam tử trẻ tuổi, nhìn niên kỷ hẳn là tại chừng 20 tuổi. Hắn phía sau còn đi theo mấy vị hộ vệ đội người. Thấy cảnh này, những này các lưu dân trong lòng căng thẳng, vốn đang tưởng rằng quen thuộc khuôn mặt cũ, lao tộc trưởng kia ra mặt chiêu công đâu. Thực sự không tốt, trở ra một cái Tô gia gia chủ gia chiêu công cũng có thể a. Trước mắt vị này người trẻ tuổi, có thể tại Tô gia nói bên trên nói sao? Xem ra hôm nay đi không, liền một người trẻ tuổi, tại Tô gia không thể nói cái gì lời nói, hắn có thể chiêu bao nhiêu công? Căng hết cỡ thả ra mười mấy cái trên trăm cái chiêu công danh ngạch cũng không tệ rồi. Lớn như vậy cây lúa trận, bình thường dùng với phơi nắng lương thực, nơi đây vẫn chỉ là trong đó một cái cây lúa trận. Tô gia thôn 3 vạn mẫu đất đai dòng họ, tương đương với ngoại giới mấy chục vạn mẫu ruộng đồng. Hàng năm sản xuất lương thực hơn 100 triệu cân. Hết thảy cần 4 cái cây lúa trận phơi nắng, mỗi lần phơi nắng cần vận dụng nhân công đều nắm chắc 100 người. Cần đem những cái kia lương thực đặt ở cây lúa trận phơi nắng chờ đến mặt trời khối xuống núi thời điểm, lại thu sạch trở về. Nơi đây cây lúa giữa sân, biển người chen chúc. Xem ra mùa đông này lại có chút gian nan. Ai? Bên ngoài Tô gia phát cháo những vật này, căn bản ăn không đủ no không nói, còn muốn dậy sớm đến xếp hàng. Đúng vậy a, nếu tới chén, cháo liền không có. Những người này nhao nhao trao đổi, đối với lần này chiêu công không ôm kỳ vọng quá lớn. Vốn chính là mùa đông, không có nhiều sống. Trong đất nên bận bịu đều loay hoay không xài bị lắm, Tô gia cũng không có như vậy lớn nhu cầu. Như thế đến nay, mùa đông này, không biết bao nhiêu lưu dân phải chết rét. Các người đều không rõ ràng vị này người trẻ tuổi là ai. Lúc này Tô gia thôn tộc trưởng a. Trong đám người, rất nhiều người đều không rõ ràng Tô thần thân phận. Bởi vì Tô thần phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, rất ít trở về. Chỉ là ngẫu nhiên tại vùng đồng ruộng đi một vòng, cho nên liền đưa đến đại bộ phận lưu dân vẫn là không biết Tô thần. Chỉ biết là Tô thần là người trẻ tuổi, xem chừng tại Tô gia địa vị không cao. Mà cái tin tức này truyền ra về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái gì? Ngươi nói người trẻ tuổi này là Tô gia thôn tộc trưởng? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua Tô gia thôn tộc trưởng rất trẻ trung, nhưng như thế tuổi trẻ tộc trưởng quả thực có chút hiếm thấy. Nếu như là tộc trưởng đến chiêu công, có phải hay không lần này biết chiêu rất nhiều người a? Ngoa tạo, Tô tộc trưởng bộ dáng này, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a, ta nữ nhi kia đến nay còn chưa hôn phối, cũng không biết có thể hay không đi Tô tộc trưởng bên người làm cái làm việc tiểu nha hoàn. Chương 425, mở rộng thế lực, 1/2, chương 425, mở rộng thế lực, 1/2, nữ nhi của hắn năm nay niên kỷ cũng không lớn, 18 tuổi tả hữu. Nếu như có thể trở thành Tô thần nha hoàn, hai người đều là người trẻ tuổi, vạn nhất có một ngày Tô tộc trưởng coi trọng nữ nhi của hắn đâu. đến lúc đó hắn chẳng phải là nhảy lên trở thành Tô tộc trưởng nhạc phụ rồi. Đến lúc đó tại Tô gia thôn, địa vị của hắn sẽ rất cao, còn tưởng là cái gì lưu dân. Mỗi tháng mấy trăm khối đồng bạc, hoa đều xài không hết ta. Lại muốn cái mấy ngàn khối đồng bạc tiền biếu, hắn cầm đi mua một chút địa, còn có thể làm cái địa chủ lão tài. Đến lúc đó thực sự không được, hắn còn có thể tái giá một cái tiểu lão bà, mỗi ngày trải qua nhàn nhã tháng ngày. Bên cạnh những người này rất nhanh liền nhìn ra ý đồ của hắn. Cái này tính toán nhỏ nhặt đánh bọn hắn đều nghe được. Làm cái gì mộng đẹp đâu? Còn muốn để cho mình nữ nhi làm Tô tộc trưởng nha hoàn, cho Tô tộc trưởng làm ấm giường, cũng không nhìn con gái của ngươi đến cùng xứng hay không. Đúng đấy, Tô tộc trưởng lão bà, cái kia không phải nhất đẳng xinh đẹp, có khí chất. Không nói những cái khác, trước đó ta đi trong thành, xa xa nhìn thoáng qua, là thật đẹp mắt. Con gái của ngươi coi như xong, một cái lưu dân, cũng không có đọc qua cái gì sách, cái gì cũng không biết, Tô tộc trưởng mắt mù mới có thể coi trọng ngươi nữ nhi. Các lưu dân ở giữa trò chuyện chủ đề vẫn là rất nhạy cảm. Cuối cùng, vị này muốn đem nữ nhi của mình đưa đến Tô thần biệt viện làm nha hoàn phụ thân, yên lặng ngậm miệng, không lên tiếng nữa. Vừa rồi đích thật là hắn suy nghĩ nhiều, nữ nhi của hắn thế nào phối tiến vào Tô gia đâu. Mà đổi thành một bên, đám người ngay phía trước, Tô thần đè ép bàn tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Chư vị, hôm qua thời điểm, ta cùng lão tộc trưởng hàn huyên một chút, biết được lập tức tiến vào mùa đông, tất cả mọi người sinh hoạt không dễ dàng. Vì để cho chư vị vượt qua mùa đông này, tiếp qua cái tốt năm, cho nên ta cùng trong tộc người thương thảo một phen, mùa đông này, Tô gia thôn tiếp tục đại lực chiêu công. Chúng ta Tô gia thôn lần này chiêu đứa ở quy mô không xuống một vài người, làm thuê ngắn hạn quy mô không xuống hai vài người. Đứa ở mỗi tháng một khối choai choai dương, nếu như tại Tô gia làm thời gian dài, có thể từ một khối choai choai dương dài đến hai khối đồng bạc, thậm chí hai khối choai choai dương. Ta đây cũng không phải là tại cho chư vị nói mỏ, bây giờ tại chúng ta Tô gia thôn làm thời gian dài nhất lão nhân, mỗi tháng đã có thể lĩnh ba khối đồng bạc. Về sau hắn tiền công sẽ còn càng ngày càng nhiều. Làm thuê ngắn hạn, mỗi tháng một khối đồng bạc, đồng thời ưu tiên chọn lựa, trở thành Tô gia thôn đứa ở. Tô thần chậm rãi nói. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, cây lúa trên trận lập tức vang lên nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Lưu dân khu nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé chung vào một chỗ, đại khái hơn 200.000 người. Trong đó thanh tráng niên nhiều nhất, có chừng 11-12 vạn người tả hữu. Lập tức chiêu công 3 vạn người, giải quyết 1/3 thanh tráng niên, để bọn hắn có thể sống qua cái này trời đông giá rét. Tô tộc trưởng, ta nếu là thành đứa ở, nhất định thành thành thật thật làm việc. Sau này Tô gia chính là ta chủ tử, Tô gia để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, Tô gia để cho ta sắc cơ, ta tuyệt không làm thịt chó. Tô tộc trưởng, ta xuống đất làm việc tuyệt đối không có vấn đề, trước kia cho một cái địa chủ lão gia làm thời điểm, người địa chủ kia lão gia không ít khen ta. Những người này nhao nhao xúm nhau tới Tô thần trước mặt, muốn nhường Tô thần đồng ý bọn hắn làm đứa ở chư vị đừng nóng nội. Tô thần lên tiếng lần nữa, tiếp xuống, Tô gia thôn việc cần phải làm rất nhiều, đầu tiên là tu kiến ruộng bậc thang, để với sang năm tốt hơn trồng trọt. Còn có chính là xây dựng thêm đường sông, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, năm ngoái tu kiến đường sông còn chưa đủ dài, năm nay lần nữa tu kiến. Tiếp theo là trợ giúp Tô gia thôn đứa ở tu kiến nơi ở, kế hoạch chúng ta sang năm thời điểm, ít nhất 1 vạn phòng nhỏ, nhường Tô gia 1 vạn vị đứa ở có thể thuận lợi vào ở đi. Những chuyện này đều cần rất nhiều người đi làm, vì lý do an toàn, về sau chúng ta Tô gia thôn sẽ phái người tới Si Cha. Thông qua chúng ta Tô gia thôn sàng chọn người, có thể trở thành Tô gia thôn đứa ở hoặc là làm thuê ngắn hạn, về sau biết một mực cho Tô gia thôn làm việc. Thân là Tô gia thôn tộc trưởng, ta hướng mọi người hứa hẹn, chỉ cần mọi người có thể làm rất tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Tô thần thanh âm truyền đến rất xa vị trí, cây lúa trên trận người càng là hưng phấn dị thường. Có sao nói vậy, Tô gia thôn phúc lợi đãi ngộ quả thực không tệ. Khỏi cần phải nói, ánh sáng những cái kia nhà ở liền phải tốn không ít tiền, còn có Tô gia mua đến cuối năm thời điểm, sẽ còn cho gấp đôi tiền công, nhường mọi người có thể tại cửa ải cuối năm thời điểm nhiều mua sắm một vài thứ. Ánh sáng hướng về phía cái này, Tô gia thôn đứa ở tại toàn bộ Thường Sa thành tất cả đứa ở trước mặt, đều có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Dứt bỏ những ngày lớn phúc lợi, làm Tô gia thôn đứa ở, mỗi tháng còn có vài ngày nghỉ kỳ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Nếu như không muốn nghỉ ngơi, Tô gia thôn nhiều hơn cho ít tiền. Không giống cái khác lao ra, không chỉ cần phải ngươi liệu mình làm, còn muốn xin phép nghỉ. Nằm mơ đi thôi. Xin phép nghỉ một ngày, chụp 2 ngày tiền công. So sánh phía dưới, những người này càng phát ra cảm thấy Tô gia thôn không tệ. Trở thành Tô gia thôn đứa ở về sau, còn có thể giá thấp mua sắm Tô gia thôn gạo, sản xuất lương thực, thịt những cái kia. Tô gia thôn có cái rất lớn trại chăn nuôi, bên trong nuôi không ít gà vịt heo. Những này loại thịt đều là xa thấp với thị trường giá cả. Những cái kia đứa ở nhóm không ít hưởng phúc, những này các lưu dân trơ mắt nhìn, đã sớm chờ mong mình có thể trở thành Tô gia thôn đứa ở. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tô thần rời đi cây lúa trận về sau, những này các lưu dân còn không cách nào bình tĩnh trở lại. Cơ hội liền bày ở trước mắt, phải chăng chân quý đều xem chính bọn hắn. Rất nhiều lưu dân cũng bắt đầu về nhà chuẩn bị, nghĩ biện pháp để cho mình quần áo sạch sẽ một chút, còn có tại trong quần áo nhét một chút đồng, để cho mình nhìn càng khỏe mạnh một chút. Còn có, đặc biệt xuất ra trong nhà còn sót lại tiền, xuất ra đi mua một ít đồ ăn, để cho mình ăn no điểm, tốt có sức lực làm việc, đến lúc đó biểu hiện càng tốt hơn một chút, tranh thủ được tuyển chọn. Những này các lưu dân từng cái đều đang chuẩn bị. Mà đổi thành một bên, Tô gia thôn. Lao tộc trưởng nhìn về phía Tô thần, gật đầu tán thưởng, tiểu thần a, vẫn là ngươi có biện pháp. Lao tộc trưởng, có đôi khi liền phải điều động những người này tính tích cực. Tô thần cười nói, có đôi khi không nên đem mình nghĩ quá trọng yếu, cũng không cần đem Tô gia thôn nghĩ quá trọng yếu. Người luôn luôn muốn ăn cơm, chỉ cần cho bọn hắn cơm ăn, để bọn hắn cảm thấy có thể có lợi, bọn hắn liền sẽ tôn kính Tô gia, từ trong đấy lòng tin phục Tô gia. Trước mắt Tô gia thôn phát triển không ngừng, cho nên sẽ không ra vấn đề gì lớn. Sang năm thời điểm, lại nhiều mua một chút địa đi. Mặt khác, nuôi dưỡng nhà máy bên kia lão tộc trưởng ngài còn phải quan tâm kỹ càng một chút, cũng có thể mở rộng quy mô. Cứ việc chúng ta giá tiền so thường xa thành bên kia thấp một chút, nhưng vẫn là có một ít lợi nhuận. Cho những này đứa ở nhóm khởi công tiền, sau đó bọn hắn cầm tiền công mua Tô gia gạo và mì, loại thịt sản phẩm, cuối cùng nhất tiền vẫn là còn cho Tô gia thôn, tiến vào Tô gia thôn tộc kho. Chương 426, Bi văn hàm nghĩa, 1/2, chương 426, Bi văn hàm nghĩa, 1/2, đây hết thảy đều tạo thành một cái tuần hoàn, cũng coi là thúc đẩy cả hai cùng có lợi cục diện. Bọn hắn cho Tô gia thôn làm việc, mà Tô gia thôn gánh chịu bọn hắn nhân sinh bên trong đại bộ phận thứ cần thiết. Ăn ở đều có thể tại Tô gia mua sắm, thưởng thụ Tô gia phục vụ. Tuy nói có chút ngành nghề, không phải Tô gia tại khống chế, nhưng là những cái kia thương hộ thuê lại cửa hàng, cơ bản đều là Tô gia thôn. Đứa ở đường phố bên kia, theo vào ở đi đứa ở càng ngày càng nhiều, sinh ý càng ngày càng tốt. Khu vực tốt cửa hàng tiền thuê cũng biết càng ngày càng quý. Dựa theo Tô thần tư tưởng, nếu có 4, 5 vạn chủ hộ công vào ở, lại thêm thân nhân của bọn hắn, nói ít cũng phải có mười mấy vạn người. Những người này một khi ở đây định cư lại, sinh sôi sau đó, về sau người nơi này biết càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó ánh sáng cửa hàng tiền thuê, hàng năm đều có thể thu lấy mấy chục vạn đồng bạc. Tô gia thế nào tính cũng sẽ không lỗ vốn. Lao tộc trưởng nhẹ gật đầu, nuôi gà vịt cá heo những cái kia, vừa mới bắt đầu thời điểm ta chỉ là muốn cho chúng ta tộc nhân cung cấp, sau đó xem xét nuôi nhiều lắm, suy nghĩ giá thấp bán cho bọn hắn. Hiện tại xem ra, hiệu quả coi như không tệ, về sau ta biết đại lực mở rộng. Ta xem một chút, có vài chỗ đỉnh núi trồng hoa màu hiệu quả không như sau mặt những cái kia tốt điện, ta dự định đem kia mấy chỗ núi đơn độc tách ra, sau này liền nuôi gia súc. Về sau còn có thể lại mua sắm mấy chỗ đỉnh núi, chuyên môn dùng với chăn nuôi. Dù sao hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm, có thể tiến hành đại quy mô chiêu công. Lao tộc trưởng vẫn là tán thành Tô thần phương thức, trước mắt Tô gia thôn chính vào phi tốc thời kỳ phát triển, đương nhiên muốn mời chào càng ngày càng nhiều người, vì Tô gia thôn mang đến số lượng lớn sức lao động. Lưu dân khu người đến cuối năm thời điểm, lưu động tốc độ chậm lại. Đoán chừng chờ sang năm đầu xuân về sau, lại có không ít lưu dân tràn vào lưu dân khu vực, hiện tại tiến hành chiêu công, cũng có thể làm dịu một bộ phận áp lực. Còn như ngươi nói lấy công thay mặt cứu tế phương thức, ta cũng tương đối tán đồng, tộc kho đồng bạc nên hoa liền muốn hoa, nếu không độn ở nơi đó cũng không có cái gì dùng. Lao tộc trưởng tiếp tục nói, ngược lại là có một vấn đề cần thiết phải chú ý, người trong thôn ăn nhà lâu, lại nảy sinh một vài thứ. Ta nghe nói, có ít người hướng những cái kia đứa ở cho vay tiền, sau đó những cái kia đứa ở nhóm không trả nổi, bọn hắn liền cưỡng ép làm cho đối phương hoàn lại, có chút dài công trả không nổi, bọn hắn liền cưỡng ép mang đi đối phương nữ nhi. Thậm chí còn để bọn hắn đem lão bà của mình bán. Nói về những này, lao tộc trưởng lòng đầy căm phẫn. Đương nhiên, những chuyện này dù sao cũng là số ít. Nếu như toàn bộ Tô gia thôn tuyệt đại bộ phận người đều là loại tình huống này, vậy đã nói rõ Tô gia thôn đã phế đi. Chuyện này ngươi xét xử lý đi, không muốn khinh suất tha thứ. Tô thần phân phó nói, không thể để cho Tô gia thôn nhân tâm tản. Bây giờ Tô gia thôn đại bộ phận tộc nhân đều giàu đến chảy mỡ, lại không xách đồ cổ đi cùng phòng đấu giá tình huống bên này, bộ phận này tiền đều từ Tô thần tại xử lý. Mỗi người bọn họ đều phụ trách có đất đai dòng họ, ánh sáng những cái kia đất đai dòng họ ích lợi liền để bọn hắn ăn mặc không lo, từng cái ở mới đóng phòng ở, từng cái hồng quang đầy mặt, trong nhà mấy trăm khối mấy ngàn khối đồng bạc tiền tiết kiệm đều là ít. Có tiền về sau, phần lớn người đều muốn tìm cầu điểm kích thích. Trước đó Tô thần nghiêm cẩn trong tộc người đánh bạc, đi dạo ký viện, đồng thời lệnh cưỡng chế Tô gia thôn phạm vi thế lực bên trong, không cho phép sòng bạc, ký viện tồn tại. Rất nhiều sòng bạc cùng ký viện đều đem đến rời xa Tô gia thôn địa phương, nhưng địa phương có thể chuyển, những người này muốn đi vẫn có thể đi. Tô thần đưa tay lại giải, cũng không có khả năng ngăn cản xong. Có ít người thậm chí chạy tới thường xa thành bên trong thong dong khoái hoạt. Vừa sáng sớm đi, lúc buổi tối trở về. Còn có vừa đi 4-5 ngày, chơi trên thân đồng bạc đều nhanh đã xài hết rồi mới trở về, sau đó từ trong nhà cầm đồng bạc ra ngoài, lần nữa tiêu xài 4-5 ngày. Đối diện với mấy cái này người, Tô thần cũng là có chút nhức đầu. Nói cho những người kia, nếu như muốn vì Tô gia thôn khai chi tán diệp, không có cái gì vấn đề. Tô thần nói, cưới một phòng tiểu nhân, an ổn sinh hoạt ta không phản đối. Nhưng nếu là bại hoại gia phong, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lao tộc trưởng, về sau ngươi rút ra một bộ phận người, thành lập một cái đội chấp pháp, đặc biệt nhằm vào những chuyện này. Ta đi sáng tác một phần tộc nhân công ước, nhường rộng rãi tộc nhân đọc thuộc lòng, không có chuyện làm đều nhớ kỹ ở trong lòng. Như làm trái phản, tất nghiêm trị không đợi. Một con chuột phân hỏng một nồi nước, Tô thần cũng sẽ không khiến cái này tộc nhân hủy Tô gia thôn. Được, liền như thế xử lý. Lao tộc trưởng nhẹ gật đầu. Kinh thành bên kia điện báo truyền đến. Trạng văn tối, Tô thần vừa tới nhà không lâu, Trần tổng bà đầu liền đến. Trước đó Tô thần đem Thái Sơn chi trên đá văn tự cổ đại dùng tiểu cũ máy chụp ảnh chụp lại, sau đó đem những hình này hệ thống tin nhắn đến kinh thành bên kia. Doãn Lao cha vợ cầm những hình này tìm một chút giữa các hàng hảo hữu, thậm chí đi kinh thành đại học một chuyến, mời mấy vị nghiên cứu văn tự cổ đại chuyên gia, cộng đồng đối với mấy cái này văn tự cổ đại tiến hành giải mã. Toàn bộ giải mã kết thúc về sau, Doãn Lao cha vợ đem giải mã nội dung thông qua điện báo phát tới. Phiên dịch ra tới văn tự khoảng chừng mấy ngàn chữ. Tô thần cẩn thận nhìn từ đầu tới đuôi, một lát sau hắn thở dài một hơi. Phần này đồ vật rất chân quý. Tô thần chậm rãi nói, ta đến xem. Điện báo thu được sau, xem như độ cao cơ mật, Trần tổng bà đầu đều chưa có xem, mà là trước tiên đưa đến Tô thần nơi này. Nửa ngày sau, Trần tổng bà đầu cũng không bình tĩnh, khiếp sợ nói đến, phần này bia đá bên trên thế nào biết ghi chép loại tin tức này? Trần Tổng bả đầu hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường. Tô Thần nói, phía trên ghi chép Thủy Hoàng Lăng vị trí, còn có tiến vào Thủy Hoàng Lăng phương pháp, cùng Thủy Hoàng Lăng bên trong một chút đại khái cơ quan bố cục. Chuyện lúc trước sau, Trần Tổng bả đầu nhìn một thứ đại khái, chỉ biết là bia đá nội dung phía trên cùng Thủy Hoàng Lăng có quan hệ. Không nghĩ tới giải mã về sau nội dung, nhường hắn kinh điệu cái cảm. Không chỉ có cùng Thủy Hoàng Lăng có quan hệ, còn có thể dựa vào cái này tấm biên này văn trộm lấy Thủy Hoàng Lăng bên trong trọng bảo. Xác thực rất quan trọng. Trần Tổng bả đầu nói, phần tài liệu này sẽ trở thành toàn bộ Tô gia thôn quan trọng nhất một phần văn kiện. Tô tộc trưởng, ngươi nhưng ngàn bạn muốn thu tốt. Nếu như về sau có cơ hội, ngươi dự định đi một chuyến sao? Trần Tổng bả đầu nhìn về phía Tô Thần. Khó mà nói. Tô Thần cũng không thể xác định, dù sao tòa này mộ thật sự là qua với quan trọng, có khả năng sau đó đi nhìn qua, nhưng sẽ không trộm lấy bên trong bất kỳ vật gì. Tại có hạn tình huống dưới, ta biết tận lực bảo trì cả tòa lăng mộ hoàn chỉnh. Trên tư liệu ghi chép, Thủy Hoàng Lăng đệ nhất trọng cơ quan là thủy ngân. Bên trong dùng thủy ngân kết nối lấy các nơi địa phương. Thủy ngân là kim loại nặng, một khi hút vào quá lượng thủy ngân, liền sẽ dẫn đến kim loại nặng trúng độc. Cái niên đại này, nhưng không có cứu chữa phương pháp. Ước chừng qua mấy ngàn năm, những này bay hơi thủy ngân chỉ sợ đều tràn ngập trong không khí. Chương 427, lần nữa tiến về, 1/2, chương 427, lần nữa tiến về, 1/2, muốn đi vào, chỉ sợ đến tốn nhiều sức lực. Trừ cái đó ra, bên trong đủ loại cơ quan đều tràn ngập nguy hiểm. Hơi không chú ý chỉ sợ đều biết chết. Chỉ là càng là như thế, đối với Tô Thần tới nói cũng liền càng đâm kích. Cái này cũng càng thêm kích phát Tô Thần muốn đi vào quyết tâm. Trần Tổng bả đầu, đến lúc đó mời ngươi cùng nhau đi. Tô Thần cười nói, không vì cái gì khác, liền muốn cùng nhau đi vào gặp một lần việc đời. Không có vấn đề. Trần Tổng bả đầu vui vẻ đáp ứng. Liên quan với tòa này Thủy Hoàng Lăng, Trần Tổng bả đầu đối hắn hứng thú trình độ, không thể so với Tô Thần nhỏ. Dứt bỏ Trần Tổng bả đầu, xem chừng trá cô tiếu, hát bối lão lục bọn hắn, cũng đều muốn đi vào nhìn qua. Sau đó mấy ngày, Tô Thần an an tâm tâm ở nhà buổi tiếp lao bà cùng hải tử. Mắt thấy đã đến giờ tháng 11, mùa đông khắc nghiệt. Tô Thần lần nữa bắt đầu chi nổi, lần này cần đi phương hướng chính là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Hoàng Bì Tử Mộ Phần. Thường xa thành bên này nhiệt độ không khí đã rất thấp, Hoàng Bì Tử Mộ Phần vị trí ở bên trong bớt, chỉ là bởi vì hắn đặc biệt vị trí, ở địa lý bên trên có thể phân chia tại ba tỉnh đông bắc phạm vi thế lực, mà lại ở vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Lần này đi Hoàng Bì Tử Mộ Phần, Tô Thần xem chừng trở về thời điểm, chuyện sau chỉ sợ cũng không còn sớm, vừa vặn có thể trở về ăn Tết. Mùa này ba tỉnh đông bắc, nhiệt độ không khí không là bình thường thấp. Cũng may một đoàn người đều là người luyện võ, thân thể cường kiện, ngược lại là có thể chịu được. Nếu là tố chất thân thể kém một chút, chỉ sợ còn chưa chạy tới Hoàng Bì Tử Mộ Phần, liền chết rét. Với bạn, lần này đi ba tỉnh đông bắc thời điểm, còn có thể gặp một lần lão trương. Hán binh thăng cao hơn chức vị, Tô Thần còn chưa kịp chúc mừng đâu. Còn có thể nhường lão trương tạo thuận lợi, điều động một nhóm nhân mã cùng bọn hắn đồng hành, trên đường thời điểm ngược lại là có thể ít rơi rất nhiều phiền phức. Những cái kia đồ quân nhu cùng trang bị có thể nhường công binh doanh người hỗ trợ làm, lều vải loại hình, cũng không cần Tô Thần bọn người qua tay. Nghĩ tới đây, Tô Thần mở ra hệ thống bảng. Tộc chủ, Tô Thần, Tô gia tộc trưởng, tuổi tác, 19 tuổi, 19950, gia tộc đẳng cấp, cấp 5, 12, 500 tiến độ thành viên gia tộc, thành viên chính thức, 47 người. Người ngoài biên chế thành viên, Hắc Bối Lao Lục, Trá Cô Thiếu, Lao Dương Nhân, Hoa Linh, Hồng Cô Đường, Trương Hồ Lô, Ma Tự, Trần Ngọc Lâu, Cổ Trần, Linh Ngọc, Trương Khởi Linh gia tộc tài sản, đất đai dòng họ 30.000 mẫu, đồng bạc 127.8609 khối, phát khâu ấn một viên gia tộc trạng thái, thủy khí tường vân. Gia tộc kiến trúc, chân tộc tượng đá. Đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ sản xuất 200 có cực cao tỷ lệ trồng ra thiên tài địa bảo, mỗi gia tăng một thành viên gia tộc, người ngoài biên chế thành viên, thu hoạch được đẳng cấp tiến độ gấp bội, gia tộc khí vận hành thông, phồn vinh hưng thịnh, vận rủi lui tán. Nhân hoàng đỉnh, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ ích lợi thêm 300 mỗi gia tăng một gia tộc, người ngoài biên chế thành viên, gia tộc đẳng cấp tiến độ gấp bội, khí vận hành thông, kéo dài không dứt. Nhân hoàng kỳ, đang có hiệu lực, chú thích, đất đai dòng họ ích lợi thêm 300 gia tộc ngưng tụ tăng cường, khắc chế tà ma, khí vận kéo dài. Gia tộc người trở nên nổi bật sát suất 50, Thái Sơn Thạch đang có hiệu lực, chú thích, gia tộc khí vận 200 gia tộc lực ngưng tụ 100. Chấn tộc huyết mạch, Phượng Hoàng huyết mạch đang có hiệu lực, chú thích, thành viên gia tộc thu hoạch được 30 tăng thêm, Kỳ Lân huyết mạch đang có hiệu lực, chú thích, thành viên gia tộc thu hoạch được 30 tăng thêm, chấn tộc kỹ nghệ, Thương Pháp tông sư đang có hiệu lực, Cách Đấu tông sư đang có hiệu lực, Thủy Tiêu lục nghệ đang có hiệu lực, Táng Kinh truyền thừa đang có hiệu lực, Tâm Ý lục hợp quyền đang có hiệu lực, chấn tộc bảo vận, Quy Tỷ đang có hiệu lực, Nhị Hưởng Hoàn. Mỗi gia tăng một thành viên gia tộc, người ngoài biên chế thành viên, thu hoạch được đẳng cấp tiến độ gấp bội. Pháp gia đồng tính, bắt trọng bảo hàm, thần nông quốc vinh quang nhiệm vụ, dẫn đầu thành viên gia tộc thăm dò Hoàng Bì Tử Mộ Phần, nhiệm vụ hoàn thành sau ban thưởng vinh quang bảo dương một cái. Thái Sơn chi thạch có đặc thù công hiệu, bị Tô Thần đặt ở gia tộc trong kiến trúc. Còn như trong gia tộc bảo khố, đồng bạc chứa được lượng đã lập tức tới đến 130 vạn đồng bạc, sắp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bây giờ Tô gia thôn chính là một cái cực lớn hấp kim kho, mỗi ngày đều có thể kiếm lấy số lượng lớn đồng bạc. Các loại sản nghiệp dung hợp lại cùng nhau, đem Tô gia thôn đẩy hướng đỉnh cao. Còn như Hoàng Bì Tử Mộ Phần lần này, Tô Thần đại khái nhìn một chút, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, biết ban thưởng một cái vinh quang bảo dương. Đây đã là thăng cấp về sau, cũng không biết mở ra vinh quang bảo dương về sau, biết lái ra cái gì dạng bảo vật. Hẳn là sẽ không nhường Tô Thần thất vọng đau khổ đi. Hôm sau, Sáng sớm, một đoàn người đi đến Thường Sa thành nhà ga, cưới một cỗ xe lửa đi đến ba tỉnh Đông Bắc phạm vi thế lực. Bởi vì Tô gia tại Thường Sa thành nội tỉnh phía sau, muốn một cái đơn độc xe lửa toa xe vẫn là không có cái gì vấn đề. Cái này một đoạn toa xe lúc đầu có thể ngồi lên 100 người, hiện tại chỉ có khoảng 10 người. Đều là một chút khuôn mặt quen thuộc, A Lăng cô đường, Trá cô tiếu, Trần tổng bà đầu, Hát bối lao lục, Cổ Trần, Đa Linh, Bối thi nhân lá mã. Còn như Tô Thiên, lúc này còn tại Ma Đô bên kia, phụ trách Ma Đô thị đồ cổ đi cùng phòng đấu giá chủ hoạch kiến lập công trình. Mà Tô Hổ thì là phụ trách gia tộc đội chấp pháp thành lập. Lao tộc trưởng đảm nhiệm đội trưởng, Tô Hổ là thực tế người chấp hành. Tô Hổ dù sao tuổi trẻ, Tô Thần lo lắng hắn chấn không được tất cả mọi người, mà có Lao tộc trưởng tọa chấn, liền không sợ những phiền phức này. Toàn bộ Tô gia thôn, bây giờ Tô Thần hy vọng tối cao, tiếp xuống chính là Doãn Tân Nguyệt, tiếp theo thì là Lao tộc trưởng. Doãn Tân Nguyệt lại muốn dẫn hài tử, có phải chịu trách nhiệm Thường Sa thành đại bản doanh đồ cổ đi cùng phòng đấu giá, còn muốn phụ trách toàn cả gia tộc chi tiêu cùng thu nạp. Việc vặt quá nhiều, đội chấp pháp khẳng định không còn được. Lại thêm hắn mặc dù là Tô Thần phu nhân, nhưng cũng là ngoại lai hộ, có thể sẽ không phục chúng. Lao tộc trưởng liền không có cái gì vấn đề, hắn tại Tô gia chịu mệt nhọc làm rất nhiều năm, mà lại Tô Thần đối với hắn một mực rất tin phục, Lao tộc trưởng đảm nhiệm trên danh nghĩa đội trưởng, cũng không ai làm lỗ mãng. Toàn bộ đội chấp pháp quan trọng nhất nhiệm vụ chính là giám sát Tô gia thôn những người kia, nếu như phát hiện bọn hắn không làm chuyện đứng đắn, liền sẽ báo lên tới Lao tộc trưởng chỗ nào, từ Lao tộc trưởng định đoạt. Các biện pháp trừng phạt có 3 đầu, đầu thứ nhất khu trục ra Tô gia thôn, cũng không còn cách nào hưởng thụ được Tô gia thôn những ngày phúc lợi, đãi ngộ, từ gia phả bên trên xóa tên, sau này ở bên ngoài cũng không thể giả mạo hắn là Tô gia thôn người. Chương 428, Lao Trương thăng nhiệm, 1/2, chương 428, Lao Trương thăng nhiệm, 1/2, càng không thể đánh lấy Tô gia thôn danh nghĩa giả danh lừa bịp. Cấp độ thứ 2 xử phạt, tức đoạt 3 năm thu nhập. Trong 3 năm này, Tô gia đem không cung cấp bất kỳ cơ hội nào, sẽ không để cho bọn hắn tại đất đai dòng họ bên trong nhậm chức, không cách nào thu hoạch được càng nhiều thu nhập nơi phát ra. Loại này làm pháp tướng so với loại thứ nhất trừng phạt nhẹ đi nhiều. Để bọn hắn biết, Tô gia thôn những cái kia đồng bạc cũng không phải động thiên bên trên đến rơi xuống. Không nghe theo Tô gia thôn công ước, liền thế khôi phục lại trước kia cái chủng loại kia cơ không chắc bụng sinh hoạt. Cấp độ thứ 3 xử phạt, trong 1 năm, thu nhập giảm đi 2/3, chỉ lưu lại cơ sở nhất sinh hoạt tiêu xài, cũng làm cho bọn hắn qua thoáng qua một cái khổ sinh hoạt. Tiểu xử phạt này nhẹ nhất, xem như tiểu trừng đại giới. Đương nhiên, ngoại trừ cái này 3 loại xử phạt bên ngoài, còn có rất nhiều không có ý nghĩa trừng phạt, tỉ như phạt diện bích, phạt roi hình, phạt quỷ tổ tử. Quy củ chính là dùng để ướp thuốc người. Vẫn là Tô Thần trước đó câu nói kia, nếu như muốn cưới một cô tiểu thiếp không có cái gì vấn đề. Cái niên đại này cưới tiểu thiếp đều là bình thường, loại hành vi này cũng có lợi với Tô gia khai chi tán diệp, nhường Tô gia thôn càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nhưng là không thể phóng rời Tô Thần dự tính ban đầu, thường xuyên đi dạo ký viện loại này, có hại gia tộc khí vận không nói, cũng có hại danh tiếng của gia tộc. Còn như cưới 10 cái tiểu lão bà loại kia, càng là không đúng. Cũng không phải loại kia chân to heo, cũng không cần điên cuồng như vậy sinh sôi a. Chỉ là chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, Tô Thần chắc chắn sẽ không ngăn cản. Một cái gia tộc muốn đứng sừng sững mấy trăm năm, uy củ tuyệt đối không thể phế, bằng không không biết cái nào bất hiếu tử tôn liền cho Tô gia thôn gây phiền toái. Tô Thần cũng không có khả năng nhiều lần đều cho bọn hắn chủ ý. Trên xe lửa, một đường hướng bắc. Phong cảnh dọc đường càng ngày càng đơn điệu, nhất là nhập quan tiến vào ba tỉnh Đông Bắc phạm vi thế lực về sau, nơi đây đã bao phủ trong làn áo bạc, trải rộng tuyết trắng mênh mang. Toàn bộ ba tỉnh Đông Bắc nên đón mùa đông, khí hậu giá lạnh. Ngồi tại xe lửa bên trong cũng không cảm thấy cái gì, một khi ra xe lửa cửa, giá lạnh khí hậu liền sẽ không nhịn được để cho người ta có giận. Lao Trương gần nhất trôi qua nhưng thoải mái. Trần tổng bà đầu cười nói, ta trước khi đến cho hắn phát một phong điện báo, hắn để chúng ta đến Xuân Trường thị về sau liền xuống xe lửa, hắn đến cho chúng ta an bài. Lao Trương gần nhất tài đại khí thô, dưới tay trên bạn người đội ngũ, phụ trách toàn bộ Xuân Trường thị an phòng vấn đề. Tuy nói hắn mặt trên còn có cấp trên, chỉ là những thủ trưởng kia cũng không tại Xuân Trường thị trong phạm vi thế lực, mà là tại Thẩm thị. Như thế đến nay, Lão Trương tại Xuân Trường thị địa vị có thể so với thổ hoàng thượng, thời gian trôi qua gọi là một cái thoải mái. Cho Lão Trương hạ lễ chuẩn bị xong chưa? Tô Thần dò hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong, ta cho hắn làm một kiện đại bằng triển sĩ phù điêu. Cái này phù điêu xuất từ đại sư chi thủ, ngược lại chưa nói tới chân quý, chỉ là ngụ ý vẫn là tốt. Trần tổng bà đầu vừa cười vừa nói. Lão Trương có thể lên đến vị trí này, còn nhiều hơn thua thiệt Tô Thần đám người trợ giúp. Lại thêm hắn cũng không phải rất thiếu tiền, đưa một chút ngụ ý đồ tốt ngược lại là không có cái gì vấn đề. Lại chuẩn bị một chút vàng bạc tế nhuyễn đi. Tô Thần chậm rãi nói, chớ nhìn hắn quyền cao chức trọng, nhưng là chỗ tiêu tiền cũng nhiều. Trực tiếp chuẩn bị 1000 khối đồng bạc tả hữu tiểu hoàng ngư. Tô Thần bổ sung một câu, 1000 khối đồng bạc đã không tính ít, nhất là đối với tư nhân tới nói. Phần này hạ lễ được xưng tụng là long trọng. Số tiền kia tại Xuân Trường thị có thể nhẹ nhõm mua 4-5 bộ đại viện. Xe lửa chạy qua kinh thành về sau, lại lần nữa một đường hướng bắc. Đại khái quá rồi một ngày một đêm về sau, cuối cùng đạt tới Xuân Trường thị. Mấy người vừa xuống xe lửa, tại nhà ga cổng, liền có mấy chiếc màu đen xe hơi nhỏ đang đợi Tô Thần bọn người. Cầm đầu người chính là Lão Trương. Tuy nói hiện tại là cao quý lữ trưởng, thân là cao quý, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tự mình đến nên đón Tô Thần một đoàn người. Tô đại sư. Lần nữa nhìn thấy Tô Thần, Lão Trương ý cười đầy mặt, lần trước từ biệt, ta còn tưởng rằng chúng ta về sau muốn gặp liền khó khăn, không nghĩ tới lúc này mới quá rồi thời gian 1-2 tháng, chúng ta liền lại gặp mặt. Ha ha ha, lần này chủ yếu là đến chúc mừng Trương lữ trưởng lên trước, tiếp theo là đến bàn bạc chuyện nhỏ. Tô Thần cười nói. lại muốn đi xuống. Trương Lữ trưởng hứng thú, không biết ta có hay không có thể đi theo chư vị cùng một chỗ. Lão Trương có chút trông mà thèm. Lần trước xuống dưới mộ thời điểm, Tô Thần nhường một bộ phận lợi, Lão Trương tuy nói chỉ lấy ba thành, nhưng cuối cùng nhất cũng kiếm đầy bốn đầy bát. Trong đó đại bộ phận bảo vật đều bị hắn nộp lên, để mà mở rộng các mối quan hệ của mình. Cuối cùng nhất cuối cùng đem Lữ trưởng vị trí đặt vào trong tay của mình. Còn có một bộ phận bảo vật hắn giữ lại. Ngày sau ngày lễ ngày Tết, cho người bề trên hiếu kính không thể thiếu. Lần này Tô Thần xuống dưới mộ, hắn cũng nghĩ đi theo kiếm một chén canh. Một lần chi nổi, có lẽ tiếp xuống nhiều năm đều không cần lại lo lắng. Có thể phân cho hai người thành. Tô Thần nói, lần này ngươi liền không cần phải đi, cũng không cần điều động quá nhiều nhân mã, liền nửa cái công binh liên, chừng 50 người là được rồi. Quá nhiều người cũng không có cái gì chỗ tốt. Được, vậy cứ như thế an bài, hai thành cũng không ít. Lao Trương nở nụ cười. Ban đêm hôm ấy, Lao Trương thiết tiến khoản đãi Tô Thần một bằng người. Cả đám uống say mềm, Lao Trương tay phải dựng lấy Tô Thần bả vai, không ngừng xưng huynh gọi đệ. Cuối cùng nhất Tô Thần vẫn là bị A Lăng cô nương cõng trở lại chỗ ở, chỉ là vừa về đến phòng bên trong, Tô Thần trong nháy mắt thanh tỉnh. Người không có say. A Lăng cô nương hơi kinh ngạc. Chút rượu này còn uống không ngã ta. Tô Thần nói, ta luôn cảm thấy Lao Trương có chút không đúng, ta hoài nghi, hắn có thể đã cùng ông gia người tiếp xúc. Như thế nhanh. Có thể xác định sao? A Lăng cô nương hỏi. Hẳn là không kém được. Tô Thần nói, ngươi không có phát hiện, Lao Trương đối ta không có lấy trước kia sao cung kính sao? Trước kia Lao Trương, trước mặt Tô Thần, phần lớn người đều sử dụng kính xưng, động một tí Tô đại sư, Tô tiên sinh. Cùng Tô Thần nói chuyện trời đất thời điểm, cũng đem vị trí của mình thả rất thấp. Lần này nhìn thấy Lao Trương, mặc dù trong ngôn ngữ hắn đối Tô Thần vẫn như cũ cung kính, nhưng là trên thái độ lại xảy ra không ít biến hóa. Quả thật, ở trong đó có Lao Trương thắng liên tiếp hai cấp, đại quyền trong tay có quan hệ. Nhưng Tô Thần cảm thấy chân tướng sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Ý của ngươi là, Lao Trương hiện tại không thể tin rồi? A Lăng cô nương nói, nếu thật là dạng này, kia Lão Trương ngươi dự định thế nào xử lý? Cũng không phải không thể tin, Lão Trương lại không phải người ngu, bị ông ra người tiếp xúc về sau, hắn khẳng định cũng tại cân nhắc lợi hại. Đến cùng là cái gì nhà kia thế lực mạnh, nhà kia thực lực yếu, hắn còn tại cân nhắc bên trong. Tô Thần phân tích nói, kia nếu là ông ra người tiếp xúc quá nhiều, Lão Trương phản bội chúng ta, lại nên như thế nào? A Lăng cô nương không khỏi có chút bận tâm. Nếu thật là như thế, như vậy Tô Thần một đoàn người liền phiền toái. Có khả năng lần sau đến Xuân Trường thị thời điểm, sẽ bị Lão Trương dẫn người phục kích. Chương 429, thần bí dấu chân, 1/2, chương 429, thần bí dấu chân, 1/2, đến lúc đó cho dù là mấy người muốn rút người ra rời đi, đều khó hơn lên trời. Cũng không nói bắt rùa trong hũ, nhưng là nghĩ tại một cái lưu trên vạn người đang bao vây chạy đi, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Nay cũng sẽ không, trừ phi Lão Trương đã bị bông ra người khống chế được, thành bọn hắn côi lỗi. Tô Thần nói, Lão Trương không dám tùy tiện đắc tội chúng ta. Bông ra người tìm tới Lão Trương, đại khái suất là tìm kiếm Lão Trương che chở. Ta trước đó suy đoán qua, thế lực của bọn hắn phạm vi hẳn là liền cái này phiến địa vực này, có Lao Trương che chở, bọn hắn biết ẩn tàng càng tốt hơn. Vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế dựng vào Lao Trương đường dây này. Mà Lao Trương thế nhưng là bên ngoài đại nhân vật, khẳng định cũng sẽ không bị ông ra người tùy tiện khống chế, bằng không hắn cấp trên chính là vết xe đổ. Nếu ta đoán không lầm, Lao Trương phủ đệ trong khoảng thời gian này hẳn là phòng hộ rất nghiêm mật. Lao Trương cũng không dám cùng ông ra người quá nhiều tiếp xúc, để tránh đi vào sau bụi. Chỉ là ông gia mở cho hắn ra điều kiện chỉ sợ không thấp, cho nên Lão Trương cũng đang do dự bên trong, suy nghĩ phải chẳng có thể cùng ông gia hợp tác. Vậy kế tiếp chúng ta như thế nào làm? A Lăng cô nương hỏi. Sớm chuẩn bị, có thể lập mưu thủ lưới. Tô Thần nói, Tô gia phát triển đến bây giờ, một mực tại chuẩn bị bên trong, vì chính là đem ông gia triệt để tiêu diệt. Lão Trương nơi này cũng muốn dự phòng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mặt khác, hộ vệ gia tộc đội người cũng có thể lục tục đi vào ba tỉnh Đông Bắc. Hiện tại còn không phải tốt thời tiết chờ đến qua tuổi xong sau, ta liền sẽ lần lượt bố trí. Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, sớm đem vông ra người giải quyết, miễn trừ hậu hoạn. Nếu không qua một đoạn thời gian nữa, vông ra người có thể liền sẽ đem mình đại bản doanh chuyển qua nước ngoài, khi đó lại nghĩ nhằm vào vông ra, liền khá là phiền toái. Thừa dịp hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại Tô Thần bên này, nhất định phải mau chóng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Tô gia thôn còn cần một đợt toàn bộ phương vị tăng lên, nhất là hộ vệ đội những người kia, không chỉ có phải phối chuẩn bị càng trước tiên tiến trang bị, còn muốn không ngừng huấn luyện bọn hắn kỹ xảo cách đấu, thương pháp tinh chuẩn trình độ. Đến lúc đó lôi đình một kích, không cho vông ra kịp phản ứng thời gian. Nếu là bông ra một khi có chuẩn bị, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo tồn một chút lực lượng, đến lúc đó đuôi to khó vẫy liền tiền thoái. Hôm sau buổi sáng, Tô Thần một đoàn người đi tới Xuân Trường thị nhà ga, Lão Trương vận dụng chính mình quan hệ, đặc biệt làm 5-6 cái xe lửa ra. Những này xe lửa ra đều là dùng để chở xuống dưới mộ bảo hàng. Nửa cái công binh liên, không sai biệt lắm khoảng 50 người, đi theo Tô Thần bên người, lấy Tô Thần mệnh lệnh vi tôn. Lão Trương lâm đi trước, còn đặc biệt căn dặn công binh liên những người này, nếu như không nghe Tô Thần mệnh lệnh, Tô Thần có thể tự mình giải quyết trong đó đau đầu. Cho dù giết, Lão Trương cũng sẽ không truy trách. Nhà ga trước, một đoàn người lần lượt leo lên xe lửa, lần này cần tiến về ba tỉnh Đông Bắc nhất Bắc thành phố lớn. Rồi sau đó, xuống xe lửa, một đường hướng tây, vượt qua núi Đại Loan, cuối cùng nhất mới có thể đến đạt mục đích. Bởi vì là mùa đông khắc nghiệt, cho nên lần này chuẩn bị vật tư cực kỳ sung túc. Thêm giày áo đông cùng các loại xăng đều chuẩn bị lên, có thể tại ban đêm thời gian dài nhóm lửa. Giống như đây, ba ngày sau, một đoàn người chính thức tiến vào núi Đại Hưng An phạm vi. Đầy trời tuyết lớn đã đem toàn bộ dãy núi bao khỏa, trắng ngần bạch tuyết ngang gối. Phía trước nhất định phải có mở đường người, nếu không nói tại loại này tuyết lớn bên trong rất khó tiến lên, biết hao phí số lượng lớn thể lực. Công binh liên người không ngừng tại phía trước mở thông đạo, ngược lại là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ban đêm, một đoàn người ngủ ngoài trời tại hoang sơn giã lĩnh. Khe núi ở giữa ngược lại là che cản không ít gió lạnh, nhưng là nhiệt độ không khí quá thấp, rất nhiều người đều chen tại bên cạnh đống lửa, dựa vào lửa sưởi ấm. Tô Thần trong trứng đồng cũng đặt vào một chậu lửa, ngược lại là cho không lớn lều vải tăng thêm một chút nhiệt độ. Giữa rừng núi không ngừng truyền đến dã thú giống lên một tiếng. Đến mùa đông, rất nhiều dã thú không có đồ ăn, có chút phát điên. Cũng may tất cả mọi người cầm súng, cũng không tất lo lắng cái gì. Tô tiên sinh. Đúng lúc này, công binh liên người phụ trách đi vào Tô Thần trước lều, cung kính hô một tiếng Tô Thần tên. Cái gì chuyện? Tô Thần đi ra lều vải. Lạnh lẽo gió rét thổi tới, công binh liên người phụ trách không khỏi dùng mình một cái. Tô đại sư, chúng ta người tại trên mặt tuyết phát hiện người dấu chân. Nhìn tình huống, đạo này dấu chân hẳn là hôm nay lưu lại. Nếu như là hôm qua hoặc là hôm trước lưu lại dấu chân, cũng đã bị tuyết lớn bao trùm ở, phải chăng có thể là săn thú người lưu lại? Tô Thần hỏi. Mùa đông khắc nghiệt, thật nhiều người không cần trong đất bận rộn, thế là dẫn theo súng săn lên núi đi săn. Vận khí tốt, đánh mấy cái giá hiệu, bảo tử loại hình giá thú, ra có thể bán lấy tiền, thịt nói có thể mình ăn cũng có thể bán đi. Phu cận cánh rừng đều là có ở, có ít người biết chạy đến loại này rừng sâu núi thẳm không ai quản địa phương đi săn, gài bẫy. Bọn hắn ra đi săn, nhất định thì 2-3 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng đều đợi tại sâu sán rừng già bên trong. Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ là không bài trừ khả năng này. Công binh liên người phụ trách nói, ta đã để cho người ta dọc theo dấu chân hướng phía trước truy tra. Nếu như là săn thú người, cái kia ngược lại là không quan trọng. Nhưng nếu là khác có mang cái khác mục đích người, vậy thì có chút phiền toái. Trước an bài như vậy đi. Tô Thần ngược lại là cảm thấy không có cái gì, nếu thật là có mang dị tâm người, đại khái suất là ông ra. Bọn hắn có thể biết được Tô Thần hành tung, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ông ra người gần nhất một mực tại chú ý Lao Trương, 2 ngày trước Tô Thần cùng Lao Trương từng có tiếp xúc, bọn hắn hẳn là sẽ biết được. Nghĩ tới đây, Tô Thần lần nữa phân phó nói, 2 ngày sau, bình thường đi đường, không cần nhiều qua với phòng bị. Vương gia người không lộ ra chân ngựa còn tốt, một khi lộ ra chân ngựa, Tô Thần sẽ để cho bọn hắn biết, Vương gia cũng không có một tay che trời bản sự. Còn dám ra nhằm vào Tô Thần, nên đón bọn hắn chỉ có đủ loại tự hình. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, lại có một thanh âm truyền đến. Chỉ gặp một vị chiến sĩ vội vã hướng phía Tô Thần bên này chạy tới, đại đội phó, Tô đại sư, chúng ta tại khoảng cách bên này đại khái 1 cây số chỗ, phát hiện một tòa miếu hoang. Chỉ là truy tung đến miếu hoang thời điểm, kia mấy chỗ dấu chân liền biến mất, không có chút nào tung tích. Miếu hoang. Nơi này thế mà còn có miếu hoang tồn tại. Như thế nhường Tô Thần hơi kinh ngạc. Dù sao nơi này thật sự là hoang vu, toàn bộ 3 tỉnh Đông Bắc bởi vì khí hậu ác liệt nguyên nhân, cho nên một mực người ở thưa thớt. Mãi cho đến tầm 10 năm trước thời điểm, mới có số lượng lớn quan ngoại người không ngừng hướng về quan nội di chuyển. Nơi này thổ địa phì nhiêu, mà lại người ở không nhiều, còn có số lượng lớn chưa mở chịu hát thổ địa. Chỉ cần tìm một chỗ ốc dã, một mùi lửa đốt đi. Chương 430, một cái khác đoàn hỏa, 1/2, chương 430, một cái khác đoàn hỏa, 1/2, lại đem trong đất những cái kia rễ cây, sợi cỏ toàn bộ móc ra, liền có thể mở ra một khối không nhỏ ruộng đồng. Mà lại bên này nhiều nhất chính là những dã thú kia, khắp nơi có thể thấy được. Đồng đánh bảo tử bầu múc cá, gà rừng bay đến nổi lớn bên trong, câu nói này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng thực lúc này 3 tỉnh Đông Bắc quả thực là nhân gian thiên đường. Ngoại trừ mùa đông thời điểm nhiệt độ quá thấp, cơ hồ không có khác thiếu hụt. Chỗ kia miếu hoang có cái gì kỳ quái đặc thù sao? Tô Thần hỏi. Không có. Chạy tới báo tin chiến sĩ lắc đầu. Không cần, tối nay các ngươi cố gắng tuần tra ban đêm liền có thể chờ đến hừng đông thời điểm, chúng ta lại đi nhìn xem. Tô Thần dặn dò. Một đêm này, ngược lại là vô sự xảy ra. Đến lúc sáng sớm, hừng đông về sau, những này các chiến sĩ hảo hảo thu về lều vải. Mà Tô Thần một đoàn người thì là đi tới miếu hoang. Chỗ này trong miếu đổ nát mọc đầy cỏ dại, khắp nơi đều là tường đổ, cũng không có cái gì ly kỳ địa phương. Chỗ này miếu hoang bình thường, những người kia hẳn là đi qua thợ săn thôi. Trần Tổng bả đầu phân tích nói, ngược lại là không cần thiết ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian. Vào xem một chút đi. Tô Thần dẫn đầu đi vào trong miếu đổ nát, tòa này miếu hoang cũng không lớn, bên trong khắp nơi đều là mạng nhện, tràn ngập một cỗ mục nát mùi vị. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía miếu hoang góc rẽ, nơi đó như có chút không thích hợp. Một tấm cũ nát tấm ván gỗ trùm lên phía trên. Chỗ này cũ nát tấm ván gỗ rõ ràng có động đậy vết tích. Trá cô tiếu mấy người cũng phát hiện nơi này mánh khỏe, Trần Tổng bả đầu tiến lên xốc lên cũ nát tấm ván gỗ, phía dưới lộ ra một cái đường kính chừng 1 mét độ sâu. Xem ra ta lầm, không nghĩ tới chỗ này ngược lại là có cái huyệt động, xem ra có thể là trộm động. Trần Tổng bả đầu không có dư thừa động tác, cầm ra đèn tin hướng xuống chiếu, trộm động rất sâu, tối thiểu nhất đào móc hơn mấy tháng. Hôm qua nhìn thấy dấu chân, hẳn là bọn hắn người ra ngoài mua sắm sinh hoạt cần thiết vật tư, cho nên mới lưu lại dấu chân. Tô tộc trưởng, nơi này phong thủy như thế nào? Trần Tổng bả đầu nhìn về phía Tô Thần. Nếu như nơi này phong thủy không tệ, nói không chừng phía dưới có lớn mộ tồn tại. Rất bình thường. Tô Thần nói, chỉ là phong thủy một đường cũng không thể hoàn toàn kết luận, ai cũng có nhìn lầm thời điểm. Cũng có lẽ mấy trăm năm thậm chí hàng ngàn năm trước, nơi đây phong thủy coi như không tệ, thế nhưng là theo tuế nguyệt sửa đổi, một chút địa phương trọng yếu phong hóa cũng hoặc là dòng sông thay đổi tuyến đường, cho nên nơi đây phong thủy liền trở nên bình thường. Cho dù là Tô Thần, phong thủy một đường thực lực cực kỳ đỉnh tiêm, cũng không dám đánh cược, nói là một nơi nào đó phong thủy khẳng định là tốt nhất hoặc là kém nhất. Ở trong đó ẩn chứa phong thủy một mạch tri thức, cuối cùng một người cả đời chỉ sợ đều không thể học tập xong. Là đạo lý này. Trần Tổng bả đầu nhẹ gật đầu. Hán phong thủy một mạch tạo nghệ so Tô Thần kém xa, đã Tô Thần đều như thế nói, Trần Tổng bả đầu biểu thị đồng ý đang tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, phía dưới phát ra thanh âm huyên náo. Tô Thần dựng lên cái im lặng thủ thế, sau đó cùng một đoàn người thối lui đến trộm động biên giới. Không bao lâu, phía dưới trò chuyện âm thanh càng thêm rõ ràng. Lưu Lão Tam, ta lần này ở phía dưới đào một vòng, nên đổi lấy ngươi, đều khối nín chết lão tử. Ha ha ha, Lão Ngũ, lần này ra ngoài, ngươi đi thêm kỹ viện tiêu xài mấy ngày, không có chuyện gì khác, ta sẽ không bảo ngươi trở về. Ôi ôi, ngươi sợ là chờ ta đi ra, tốt nuốt nơi đây bảo vật ta. Yên tâm, ta nói nghỉ ngơi hai ngày liền hai ngày, trở về phải cố gắng làm. Chỉ là nhắc tới cũng kỳ, chúng ta đều đào non nửa năm, thế nào còn không có móc ra? Cái này ai biết? Chỉ là địa phương hẳn là không sai, tiếp tục đào xuống đi, hẳn là có thu hoạch. Đi trăm dặm người nửa 90, chúng ta đều đi 99 bước, khẳng định không thể từ bỏ. Nghe bọn hắn trò chuyện, Tô Thần đoán chừng đoàn bọn hắn đội người cũng không nhiều, căng hết cơ khoảng 4-5 người. Hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn không phải là lão thủ, đào như thế lâu, thế mà ngay cả mộ huyệt vị trí thực sự cũng không tìm tới. Dần dần, mấy người cùng nhau đi ra hang động. Một giây sau, mấy người sợ ngây người. Bọn hắn sợ hãi nhìn về phía bốn phía, nhất là những cái kia súng ống đầy đủ chiến sĩ sau, mấy người kia càng là sợ tè ra quần. Các lao ra tha mạng a. Người cầm đầu lập tức quỳ xuống, hai người khác đồng dạng là như thế, sợ mình quỳ chậm, sau đó ăn súng. Đứng lên nói chuyện. Tô Thần mở miệng nói ra. Ngẫu nhiên, người cầm đầu toàn thân run rẩy đứng người lên, cúi đầu, không dám đánh lượng Tô Thần bọn người. Ngươi gọi cái gì tên? Tới nơi đây làm gì? Từ thực đưa tới. Trần Tổng bả đầu mở miệng, dự định từ bọn hắn trong giọng nói tìm ra điểm đường tác. Hồi mấy vị lao ra, chúng ta đều là lỗ địa người. Đại khái tại năm ngoái thời điểm, chúng ta một lần tình cờ trên mặt đất bày ra tìm được một chỗ địa đồ, phía trên ghi rõ nơi đây có lớn mộ, thế là chúng ta hướng người chung quanh cho mượn một chút tiền, sau đó chạy tới nơi đây. Chúng ta hết thảy 5 người, dự định đem nơi đây mộ trộm, sau đó đem đồ vật bên trong bán đổi tiền. Ta nói đều là nói thật, tuyệt đối không dám lừa gạt chư vị lao ra. Mong rằng chư vị lao ra có thể thả chúng ta một con đường sống. Cầm đầu người là một cái chừng một thước 8 hán tử, liên tục không ngừng từ trong ngực lấy ra địa đồ, giao cho Tô Thần trong tay. Đây chính là lúc ấy chúng ta từ trên sạp hàng đãi đến địa đồ, màu đỏ quay lại địa phương, chính là lớn mộ chỗ phạm vi. Chúng ta 5 người phân công minh xác, 2 người ở phía dưới đảo, còn có 2 người phụ trách nghỉ ngơi thay phiên. Ta phụ trách chọn mua tất cả sinh hoạt vật tư, lớn mộ nửa năm đều không có móc ra, kế hoạch chúng ta đợi đến cuối năm vẫn là không có cái gì động tĩnh, liền về lô địa quê còn a. Cầm đầu hán tử đem tình huống của mình nói thẳng ra. Lao ra, nếu như các ngươi đối với chỗ này lớn mộ cảm thấy hứng thú, ta có thể tặng cho các ngươi. Còn hy vọng chư vị lao ra có thể tha ta một mạng, ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi hải tử, nhà ta liền ta như thế một cái trụ cột. Đối mặt như thế mấy đầu thương, hán tử ngay cả phản kích dũng khí đều không có, chỉ hy vọng Tô Thần bọn người có thể đại phát thiện tâm, buông tha bọn hắn một ngựa. Đem người phía dưới mang ra. Tô Thần phân phó một câu. Không có vấn đề, ta cái này để bọn hắn ra. Cầm đầu người lập tức chui vào mộ đạo bên trong. Còn như Tô Thần, thì là đánh giá trong tay miếng bản đồ này. Địa trên bản đồ tiêu ký rất rõ ràng, vẽ vài vòng địa phương hẳn là chỗ này lớn mộ vị trí, trung quanh núi lớn cùng lớn mộ đem đối ứng, không nhìn ra cái gì vấn đề. Chỉ là mấy người kia vì sao như thế lâu đều không có móc ra. Quả thực nhường Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Mặt khác, tấm bản đồ này nhìn cũng không giống là giả, bất luận là chất liệu hoặc là loại kia lịch sử tuế nguyệt cảm giác, đều không hề nghi ngờ luận chứng địa đồ chân thực tính.